Chương 57, một lần cuối cùng nạp mới Trần Ma Tử khẽ môi chảy đầm địa mồ hôi lạnh, thấm ướt bên miệng hắn mấy cái sẹo mụn. Nhưng lúc này hắn biết rõ, nếu như nói không có, hắn tất nhiên sẽ bị Trần An bạo ngược mà chết. Ta ngay tại tìm tòi bọn hắn gặp gỡ thời gian, nếu như chuẩn xác, ta mang ngài tự mình đi nhìn. Trần An hôm nay tâm tình bình thản, không muốn cùng người này so đo, ra ngoài đi. Nhưng Trần Ma Tử lại tại há mồm thở dốc, thân thể đều đang không ngừng run run. Loại này cáo hắt trạng cảm giác để hắn cảm giác mười phần kích thích, như là đứng tại trên mũi dao vũ đạo. Một đoạn thời gian qua đi, đi tới một năm này niên kỷ mạn, 18 tháng 12. Trên núi rơi ra bồng bềnh tiểu tuyết, thời tiết có chút rét lạnh. Bọn thổ phỉ bởi vì ướt lạnh thời tiết cũng không lớn nguyện ý đi ra ngoài, ngoại trừ một người, đó chính là Trần An. Trời đông giá rét tới, không vượt qua nổi thời gian người cũng liền bắt đầu nhiều. Chúng ta lúc này đi vơ vét thanh niên trai tráng lực lượng gia nhập Thanh Phong trại là thời cơ tốt nhất. Thanh Phong trại trải qua hai lần trọng đại biến cố về sau, đã là bệnh một khó chống. Thỉnh thoảng, Trần An liền sẽ nhận đến từ cái khác sơn trại thư tín, bên trong đại đa số đều là một chút trào phúng trêu tức ngữ điệu. Sơn trại rừng rậm, cường giả sinh tồn. Một ngày này, hắn rất sớm đã rời khỏi giường, mặc vào thật dày lông chồn áo chiến thủ, trường bào ra thân. Mặc dù hắn cảm giác mình vẫn là không có tỉnh ngủ, nhưng vì để cho mình sơn trại sống sót, hắn chỉ có thể lên dây cót tinh thần. Mà thủ hạ bọn lâu la lại ngủ say tại riêng phần mình doanh trướng cùng lều cỏ bên trong, trong phòng không thường có đống lửa, bọn hắn liền cởi hết lẫn nhau dùng đồng bạn thân thể cho mình sưởi ấm. Chư bạn mới niên chế độc công nghệ càng ngày càng thành thạo, hắn khai phát ra một loại kiểu mới độc dược, tiêu giao tiên loại độc dược này công hiệu ở chỗ, thứ một giai đoạn sẽ cho người trưởng kỳ ở vào mọi bệnh trạng thái, thứ giai đoạn 2 sinh ra lười biếng ý thức, sinh ra quái dị hành vi. Xem như thán bi phong cường hóa thăng cấp bản. Quá trình cần nửa tháng tả hữu thời gian, suy tính tới, chờ đến bọn hắn đều phát tác thời điểm, liền muốn qua năm mới vẫn là rất có nghi thức cảm giác, đúng không? Chư bạn niên tạm thời còn không có biện pháp dùng trực tiếp làm cho người độc phát thân vong độc dược, không có giải tỏa. Đồng thời cũng dễ dàng lộ ra sơ hở. Chế độc độ thuần thục, 98/100, thanh tiến độ một mực kẹt ở chỗ này bất động, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn cùng Tú Nga dự mưu, chờ đến đám này thổ phỉ đều ở vào thứ giai đoạn 2 thời điểm, liền bắt đầu hành động. Bọn hắn cùng nhau quyết định, muốn triệt để hủy đi Thanh Phong trại, còn hưởng mã cốc một cái an bình. Trong sơn trại đại đa số người cũng còn ở vào thứ một giai đoạn, cho nên đối với bọn hắn tới nói, không còn chút sức lực nào tăng thêm hoàn cảnh rét lạnh để bọn hắn khó mà thoát ly thoải mái dễ chịu ổ chăn, cùng đồng bạn lồng ngực. Lộ bộ. Trần An Đông giang run, hắn lê bước chân nặng nề, đi vào các vị cốt cán trong đại trướng. Các minh đệ, tất cả đứng lên, hôm nay chúng ta muốn đi nạp mới. Hắn đối cốt cán cấp bậc thổ phỉ còn tính là khách khí, những người kia nghe Trần An chào hỏi về sau liền lập tức bò lên. Chỉ bất quá mệt mỏi bọn hắn thân thể có chút lung la lung lay, cả người đều là hư. Đi vào Trương Vạn Niên trong trướng, phát hiện hắn đứng thẳng tắp, lớn tiếng hỏi thăm, trại chủ ngươi tốt. Cuối cùng, hắn thấy được một cái có tinh thần người. Một đám cốt cán bên trong, hắn chỉ từ Trương Vạn Niên trên thân thấy được người tuổi trẻ nhiệt tình. Hắn mười phần xoa mũi xuất hiện nước mũi, sau đó nhẹ nhàng vô vỗ Trương Vạn Niên, tốt. Trần An mang theo cốt cán nhóm đi vào thổ phỉ nơi ở, có là liễu cỏ, có là mấy người cùng một chỗ quần cư đại trướng. Hắn đi vào nhà, không nói hai lời chính là nhấc lên những người này trên người đẹp chăn. Tỉnh, các người đám này lười biếng con dẹp. Hàn Phong bước lên bảo, kích thích tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu run, lập tức liền tỉnh táo lại. Từng chùm bó đuốc từ trong đám người từ từ bay lên, bọn hắn tập kết xuất phát, chuẩn bị tiến về phụ cận mấy cái thôn xóm đi bắt chút nam đinh tới. Trên đường đi, bọn hắn lẫn nhau dắt nhau đỡ, lạnh thấu xương Hàn Phong thổi đến mắt của bọn hắn lông mi đều muốn kết xương. Chư bạn niên mặc ra thú áo da kín, nhưng cũng không lớn có tác dụng. Lúc trước còn có chân khí hộ thể thời điểm, hắn căn bản là không sợ loại này giá lạnh, cả năm bốn mùa đều có thể tùy thời tiết mà biến hóa. Vừa xuống núi sườn núi không có bao xa, Trần An thật sự là có chút chịu đựng không được, đột nhiên hạ xuống ấm để hắn cái này có chút đã có tuổi người bắt đầu không chịu được nổi. Được rồi, liền đơn giản tìm một nhà gần đi bắt đi. Tại phía trước nhất dò đường Trần Ma Tử tựa như một con nhạy cảm chó săn, hắn hết sức chủ động cung cấp một cái địa điểm, cách nơi này gần nhất chính là Trương Gia thôn. Trần Ma Tử không nghĩ tới, hắn hành động này sắp gây nên một trận bí ẩn phong bạo. Trương Bạn Niên trong lòng nghĩ, gia hỏa này là thật có thể chỗ a. Có trong nhà đồng hương hắn là thật bán, bất quá cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Lần này cùng nhau xuất hành, còn có Tú Nga, nàng thân thể yếu đuối, mặc vào thật dày ba tầng đông vải phục ra, nhìn xem tựa như một cái sẽ hành động màu hồng sườn núi nhỏ. Nàng đứng tại đám người ở giữa nhất, tất cả mọi người hết sức chủ động giúp nàng che chắn phong hàn. Trên đường đi, mọi người cười cười nói, còn nói hôm nay muốn chịu thịt bò canh đến chống lạnh. Thời gian rất nhanh liền đi qua, bọn hắn đi tới Trương Gia thôn. Người trong thôn nhóm đều tụ ở trong phòng, chuẩn bị ăn Tết phải ngã đàng đồ vật, tranh Tết, cắt giấy, có điều kiện gia đình không tệ sẽ còn làm sủi cảo cùng một chỗ ăn. Tại Thanh Phong trại nghiền ép phía dưới, bọn hắn còn lại cực ít thanh niên trai tráng nam đinh. Những người này thường xuyên du tẩu cùng thôn xóm khác biệt hàng xóm ở giữa, bởi vì còn lại phần lớn đều là chút lão nhân, bọn hắn đều sinh hoạt cần trợ giúp. Thời gian mặc dù không thể so với trước kia qua tốt, nhưng cũng chịu đựng có thể qua. Lại có mấy ngày, 20 tháng chạp, chính là thôn trưởng đại thọ 80 tuổi. Thế giới người phàm bên trong, tại vật chất sinh tồn điều kiện có hạn hoàn cảnh dưới, người sống 70, tính có phúc khí, người sống 80, tính có cốt khí, người sống 90, tính có tiên khí. Vượt qua 100, đề nghị điều tra thêm người này đến cùng là cái gì thành phần tạo thành. Bởi vì căn bản cũng không có. Đồng thời cũng sẽ có rất nhiều phàm nhân tại trở thành người tu đạo trên đường chết yểu. Dài rác mấy chục năm liền đã hao hết thọ nguyên, cuối cùng cả đời cũng liền vì làm một chuyện. phàm nhân giao qua tu đạo giai đoạn là cực kỳ chật vật, cho nên người sống cả đời có thể kịp thời hưởng lạc là rất trọng yếu. Thôn trưởng mặt mày mười phần hiền lành, tại bình thản hương giã trong sinh hoạt, hắn cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua thích ứng phục tùng cùng thản nhiên. Nhưng cũng chính là vào hôm nay, hắn tựa hồ không có may mắn như vậy. Trong thôn có người tại gào to, thanh phong trại thổ. A, ra đến rồi. Các thôn dân đã tạo thành chết lặng cơ bắp ký ức, thả tay xuống bên trên sống, riêng phần mình ra khỏi phòng tới. Thôn trưởng khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy đám này đồ hỗn trướng, nhưng vẫn là đến đối mặt. Hắn xử lấy quả trượng, hét lớn mọi người cùng nhau ra, tới. Đều tới a. Vụ mặt lẻ tẻ một bang thôn dân ra, mỗi cái đều so trước kia giản mua một chút. Tuổi trẻ mấy cái tiểu tử sớm giấu đi, chờ bọn hắn tìm không thấy tân đinh, liền sẽ mình trở về. Trần An Tráng kiện cánh tay phải tùy tiện nhấc lên long đầu trường đao, một thanh cắm trên mặt đất. Khoa trương. Hơi có chút kết băng mặt đất bị hắn ném ra một cái hố nhỏ. Đã lâu không gặp, các vị. Trên mặt của hắn mang theo ngậm lấy một vòng phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Chương 58, ác mộng các thôn dân từng cái sợ hãi rụt rè, nào dám đối mặt cái này sát nhân ma đầu. Lúc trước hắn dẫn người ngược sát thôn dân sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Tính như vậy đến, 18 năm, giống như thật thật lâu chưa từng thấy. Có câu nói hay lắm, vô sự không đăng tam bảo điện. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Hôm nay Trần An cũng so trước kia muốn khách khí rất nhiều, trong khi nói chuyện đều mang một cô nhu. Lập tức sẽ qua Tết, thanh phong trại cần nhiều chút nhân khí. Chúng ta hôm nay đến đâu, chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta thanh phong trại. Rượu ngon thì ngon, ngày tốt lành không thể thiếu. Vừa nghe thấy lời ấy, thôn trưởng liền bắt đầu nhíu mày một vòng ưu thương từ hắn trọc hoàng trong con ngươi lập lòe mà qua. Lời mặc dù nói khách sáo, đường hoàng, trên thực tế chính là đến đoạt trắng đinh. Hiểu đều hiểu, không hiểu, cũng không cần thiết hiểu. Trong đám người Tú Nga bởi vì chính mình thân phận đặc thù, không có xuất động. Mặc Tiêu Giao ở một bên phiên dịch Trần An, trong thôn hậu sinh đâu? Đều đi ra. Sơn trại cần phải có sinh lực lượng. Các thôn dân không núp nhích tí nào, liền giống bị đông cứng vào gỗ. Trên thực tế, trải qua hai lần lớn biến cố, từ Trương gia thôn đi thanh phong trại các nam nhân cơ hồ đều chết mất. Còn lại chỉ có Trương Thiết Như còn có đại hiếu tử Trần Ma Tử, Trần Ma Tử coi như cái họ khác người. Khi biết được tin tức này, các thôn dân phần lớn đều không nỡ đem nhà mình hải tử đưa qua. Trương gia thôn đến kéo dài hương hỏa, không thể tại đời này dễ. Mặc Tiêu Giao gặp đoàn người cũng không có động tĩnh, dẫn người trực tiếp tiến vào thôn dân trong đám người. Ngay từ đầu bọn hắn nhìn thấy cũng đều là lão đầu lão thái, lên niên kỷ cũng không có cái gì sức chiến đấu lao ba tử. Nhưng mắt sắc Mạc Tiêu Giao lại phát hiện, cách đó không xa chuồng bò bên trong có động tĩnh. Tìm kiếm cho ta. Lao thôn trưởng đội vàng muốn ngăn cản, bên kia tại sao có thể có đồ đâu? Hẳn là gió thổi a. Trần Ma Tử cũng bước nhanh đi theo, chân vòng kiềng chạy nhanh chóng. Hắn đội vàng muốn ở trước mặt mọi người lập công, chứng minh mình là hữu dụng. Đống cỏ phía trên kết một tầng tuyết xương, không có gì bị động qua vết tích. Mạc Tiêu Giao ở phía trên đơn giản dò xét một lần, không có đồ vật. Trên thực tế là bởi vì gỡ ra đống cỏ quá lạnh, hắn không nguyện ý làm cái này khổ sai sự tình. Hắn xoay người, chuẩn bị đi trở về cùng Trần An phục mệnh. Một bên Trần Ma Tử lại hết sức cấp trên, hai cái tay không ngừng đảo, cũng không để ý xương giá chi lạnh. Ra, đều đi ra cho ta. Đang tìm tòi bên trong, hắn thấy được một đôi mắt, hết sức quen thuộc. Lặng lẽ, một trương khuôn mặt gầy gò hiện hiện ở trước mặt của hắn, đôi mắt này mang theo mãnh liệt cầu khẩn. Trần Ma Tử nhìn chăm chú, nhớ lại hơn 10 năm trước chuyện cũ. Trong bụi có cất giấu người là hắn từ nhỏ đến lớn cùng nhau chơi đùa phát tiểu, hai người quan hệ rất tốt. Không muốn, không muốn tố giác ta, van cầu ngươi. Trương Ma Tử. Trần Ma Tử bị gọi về hắn bản danh, hắn cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, mình vứt bỏ làm Trương gia thôn một phần tử bản phận. Liền ngay cả thụ chi tại phụ mẫu họ đều đổi. Trần Ma Tử trên mặt viết đầy hối náy cùng do dự, muốn sống mệnh. Không có cách nào a. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng, bắt được. Trần Ma Tử rất nhanh thở dài một hơi, lặng lẽ cho phát tiểu dùng cỏ phủ lên. Nguyên lai là bên kia, bọn thổ phỉ tại một cái đồ chua lọ bên trong tìm được một cái trong thôn thanh niên. Bên này cũng có. Diễm cạn bên trong cũng ẩn giấu một cái. Bọn hắn như là trong gió tuyết ánh mắt bén nhọn tuyết hồ, đối với con mồi luôn luôn có cực kỳ mẫn cảm cứu giác. Thôn trưởng càng xem càng sốt ruột, bọn nhỏ cả đám đều bị bắt ra. Trốn ở chuồng bò bên trong vị kia, nhìn xem các đồng bạn đều bị bắt, mình cũng không có cách nào lại trốn ở đó, ta ở chỗ này. Hắn cực kỳ tự giác, như là lao tới pháp trường đi đến Trần An trước mặt. Trần Ma Tử làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì người này lại như thế ngu dốt. Đều đã vớt một thành, làm sao còn nhất định phải tìm đường chết đâu. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không minh bạch, thôn dân ở giữa kia phần yêu quý đến tột cùng từ đâu mà tới. Chúng ta đều là Trương gia thôn người. Vì mọi người, chúng ta đến liền là. Trần An hai tay chống lạnh, hết sức hài lòng phát ra ma tính tiếng cười, á kiệt kiệt kiệt. Kia, đi thôi. Nhưng giờ phút này, một cái đục ngầu cũng rất hữu lực thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý là thôn trưởng. Trần An đại nhân. Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Trương gia thôn sau cùng mầm. Có thể hay không phát lương điện, đừng đem bọn hắn mang đi. Trần An hiển nhiên là không vui, tới một chuyến, vậy thì phải có thu hoạch, không phải liền uổng phí chuyến này. Hắn căn bản liền không quan tâm đám này thôn dân đến cùng trôi qua thế nào, cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Ừm, không được. Dứt lời, hắn lại muốn hướng phía gia thôn phương hướng đi đến. Trương Vạn Niên nhìn xem cái này trước đó đùa giỡn qua lao đầu, sinh lòng thương hại chi tình. Trên người của người này luôn luôn mang theo một điểm lao ông cái bóng. Quật cường, mặc dù thân yếu, nhưng lại rất dũng cảm. Hắn muốn giúp thôn trưởng, coi như là đối lại trước các chỉnh bọn hắn đền bù. Thế là hắn cũng giúp đỡ nói ra, lao đại, ngươi nhìn đám người này từng cái, gầy bẹp, cũng không có gì bồi dưỡng không gian, không bằng chờ thời tiết tốt một chút chúng ta đi những thôn khác bên trong nhìn xem. Thà thiếu không đầu a. Nhưng trên thực tế, Thanh Phong trại đã rất thiếu người, cho tới bây giờ, liền ngay cả phụ trách đứng gác thổ phỉ có lúc cũng không thể an bài đủ. Trần An cũng không mua trướng, liền xem như Trương Vạn Niên đi cầu tỉnh cũng vô dụng, hôm nay, cái này mấy người ta còn hàng ngày muốn. Bước tiến của hắn càng thêm nhanh, phía sau mấy cái thổ phỉ gắt gao chế trụ thanh niên, không bằng lấy trước kia khách khí, đây chính là trắng trợn đoạn. Không nghĩ tới, thôn trưởng vậy mà bộc phát ra trong cuộc sống nhất là quyết tuyệt lực lượng. Dĩ vãng tới nói, hắn là e ngại những này cầm đao ác ma. Mà vào hôm nay, hắn không muốn lại làm cái này người hèn nhát. Hắn bước nhanh chạy, dùng mình một bộ thân thể tàn phế chặn Trần An. Thôn trưởng ánh mắt rung động, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Còn có mấy ngày, lập tức liền là năm mới. Để bọn nhỏ theo giúp ta qua cái năm mới, được không, Trần An đại nhân? Lão nhân bên miệng ủy khuất nhưng lại thành khẩn cười để tất cả mọi người vì đó động dung. Phía sau các thôn dân đã có tuổi, không nhìn nổi những này, từng cái ở phía sau khóc thút thít, vì thôn trưởng phát ra tiếng, "Van cầu các ngươi, thả mấy hải tử kia đi, bọn hắn còn nhỏ." Trương gia thôn liền thừa mấy cái này hỏa chủng. Trương Vạn Niên phụ họa nói ra, "Đúng vậy à, lão đại, tội gì chấp nhất tại mấy cái này không có ý gia nhập chúng ta người đâu." Một mực tại thổ phỉ bên trong quan sát lấy Tú Nga cũng thực sự nhịn không được đứng dậy, thân là Trương gia thôn người, nàng lẽ ra vì trong thôn phát ra tiếng, "Trần An đại nhân, những này từng đều là người nhà của ta, có thể hay không cho ta cái chút tình mọn, buông tha bọn hắn, có được hay không?" Trước mặt Trần An có chút không vui, mặt trong khoảnh khắc liền mây đen dày đặc. "Ta nói, ta lại muốn dẫn đi, nghe không hiểu tiếng người sao?" Hắn giận dữ hét, tránh ra. Nhưng thôn trưởng vẫn là chết sống không chịu, đứng tại trước mặt bọn hắn không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, bởi vì thời tiết thực sự quá mức rét lạnh. Lao đầu xuyên không nhiều, toàn bộ nhờ một cỗ nhiệt huyết đỉnh lấy. Trần An giơ lên trường đao, nâng lên liền muốn hướng phía lao đầu trên đầu bổ tới. Chương 59, riêng phần mình lòng dạ, cầu cất giữ, cầu truy đọc, dưới tình thế cấp bách, Tú Nga thật nhanh chạy đến Trần An đao trước, lấy mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bảo vệ càng thêm nhỏ yếu thôn trưởng. Siêu, Trần An bỗng nhiên thu đao, phản ứng xem như nhanh. Đối diện Tú Nga kiên trì bảo hộ lấy Trương gia thôn đám người. Tại ta khi còn bé, thôn trưởng liền đối ta yêu quý có thừa, đối với chúng ta một nhà cũng chưa từng có một phần cay nghiệt. Chẳng lẽ, người tốt liền không có tư cách sống trên thế giới này sao? Tú Nga mấy câu nói đó như dao xẹt qua Trần An trong lòng. Nói một cách khác, nữ nhân này trong lòng, mình liền chưa hề không có là qua người tốt. Hắn tức giận lên đầu, một tay đẩy ngã Tú Nga. Đông. Nàng ngã trên mặt đất, bóng loáng mặt đất để nàng thời gian ngắn khó mà lần nữa đứng lên. Mọi người trên mặt đều mười phần lo lắng, Tú Nga, còn có thôn trưởng, đều là trong thôn vô cùng trọng yếu người. Các thôn dân rõ ràng, nhao nhao xông phá thổ phỉ ngăn cản, đi tới Trần An trước mặt, muốn giết, liền đem chúng ta một cái thôn đều giết sạch đi. Trần An giận không kèm được, tình cảnh này có chút để hắn đâm lao phải theo lao. Nếu như buông tha bọn hắn, ra vẻ mình làm một trại chi chủ rất mất mặt không được. Hắn không thể nhả ra. Trần An nhấc lên trường đao, liền muốn hướng phía trước mặt người kia chém tới. Đúng lúc này, Trương Vạn Niên cũng rốt cục không có cách nào lại quan sát xuống dưới, hắn đưa ra một đao, đưa tay đi cản. Lưỡi đao giao thoa, phát ra một tiếng vang. Dừng tay. Trần An khó có thể tin, liền ngay cả mình thủ hạ cũng đối với mình động lên đao qua. Hắn trợn mắt tròn xoe, ánh mắt là tại giết người. Ngươi muốn tạo phản thật sao? Trương Tam. Mà Trương Vạn Niên rốt cuộc không có cách nào dung túng Trần An mẫn diệt nhân tính hung ác, tại mọi người trước mặt cùng hắn rằng có nói, trại chủ đại nhân, chẳng lẽ nói ép buộc, liền có thể để Thanh Phong trại trở nên càng tốt hơn, phải không? Lời này vừa nói ra, Trương Vạn Niên đại khái là biết, sau này mình là không có cách nào cùng Trần An thản nhiên ở chung được. Nhưng hắn cũng không có bởi vì cử động của mình mà cảm giác được hối hận. Trần An sau lưng một đám người từng cái ma quyền sát trưởng, lớn tiếng mắng chửi Trương Vạn Niên, con mẹ nó ngươi bành trướng đúng không? Trương Tam, đừng ở chỗ này bậy phần. Trương Vạn Niên không nói gì, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, bao quát so với mình thấp một ít Trần An. Hắn nhìn cái này thổ phỉ đầu lĩnh, đơn giản chính là dùng một loại xem thường thái độ. Sau lưng Trương Vạn Niên thủ hạ lại ngoài ý liệu chủ động bắt đầu giữ gìn từ bản thân lão đại, đối diện, đem miệng cho ta nhắm lại, cho ngươi khuôn mặt tươi cười cho nhiều a. Thân là Trương gia thôn thôn dân Trương Thiết Như cũng đứng ở Trương Vạn Niên bên này, lão đại, ta thật khuyên ngươi nghĩ lại. Song phương rằng co không xong, để Trương gia thôn cả đám chê cười. Chuyện bén nhọn trình độ đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này Tú Nga té quỵ dưới đất, không ngừng nức nở. Lão đại, nhất định phải bởi vì ngần ấy việc nhỏ hỏng mọi người hòa khí sao? Trần An đột nhiên cảm thấy, lại kiên trì như vậy xuống dưới, muốn đem các minh đệ tâm đều làm tản. Hắn phất phất tay, một mặt cô đơn thần thái, thôi thôi, chúng ta đi thôi. Trương gia thôn nháo kịch, đến đây có một kết thúc. Thôn trưởng từ trong hỗn loạn chật vật bỏ lên, run run rẩy rẩy thân thể bị đám người đỡ lấy bọn nhỏ, chúng ta thắng. Trong thôn làng truyền đến đám người reo hò. Trần An quay đầu nhìn xem đám người này, trong lòng rất là không cam lòng. Bọn thổ phỉ cũng không đi xa, tổng cộng chia làm hai đám người, một đợt là Trương Vạn Niên dẫn đầu cương đao môn đoàn đội, một cái khác sóng thì là Trần An mang thân tín đoàn đội, bao quát Hải Đường Hoa cùng Tiêu Giao Khách. Từ mặt ngoài nhìn, hai cỗ thế lực ngang nhau. Trần An cũng là không nghĩ tới, cứ như vậy ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Trương Vạn Niên là thế nào làm được để nhóm này người khăng khăng một mực. Hắn cũng bắt đầu minh bạch một cái đạo lý. Lão đại cũng không phải là lão đại của mình. Hắn lặng lẽ nhìn xem mặt không thay đổi Trương Vạn Niên, trong lòng ác niệm đầu đống nhiên phát lên. Tình nguyện tìm khôi lỗi để ý tới cương nam môn, cũng không cần quá mức thông minh. Mà Trương Vạn Niên cũng đang lặng lẽ tính toán, như thế nào đem cái này sơn trại đầu lĩnh triệt để diệt trừ sạch sẽ. Cần đề phòng nhiều hơn cái này tạp chủng. mặt ngoài gió êm sóng lặng hai nhóm người lại đều tại riêng phần mình trong lòng tạo riêng phần mình lòng dạ. Thanh Phong trại, chủ đại doanh. Trần An ngồi ngay ngắn nhưng ở chính giữa, cốt cán nhóm đều sắp xếp đứng vững, từng cái thần sắc lạnh lùng. Mà Tú Nga đứng sau lưng Trần An, vẫn không có ngừng lại khóc gáy. Nàng biết, chỉ có dạng này, Trần An mới có thể thoáng mềm lòng một chút. Trương Vạn Niên cũng không phải là một cái lô mãng người, chỉ là vừa mới nếu như không xuất thủ, tại lương tâm bên trên, hắn băn khoăn. Tiếp theo, lúc ấy cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn lại trận này bi kịch. Đối với mình biểu hiện, hắn tạm thời tính làm an tâm. Hắn đứng trước mặt Trần An, thành khẩn bái, lão đại, vừa rồi ta có chỗ bất kính, ở đây bồi tội. Trương Vạn Niên làm bộ, ở trước mặt mọi người, hắn tóm lại không thể để cho mình đối lý. Mà Trần An đã là một bộ đổi phế dáng vẻ, hắn bắt đầu chăm chú xem kỹ chính mình. Trương Tam, ngươi cảm thấy ta làm như vậy thật là sai sao? Trương Vạn Niên trực tiếp trở về một câu nói như vậy, chẳng lẽ anh tài hùng chủ liền không từng có phạm sai lầm thời điểm sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, Thanh Phong trại cũng đều là bị người mộ danh mà tới, mà không phải dựa vào cường thủ hào đoạn, dạng này quá ném chúng ta Sơn trại thể diện, nói chuyện kỹ xảo độ thuần thục tăng lên bên trong hắn một phen để tất cả mọi người rất tán đồng. Mà hồi lâu chưa từng nói chuyện qua Mạc Tiêu Giao cũng bắt đầu giúp hắn nói chuyện, trại chủ, Sơn trại không nên nghèo túng thành dạng này, chúng ta hẳn là cùng một chỗ qua cái tốt năm, chờ đầu xuân lúc lại tính toán sau. Trong trướng thổ phỉ nhao nhao ứng hòa nói, trại chủ, mời thuận theo thiên ý. Trần An rốt cục chịu túi lầu xuống, hắn lặng lẽ liếc qua Trương Vạn Niên, biểu hiện ra công nhận thái độ, lời thật thì khó nghe, có lẽ thật chính là như vậy. Ngươi là đáng tin cậy người, Trương Tam. Tại trại chủ. Một phen đối thoại quá khứ, đám người lui tán, nhưng Thanh Phong trại lại ngưng tụ lại một tầng mây đen. Đợi cho Trương Vạn Niên chân chính rời đi lúc, Trần An bí mật triệu hoán Trần Mã Tử. Trên thực tế, hắn đối Trương Vạn Niên như vậy thái độ thật sự là hoài nghi rất, vô luận người này như thế nào ngay thẳng, làm sao có thể dám nói ra nói như vậy. Trần Mã Tử, ngươi cảm thấy Trương Tam người này như thế nào? Trần Ma Tử tất nhiên là muốn gắt gao giẫm ở Trương Vạn Niên, ta đã sớm nói, lòng của người này nghĩ 10 phần phức tạp, không thể ở lâu. Ngươi nói đúng. Hai người tại trong trướng lặng lẽ mà ngữ, tựa hồ đang lưu đổ lấy thứ gì. Ma đổi thành một đầu, vừa đi ra đại doanh, Trương Vạn Niên cũng nhanh bước hướng phía ra trại phương hướng đi đến. Giờ phút này, Thú Nga cũng theo sau, còn có Trương Thiên Nhu. Bọn hắn hiểu ý cười một tiếng. Ba người ý nghĩ đụng vào nhau. Sau chuyện này, Trần An khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha Trương gia thôn đám người này. Đến mau chóng chuyển di bọn hắn. Trải qua nhanh chóng buôn ba, bọn hắn lần nữa đi tới Trương gia thôn. Các thôn dân chưa tỉnh hồn, đến mức nhìn thấy cùng sơn trại có liên quan người bọn hắn đều sẽ sợ hãi. Trương Vạn Niên tiến lên một bước, cùng mọi người chào hỏi, thôn trưởng có hay không tại? Ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Các thôn dân nhận ra được Trương Vạn Niên bộ dáng, đây là vừa mới thay chúng ta nói chuyện bị anh hùng kia. Còn có Tú Nga. Phía ngoài tuyết càng gia tăng, như là như lông ngỗng huy sái trên không trung. Thôn trưởng nằm ở trên giường, vừa rồi chịu đựng phong hàn để hắn có chút khó chịu, liền xem như vây quanh hỏa lô, xương cốt của hắn bên trong vẫn là thấm lấy lạnh. Thanh âm của hắn yếu đuối, lại trung khí mười phần, các ngươi tới là đến yếu nhân sao? Ta là sẽ không cho. Chương 60, dũ dò xét mộ thất. Tất cả mọi người rất quen thuộc Trương Thiết Nhu trước hết nhất đứng ra giúp Trương Vạn Niên nói chuyện, không phải, thôn trưởng, chúng ta trên thực tế là tới nhắc nhở ngươi. Trương Vạn Niên ngay sau đó nói, thôn trưởng, hôm nay mặc dù tạm thời ngăn lại Trần An, nhưng chúng ta ngay trước mọi người bắt mặt mũi của hắn, rất khó không nói, cái này xảo trá lao hổ ly sẽ không bắt các ngươi chút giận. Hắn nghĩ đến một tay ám độ Trần Thương, lặng yên rời đi đám này thôn dân. Căn cứ hắn cho tới nay quan sát đến xem, Trần An chính là cái mang thù người, có thù tất báo. Từ hắn đối với mình huynh đệ bảo bị ra tay ác độc liền có thể nhìn ra được. Ngày đó, hắn mỗi một đạo đều chém vào cực kỳ âm độc, khắp nơi để cho người ta đau đến không muốn sống nhưng lại tinh chuẩn lách qua yếu hại. Lại càng không cần phải nói đám này tay không tất sắt lại thân yếu thể tàn các lão nhân. Trương Vạn Niên tại vừa mới rằng có thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy, giếng cạn bên trong là có thể giấu người. Có lẽ có thể nhiều hơn lợi dụng, khiến cho có thể dung nạp càng nhiều người. Hắn quyết định đem ý nghĩ này chia sẻ cho mọi người, trong thời gian ngắn, các ngươi nếu là nghĩ dọn đi địa phương khác, trời đông giá rét, hẳn là không có khả năng. Nếu không chúng ta cùng một chỗ thử một chút đào cái địa động, mọi người tạm thời bị khuất mấy ngày. Chờ danh tiếng quá khứ ta tới đón các ngươi. Các thôn dân trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều có thể xác định là Trần An là nhất định sẽ trở về. Trước đó chúng ta cũng bởi vì ít hơn cống mười mấy lượng bạc, Trần An để cái kia đáng giết ngàn đao bảo bì dẫn người tới đem chúng ta toàn thôn nhân đều đánh cho một trận. Một cái khác thôn dân càng là tức giận, liền ngay cả ta nhà con trâu kia cũng không ít bị đánh, nó đã làm sai điều gì? Bọn tại ầm ĩ bên trong trốn đi, từ trong nhà mình mang đến một chút cái xẻng cùng cốc chim, thuận tiện dùng cho đào móc. Các vị đại ca, Tú Nga tỷ, có lẽ chúng ta cũng có thể ra một phần lực. Gặp bọn nhỏ như thế tích cực, các thôn dân cũng đều riêng phần mình buôn tẩu ra ngoài, cái gì nồi bát tiêu buồn, làm bằng sắt đồ dùng nhà bếp đều cầm tới. Giếng cạn phía dưới cách xa mặt đất cũng không sâu, chúng ta mỗi nhà tự khai địa đạo liên thông dưới đáy, dạng này hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Mà thôn trưởng không nhúc nhích tí nào, rất giống ngồi gốc cây, chậm. Thôn trưởng cuối cùng làm ở miệng, đoàn người đều nhanh muốn cho hắn vội muốn chết. Mặt mày của hắn từ đầu đến cuối tình cảnh bi thảm, có một loại nói không ra bất đắc dĩ tích tụ trong lòng của hắn. Trương Vạn Niên nhìn mặt mà nói chuyện, đã nhìn ra lão nhân lo lắng. Hắn dò hỏi, ngài là tại lo lắng cái gì sao? Lão nhân thở dài, xem ra hôm nay ta muốn làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Hắn đứng dậy, duy trì lấy ở đây trật tự, nghe ta một lời. Trương Vạn Niên nghĩ thầm, nếu là bọn họ mình có thể có biện pháp ứng đối kia là tốt nhất rồi. Tất cả mọi người ở đây, nam nữ già trẻ, chỉnh lý tốt lương khô, túi nước, chúng ta hướng Trương gia mộ thất bảy đi. Hắn dùng ngón tay chỉ Trương gia thôn sau hơi lùn dốc núi, sườn núi bên trên có một chỗ cửa hàng, cực kỳ nhỏ hẹp, ở phía xa là không thấy được. Nhưng chỉ có người Trương gia nhóm mới biết được, kia là tổn phóng bọn hắn Trương gia tổ tiên di hài địa phương. Lời này vừa ra, các thôn dân đều sợ choáng váng. Thôn trưởng, đây chính là chúng ta tổ tông an nghỉ địa phương, ngươi nhất định phải đi. Cho tới nay, nơi này đều tồn tại rất nhiều quái dị chí dị truyền thuyết, giống như là cái gì oan hồn du tẩu, tổ tông ăn người sự kiện. Thanh Phong trại bọn thổ phỉ cũng biết nơi này, nhưng là không muốn dính qua nhiều suối quẩy, cho nên chưa hề tiến hành thăm dò. Làm thổ phỉ phải có nguyên tắc. Trần An đã từng dạy bảo qua mọi người, ngươi thổ phỉ liền muốn có thổ phỉ dáng vẻ, học kia không có tiền đồ mạc kim giá quý, tận làm táng tận tiên lương, sinh con không có lô đít sự tình, là không có kết cục tốt. Chính hắn bản nhân cũng có rất sâu kiên kỵ, tận lực không hướng cái chỗ kia dậm chân, lại thiếu tiền cũng sẽ không đi cái chỗ kia. Trương Vạn Niên cũng xác thực cảm thấy, thôn trưởng tiến hành mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là có thể bảo trụ đám người chu toàn. Liên theo thôn trưởng nói đến xử lý, các ngươi phải nhớ kỹ, thôn trưởng là sẽ không hại các ngươi. Thôn trưởng nghe lời này rất là cảm kích, nhưng cũng có chút thất lạc. Không, vẫn là hại một chút. Hắn từ đầu đến cuối không có cách nào đối mặt Trương gia thôn chết đi thôn dân, bao quát Trương Vô Kỵ. Không cần nói nhảm nhiều lời, các thôn dân nhanh chóng trở lại trong nhà mình, chăn mền, giữ ấm quần áo, thịt khô làm, còn có trọn vẹn có thể dùng 1-2 tháng nước. Trương Vạn Niên hướng bọn hắn dẫn lạc đạo, ta và các ngươi cam đoan, nhất định khiến các ngươi qua cái tốt năm. Các thôn dân đối với cuộc sống cũng coi là có hy vọng, làm việc đến cũng càng thêm có lực. Phía sau núi, Trương gia mộ thất bảy. Đỉnh lấy phong tuyết, Trương Vạn Niên cả đám đi tới mộ thất bảy cổng. Thôn trưởng nơm nớp lo sợ, toàn thân lạnh phát run, đồng thời cũng có mang theo thẹn với tổ tông sợ. Hắn quỳ rạp xuống đất, hướng phía trong động vật ba bái ba gõ. Ta thật sự là sai lầm, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt không dám đến nơi đây, các vị Trương gia tổ tiên, cần phải làm nhiều thông cảm. Phía sau thôn dân cũng đi theo làm theo, bao quát Trương Thiết Nhu cùng Tú Nga. Tổ tiên nhiều hơn thông cảm. Mười mấy cái thôn dân như thế thành kính tuần lễ, để một mình đứng ở nơi đó Trương Vạn Niên có chút xấu hổ. Nhà khác tổ tiên, hắn bãi làm gì? Hai tay của hắn vỗ tay, xem như đối người mất lễ kính. Sau đó, theo thôn trưởng dẫn đường, đám người tiến vào mộ thất bảy. Mới đi vào động miệng, một cố gây mũi khó ngửi mục nát khí tức đập vào mặt. Từ động chỗ sâu truyền đến một chút nói nhỏ thanh âm. Hô, ha ha. Một đám người trong nháy mắt bắt đầu khẩn trương lên, lông mày đều tại cái này hoàn cảnh hạ ép run ba run. Nhưng cẩn thận nghe xong, nguyên lai là theo sát ở phía sau một cái lao đầu thở khò khè bệnh phạm bảo, tiếng hít thở gấp rút truyền đến khá xa vách tường tiếp tục bắn ra trở về. Ngươi liền không thể nghẹn một hồi sao? Dọa chết người. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn thừa dịp sáng ngời tạm thời còn có thể nhận ra được bên người đồng bạn hình dạng. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, chỉ riêng cũng theo đó mà biến mất, bên trong đen nhánh không thấy năm ngón tay. Có người xuất ra đá đánh lửa, muốn nhóm lửa. Soạt, soạt. Thôn trưởng gần như điên cuồng ngăn lại hắn, lớn tiếng quát lớn, ngươi không biết thi khí là sẽ bị lửa điểm sao? Mộ thất bảy bên trong không thể sinh minh hỏa, đây là thưởng thức, bởi vì thi thể mục nát sinh ra khí thể sẽ ở không trung trường kỳ bám vào, minh hỏa một đốt, đó chính là tai họa một mảnh. Thôn trưởng từ trong ngực của mình móc ra một viên nắm đấm lớn hạt châu trong bóng đêm dần dần phóng xuất ra hào quang sáng chói. Các thôn dân đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Một bên Trương Vạn Niên lại tùy tiện có thể nhận ra được, Dạ Minh Châu, bảo vật tầm thường, nhưng tại trong bóng tối dài minh. Thôn trưởng bắt đầu đối cái này thổ phỉ thay đổi cách nhìn, đây là nhà ta thế hệ tương truyền bảo bối, ngươi thế mà đều có thể nhận ra được. Trương Vạn Niên không có trả lời, nhanh đi đường đi. Đại khái đi hai chén trà công phu, bọn hắn đi tới một chỗ dốc cao. Thôn trưởng giơ lên Dạ Minh Châu, hướng phía sườn núi hạ quan sát, đúng, chính là chỗ này. Bốn phương tám hướng truyền đến sáng chói lam sắc hỏa diễm, trên không trung hiện ra không quy luật du động. Dưới đây chia làm hai cái lớn phân khu, mộ thất bảy cùng cung phụng đài, bên trái tồn phóng một chút Trương gia tổ tiên quan tài, phía bên phải thì là thịnh phóng lấy cống phẩm cỡ lớn bình đài, có thể cung cấp người đứng thẳng. Nhưng trên bàn cống phẩm đã bị dưới nền đất rắn giết chim thú ăn sạch sẽ. Thế mà còn có loại địa phương này. Chương 61, kim thủ chỉ phân vật, trung quanh nổi lên một trận âm trầm gió, mắt trần có thể thấy chính là âm phong mang theo quỷ hỏa cùng một chỗ di động. Quỷ hỏa sẽ không làm người ta bị thương, nhưng ở bên cạnh của bọn hắn vừa đi vừa về lắc. Cứ như vậy lắc. Các thôn gia dân từng cái cũng giống như mất hồn, đứng tại chỗ không dám loạn động, sợ ăn người quỷ hỏa sẽ thương tổn đến chính mình. Bọn hắn quay đầu, xác định trước đó lao đầu không có thở khó khẻ. Lao đầu gắt gao chế trụ miệng của mình, không để cho mình phát ra âm thanh. Phù phù phù. Nhưng trên thực tế vẫn là nghe đến. Bất quá lần này, tất cả mọi người rất xác định, thanh âm chính là từ cái này trong huyệt mộ chuyển tới. Trương Vạn Niên vung tay lên, đứng tại trước mặt mọi người thản nhiên nói ra, không sao cả. Hắn rất rõ ràng, hẳn là có chút hồn phách ở đây làm loạn. Trên thực tế đây đều là vãng sinh người oán niệm tại quái phá. Nơi đây âm khí quá nặng, dễ dàng sinh sôi một chút quỷ quái khí tức. Hắn duỗi ra một ngón tay, bởi vì hắn nghĩ đến mình đã có thể cùng người chết đối thoại, không bằng trực tiếp hỏi hỏi chúng nó ý nghĩ tốt. Phát động vãng sinh người chi ca, Trương Vạn Niên nhắm chặt hai mắt, siêu siêu gió mát từ hai lỗ tai của hắn bên cạnh thổi qua. Hắn tập trung tinh thần, để tránh bị những này vong hồn quấy rầy tâm thần. Tới đi, bất kể là ai đều tốt. Hết thảy trước mắt đều trở nên hắc, giống như là tiến vào mộng đẹp. Phần phật trước mặt, một cái tăng thể diện lão đầu, trên mặt một cái lớn mộ tử, hai tay vào ngực, tựa hồ là có chút không vui. Bọn hắn đến quấy rầy bọn chúng yên tĩnh. Tuy nói là người một nhà, nhưng phạm sai lầm xong việc cũng là muốn chịu phạt. Trương Trọng Bát, Trương gia đời thứ nhất tổ tiên, người xương Trương Thái Tổ. từng lấy tên ăn mày xuất thân, bắt đầu một cái bát, ngồi xuống Giang Nam thành chức thành chủ. Sau bởi vì chiến loạn, nâng nhà chạy trốn đến Hưởng Mã Cốc phụ cận, khai khẩn ruộng đồng, làm giàu lập nghiệp. Sinh hoạt tình cảnh tấp nập biến hóa, hắn từ trước đến nay tính tình không phải rất tốt. Trương Vạn Niên hy vọng có thể trợ giúp thôn dân tạm thời tìm tới một cái thích hợp ẩn thân địa. Hắn thành khẩn cùng Trương Trọng bắt bàn giao bọn hắn ý đồ đến, "Ngài tốt, Trương lão gia tử." Trương gia thôn các thôn dân thụ thành phong trại thổ phỉ hãm hại, tạm thời ở đây ẩn thân, còn hy vọng ngài làm tổ tiên của bọn hắn, nhiều hơn trông nom bọn hắn. Đem vị này lừa ngừng đi. Trương Trọng bắt rất là khinh thường, hổ lang chi sư, vì sao lại có bất ước như thế hậu đại? Nhớ năm đó, lão tử mẹ hắn một cái bắt đánh xuống Giang Sơn, coi như lẫn vào lại chênh lệch, cũng không trở thành cho thổ phỉ biến thành như vậy đi. Cường giả dương rộng, thực lực là vua. Còn không đợi Trương Trọng Bát nói xong, Trương Vạn Niên chợt chính là một quyền quá khứ, thẳng tắp đánh về phía đối phương hẹp dài mặt, "Đây là người nhà của ngươi, không phải người nhà của ta. Đến dưới nền đất còn muốn cho ta giả, giả." Trương Vạn Niên càng đánh càng lợi hại, Trương Trọng Bát trên thân như là mưa to lưu tinh, toàn thân liền bị đánh sưng đỏ không chịu nổi. "Không nghĩ tới a, mình chết còn muốn bị người ngược. Thật sự là thật mất mặt. Đừng đánh nữa, ta ngừng còn không được. Nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi nhìn, a không, ngài nhìn." Trương Vạn Niên đã không có kiên nhẫn, có chuyện liền giảng. Trương Trọng Bát mang theo hắn lặng yên trôi đi xuống dốc, nơi xa thấy một mảnh hỗn độn, quan tài trưởng kỳ bại lộ vu biểu mặt, bộ phận thi cốt đã rỉ ra, vô luận như thế nào, đây là không thể diện, còn xin giúp chúng ta thu thập một chút tàn xương, để chúng ta có thể chân chính nghỉ ngơi. Kỳ thật người một nhà sao lại sẽ làm khó người một nhà đâu, ngươi nói đúng không? Trương Vạn Niên đáp ứng, biết. Theo một đạo bạch quang, Trương Vạn Niên mở to mắt. Trước mặt đám người vây quanh mình, Tú Nga ngay tại đập mặt mình, làm sao còn có thể ngủ thiếp đi đâu. Trương Vạn Niên rất nhanh liền nhảy dựng lên, ta tìm được chỗ mấu chốt. Vừa mới ta cùng các vị tiên tổ đối thoại một phen, bọn hắn hy vọng chúng ta trợ giúp chỉnh lý tốt bọn hắn mộ huyệt. Chúng ta liền có thể ở chỗ này tạm thời ở. Các thôn dân nhao nhao bắt đầu hành động, đầu tiên là dùng cái xẻng cùng cái cào đào mở một đầu thông hướng phía dưới thông đạo. Hắc Hưu, Hắc Hưu, làm việc làm khởi kình, thân thể cũng ấm áp một chút. Đi vào phía dưới, cảnh tượng xác thực làm lòng người đau. Lâu năm không người hỏi thăm Trương gia mộ bầy đã thảm phá không dám, rất nhiều bạch cốt bại lộ bên ngoài, không nhìn rõ là ai là ai. Nếu là mình sau khi chết biến thành dạng này, nhiều ít cũng sẽ trái tim băng giá a. Thôn trưởng cái thứ nhất ngồi xổm người xuống, vì tổ tông nhóm chỉnh lý mình nhà là ta có lỗi với tổ tông. Các thôn dân cũng bắt đầu hành động. Trương Vạn Niên đi vào chỗ sâu nhất, nơi này bại lộ thi cốt tương đối nhiều. Hắn dựa theo mỗi khối xương đối ứng trên thân người vị trí tiến hành sắp xếp, sau đó đào lên hố đất trợ giúp bọn hắn đến càng sâu địa phương, dạng này liền sẽ không bởi vì quan tài ăn mòn mà bạo lộ ra. Hủy thi diện tích độ thuần thục tăng lên, bên trong lại xử lý mấy cỗ thi thể, hắn coi như hoàn thành độ thuần thục đầy cấp bậc. Lúc trước tại sơn trại có nói đến, Trương Vạn Niên có gián đoạn giết người thói quen, thông qua giết người, dấu thi động tác, hắn độ thuần thục tăng lên không ít. Hủy thi diệt tích độ thuần thục, tinh thông, 460, 500, trên lý luận tới nói, hắn lập tức liền sẽ có mới kỹ năng. Cho nên hắn đối với chuyện này cũng liền càng thêm để tâm. Vô Kỵ lao ba các vị tổ tiên, dưới đất mời chiếu cố thật tốt thôn trưởng, hắn đời này, thực sự vất vả. Xử lý không sai biệt lắm, hắn bên này bạch cốt đều bị thật sâu vùi vào trong đất. Thỏa đáng xử lý thi thể, độ thuần thục tăng lên. Hủy thi diệt tích độ thuần thục tăng lên đến tông sư, 500, 500, hủy thi diệt tích thăng cấp làm, kim thủ chỉ. Đụng vào thi thể liền có thể để bệnh viện biến mất, tự động che giấu giết người vết tích. Độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 44,500, chỉ cần khẽ rửa gần thi thể, ngón tay của hắn liền sẽ phát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng. Trương Vạn Niên nhắm ngay trước mắt một khối xương sọ, muốn thí nghiệm một chút kim thủ chỉ hiệu quả. Không tốt lắm đâu. Hắn nghĩ tới đây là Trương gia thôn tổ tiên đầu, cảm thấy có chút không đạo đức. Lại nhìn thấy xung quanh có một khối liên tiếp cỡ nhỏ xương cốt, căn cứ ngoại hình phán đoán, kia là một con chuột chết hài cốt. Ầm. Khi hắn ngón tay đụng phải xương cốt một cái trước mắt, xương cốt trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim sắc xương mù, rất nhanh liền cũng tìm không được nữa bóng dáng. Bảo bối tốt. Dạng này, Trương Vạn Niên liền tập hợp đủ ám sát nguyên bộ, ám sát dùng tụ kiếm, chạy nhanh năng lực, cùng sạch sẽ hoàn mỹ thanh lý thi thể năng lực. Khoe miệng của hắn chạy ra vẻ vui sướng. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy nhanh tốc độ dưới, mộ huyệt thanh lý công việc xử lý rất mở, Trương gia các vị tổ tông đều về tới mình hẳn là đợi vị trí. Trong huyệt mộ âm phong cũng đã biến mất. Trải qua thời gian dài mục nát khí tức cũng thu liễm rất nhiều. Quỷ hỏa vẫn trên không trung lặng im trôi nổi, chỉ là sẽ không lại dọa người. Đây đều là đến từ Trương gia tổ tiên thủ hộ, vì hậu nhân nhóm thắp sáng xung quanh đường. Thôn trưởng không có dừng lại, mang theo mọi người hướng phía bình đài phương hướng di động. Thoáng sửa sang một chút, chúng ta liền có thể ở cùng nhau ở chỗ này. Hắn tại cung phụng trên đài đặt vào dạ minh châu, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Phúc. Mấy chục người đệm chăn cùng một chỗ trải trên mặt đất, phía trên dựng lên một chút cái bàn, còn có đồ dùng hàng ngày. Có người mệt mỏi, liền nằm trong chăn bên trên, thoáng nghỉ ngơi một hồi. Các nữ nhân từ trong lúc nguy nan thở dốc tới, miệng cũng là ngừng không ngừng tinh tế bỡn nát. Đến Trương Vạn Niên một đoàn người chuẩn bị rời đi thời gian. Nếu không, ở chỗ này ăn cơm rau dưa lại đi. Thôn trưởng muốn giữ lại, nhưng lại cảm thấy hoàn cảnh này ăn cơm rau dưa giống như có chút không quá phù hợp. Hắn lại rất nhanh đổi giọng, nhiệt tình cùng mọi người phất tay, trừ quân đi từ từ. Chương 62, địa vị ngang nhau đi trên đường, Tú Nga không ngừng tán dương Trương Vạn Niên, chuyện này còn phải nhiều cảm tạ ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Một bên Trương Thiết Như bất thiện ngôn tử, cùng theo gật đầu. Đúng, đúng. Phía ngoài phong tuyết càng lúc càng lớn, ba người tương hô vây quanh lẫn nhau, tại trong sơn đạo nhanh chóng đi tới. Hô, lạnh quá a. Thanh Phong trại, chủ đại doanh. Trần Ma Tử đứng tại ngoài trướng, hai cái tay co lại đến trong tay áo, thần sắc mười phần nghiêm túc. Trương Tam một màn này đi, chính là hai canh giờ chưa có trở về. Hắn quay người quay đầu, đi vào Trần An trước mặt, ngươi nói, Trương này ba sẽ đi cái nào đây? Trần An lại lạnh nhạt tự nhiên, đụng tới ba chữ đem Trần Ma Tử đều muốn dọa sợ, Trương gia thôn. Thông minh một chút người đều biết, ta nhất định sẽ đi tìm những người này tính sổ. Dựa theo cái này động cơ cùng thời gian đến suy tính, hẳn là 89 phần 10 không sai. Hắn sớm một bước tính tới Trương Vạn Niên cử động, nhưng lại không có đi ngăn cản. Trần Ma Tử sững sờ, ngốc trệ hỏi, vậy ngài vì cái gì không dẫn người quá khứ bắt hắn tại chỗ đâu? Cái này thông minh lại mười phần lòng dạ hẹp hỏi trại chủ làm sao có thể không muốn đi đâu? Ngươi phải biết, tại cái này sơn trại bên trong, lời nói ra tựa như tắt nước ra ngoài. Nói như vậy bỏ qua, ta còn muốn quá khứ. Về tình về lý ta đều là không có cách nào phục chúng. Trần An đuốt dao găm trong tay, tại giữa ngón tay vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Hắn đã có chút kiêng kỵ Trương Vạn Niên tồn tại, nhưng không có lý do, Trần An tạm thời còn không có biện pháp động thủ với hắn. Dù sao, người này đã biến thành cương đao môn môn chủ, trước đó đã giết một cái, hiện tại lại giết. Hắn cực kỳ lo lắng Thanh Phong trại lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Nhưng đến tột cùng vì cái gì, người này muốn cùng mình đối nghịch đâu? Trước đó vẫn luôn rất thuận theo hắn Trương Tam, bây giờ đột nhiên đối với hắn rút đao khiêu chiến. Hắn thủy chung là không muốn minh bạch đến cùng là vì cái gì. Trần An ánh mắt giảo hoạt đột nhiên rời đến Trần Ma Tử trên thân, ngươi nói, ngươi là có chứng cứ đúng không? Hắn đột nhiên nhớ tới đầu này chó săn trước đó mười phần dùng sức hãm hại Trương Vạn Niên chẳng cảnh. Bây giờ ngươi có thể chịu được dùng một lát, chờ đến hắn làm ra cái gì nguy hại sơn trại chuyện thời điểm, nhanh chóng tới tìm ta. Trương Tam vừa chết, cương đao môn cho ngươi đến mang. Trần Ma Tử nghe được cái này, cả người đều trở nên tê dại. Hắn thành tính té quỵ dưới đất, hướng Trần An biểu đạt lòng trung thành của mình. Tại trại chủ, chăn chọc đã lâu, Trương Vạn Niên một đoàn người về tới sơn trại, bên ngoài phong tuyết quá lớn, trên cơ bản không có người nào nhìn thấy bọn hắn. Nhưng Trần Ma Tử lại một lần tình cờ nhìn thấy, hết sức rõ ràng. Cái này tiểu nhân quyết định, muốn bị mình con đường phía trước dạy đến hy vọng. Một bên khác, Trần An cơ hồ liên hệ hắn tất cả thân tín, đi đến dưới đất mật thất tiến hành hội nghị bí mật. Nhưng lần này, hắn không có để cho Trương Vạn Niên. Hai nhóm nhân mã trong nháy mắt bắt đầu ở cái này Thanh Phong trại bên trong Dương Cung Bạc Kiếm, ngày xưa minh đệ tình thâm, vậy cũng là lời nói dối. Trương Vạn Niên tại sâu trong chướng ngồi xuống, ý đồ khu trừ thể nội hàn khí. Trên người hắn khí tức còn 10 phần yếu ớt, còn không có đủ trưởng khống chân khí trong cơ thể thực sự lực lượng. Dứt khoát đứng dậy, quan sát lấy ngoài chướng bầu trời. Trước đó quan sát thiên tượng năng lực hắn còn không có lạnh nhạt. Ngón tay của hắn vừa đi vừa về đem bóp, vận dụng ngày xưa kinh nghiệm lặng im xem sao Giang Nam đã tiến vào mùa đông, cho nên ban đêm tới muốn so trước kia phải sớm hơn nhiều. Tử vi tinh chìm, mỏng mây tối, là vì gió bắc đột khởi chi tượng. Hắn có thể cảm giác được, ngay tại mấy ngày gần đây sẽ có một trận đến từ tây bắc gió mạnh. Đợi cho gió nổi lên ngày, hắn quyết định trong Thanh Phong trại thả lên một thanh đại hỏa. Cường hãn đến thậm chí có thể điên đảo tòa này địa ngục trình độ. Trước đó đám người kia sẽ thất bại, là bởi vì không có lợi dụng thiên thời cùng địa lợi. Mượn nhờ gió thổi, tăng thêm thời tiết khô ráo, từ trên xuống dưới, thế lửa như là manh thú bay nào, là vì thượng sách. Trương Vạn Niên đem đầu lặng lẽ nhô ra ngoài trướng, tiềm hành đến Tú Nga trong trướng trao đổi cái này nhất tuyệt diệu ý nghĩ. Bọn hắn sẽ không dùng lửa, mà ta sẽ. Đợi đến bọn hắn mệt mỏi cứu hỏa thời điểm, ta trở ra, đem kia Trần An giết chết. Tú Nga đối kế hoạch này biểu thị lo lắng, nhân thủ đâu? Chỉ có hai ta hẳn là rất khó làm được a. Nhưng trên thực tế, Trương Vạn Niên tại vài ngày trước liền đã hoàn toàn khống chế cương đao môn tất cả môn đồ. Một là phải nói lý, nói cho bọn hắn Thanh Phong trại khí số đã hết, không có cái gì đi theo hoặc là mất đi tính mạng tất yếu. Đạo lý này, đại đa số người đều tương đối tán đồng, ai ra hôn thật định đem mạng của mình vứt bỏ đâu. Hai chính là bánh vẽ, lợi dụng bọn hắn xu lợi tránh hại tâm lý tiến hành tẩy não, ta có ba dương hoàng kim, chỉ cần các ngươi đều nghe ta, cái này hoàng kim, ta có thể vô điều kiện đều tặng cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, cùng ta cộng đồng tại cái này sơn trại bên trong sống sót. Tất cả mọi người là đáng giá tôn trọng, đáng giá hảo hảo sống tiếp người, không cần thiết nhìn Trần An sắc mặt, đợi cho ra trại đi, lấy vợ sinh con, trở về nhà làm ruộng, đến lúc đó gặp mặt, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Trương Vạn Niên xuất sắc nói chuyện kỹ xảo trong nháy mắt sinh ra cường đại lực hiệu triệu. Hắn tích cực kích động cảm xúc, trêu đến một bang đại nam nhân vây tại một chỗ không ngừng rơi nước mắt. Liền ngay cả nguyên bản làm Trần An đương khuyển Trương Thiết Như cũng bắt đầu tỏ thái độ, "Trương Tam đại ca, về sau chúng ta liền theo ngươi. Chạy ra Thanh Phong trại, qua ngày tốt lành đi." Liền xem như có người ra ngoài mật báo, cũng không cần lo lắng, bởi vì Trương Vạn Niên căn bản cũng không có bàn giao hắn kế hoạch cụ thể. Trong Thanh Phong trại, hắn chỉ tin tưởng Tú Nga. Trải qua này, xuất hiện hôm nay hai đám người tương hỗ rằng co hiện tượng. Trương Vạn Niên làm ra bước kế tiếp bố trí, "Tú Nga, ngươi mang theo bọn hắn tại cái này đại doanh cạnh góc chỗ để lên tủ lửa, dùng vải đắp kín, phải có người hỏi cũng đã nói đông nhiều chuẩn bị chút tủ lửa. Nếu như ta bị bắt được, liền đem ta bán đi, không cần quản ta." Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến mình sẽ thất bại sự tình, coi như bị bắt cũng sẽ có cơ hội thoát thân. Tú Nga nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng Trương Vạn Niên nhất định sẽ có biện pháp của mình. Mà Trương Vạn Niên một mình ra ngoài, tiếp xuống hắn còn có một việc muốn làm, địch nhân càng ít càng tốt. Trên sườn núi lẻ tẻ mấy người đỉnh lấy Hàn Phong đứng gác. Tiêu giao tiên tác dụng điều khiển, thể năng của bọn hắn sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Như vậy, lại bị đông cứng chết mấy người cũng là không có quan hệ a. Hắn ngồi xổm người xuống tại tuyết dạ bên trong tiến lên, trong mấy ngày này, hắn chỉ có thể là giết nhiều mấy cái người của đối phương. Bọn hắn nhân thủ càng ít, chờ đến chân chính đối kháng thời điểm áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Trương Vạn Niên từ trong túi móc ra một mực bảo tồn rất tốt đeo bài, cẩn thận nhìn thoáng qua. Ngươi sẽ đến, đúng không? Hắn xuất ra Lý Tế Hoàn lúc ấy giao cho hắn đeo bài, đối với hắn đến bảo trì quan sát thái độ. Nếu như đến đây tương trợ, hắn tất nhiên là như hổ thêm cánh. Tới này cái sơn trại 3 tháng có thừa, hắn rốt cục muốn thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình, hủy đi địa phương này. Nhưng càng là làm cho người hưng phấn, càng phải khắc chế mình tâm tình hưng phấn, phòng ngừa làm rối loạn vốn hẳn nên tâm tính tỉnh táo. Cứ như vậy, hắn chậm rãi xê dịch đến ngay tại đứng gác thổ phỉ phía sau. Tu kiếm ra khỏi vỏ. Trương Vạn Niên dùng cánh tay phải gắt gao khóa lại cổ của người nọ, dùng lưỡi dao nhanh chóng cắm vào hắn phần gáy. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, tựa như tú hoa châm rơi xuống đất cấp tốc. Trên mặt đất thậm chí đều không có thêm ra một giọt máu. Kim thủ chỉ, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, người kia liền hóa thành bông tuyết, biến mất tại cái này mênh mông trong biển tuyết. Chương 63, sự tích bại lộ. Trương Vạn Niên thân thủ nhanh nhẹn, như là núi tuyết chi hồ, nhanh chóng buôn tẩu tại 10 bước một cương vị thổ phỉ ở trong. Ầm, ầm, ầm. Từng cái thổ phỉ bị ám sát, sau đó biến mất, mà lại là cũng không thấy nữa tăm hơi cái chủng loại kia. Dạng này sát nhân cuồng hoan kéo dài vài ngày. Tháng chạp 23 có một lần Trương Vạn Niên ngay tại giết người, mà trốn ở nơi bí ẩn rình coi Trần Ma Tử thấy được, hắn che miệng, quả thật ngồi xổm Trương Tam quay phá, nhưng không nghĩ tới người này thủ hạ chính là thật hung ác. Khi hắn đem chuyện này nói cho Trần An thời điểm, người kia chỉ là hơi có chút phản ứng, nhưng giống như đã sớm đoán được đồng dạng, quả nhiên là hắn. Sơn trại nhân khẩu không hiểu giảm bớt, trên thực tế tất cả mọi người cho rằng chỉ là một chút thổ phỉ bởi vì sống phóng túng rốt cuộc không có trở về sơn trại bản tâm. Kết quả là bị đồng bào của mình giết chết. Vấn đề này đã hoang đường, lại có chút dò người. Trần An không ngừng nuốt nuốt râu mép của mình, âm tàn ánh mắt nhìn xung quanh. Không bằng tới cái tương kế tự kế. Trong khoảng thời gian này, Tú Nga một mực thu xếp lấy người mang tuổi lửa đặt ở các đại doanh ngoại trướng. Trời ra rét khí lạnh, chú ý giữ ấm. Nữ nhân này cẩn thận quan tâm luôn luôn có thể để cho Trần An đề phòng tâm phong tới thấp nhất. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhân này cũng sớm đã cùng Trương Vạn Niên đặt thành liên minh. Cho nên đối với Tú Nga gần nhất tổ chức hành động, hắn không có tiến hành ngăn cản. Từ khi ngày đó qua đi, Thanh Phong trại bên trong liền rốt cuộc chưa từng có đứng gác. Tháng chạp 24, hôm nay trên sườn núi chỉ có một người tại đứng gác, Hàn Phong lâm liệt, hắn 10 phần cô độc. Trương Vạn Niên lần nữa xuất động, mỗi một lần giết người đều có thể mang đến cho hắn cực hạn khoái cảm. Trần Ma Tử lần nữa đi vào cái kia ngắm nhìn trong bụi cỏ, phát hiện Trương Vạn Niên lại xuất hiện. Hắn vội vàng đi Trần An trong trướng thông báo, lại phát hiện không có người. Cảnh giác hắn lần nữa vòng trở lại. Trong này khẳng định có cái gì kỳ quặc. Trương Vạn Niên ngồi xổm thân thể, nhanh chóng tại trong bụi cỏ tiến lên, băng lãnh, xen lẫn đông tuyết gió thổi đánh vào trên mặt của hắn. Hắn bảo trì thanh tỉnh, thủ vệ càng ngày càng ít, cái này nói rõ bọn hắn trở nên càng ngày càng yếu. Tới gần trông coi một cái mắt, người kia đột nhiên quay người trở về, lão tử chờ ngươi rất lâu, ha 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 ha. Trương Vạn Niên vừa muốn thân thủ đi không ở người kia, kết quả phát hiện, người này chính là Trần An. Hắn hóa thành trông coi dáng vẻ, tới một tay ôm cây lợi thỏ. Mà lại tại đất tuyết bên trong, mỗi một cái tiếng bước chân đều sẽ bị phóng đại. Trần An một cước đá mạnh, khiến cho Trương Vạn Niên ngã trên mặt đất. Từ xung quanh trong bụi cỏ trong nháy mắt xông tới mấy cái thân thủ cực kỳ mạnh mẽ người áo đen, giữ lại Trương Vạn Niên. Nguy rồi. Hắn không cách nào thoát thân, bị vây chết tại trong đống tuyết. Trần An giẫm lên đầu của hắn, phát ra tùy ý cùng thiếu, ha 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 ha. Ha 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 ha. Không nghĩ tới à, Trương Tam, ta vẫn luôn đang tìm đối phó ngươi biện pháp, kết quả chính ngươi đưa ra rồi. Ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy Trần An giơ lên long đầu đao, huynh đệ của ta, chúng ta kiếp sau gặp. Đương nhiên, hắn lại thu hồi lưỡi đao, dùng một cái tay tùy tiện nhấc lên Trương Vạn Niên, muốn để các huynh đệ của ngươi xem thật kỹ một chút ngươi cái này điệu giả tử. Không phải, cứ như vậy giết, giống như có một chút đáng tiếc. Nhắc nhở, tiêu giao tiên chúng độc người tiến vào thứ giai đoạn 2, sinh ra ý thức rối loạn hiện tượng tốt, tốt à. Trương Vạn Niên cười lạnh một tiếng, hệ thống nhắc nhở giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn xem như còn sống, cũng đừng quên, ta là có thế thân người. Coi như chúng Trần An mưu kế, Trương Vạn Niên cũng sớm có dự án. Thanh Phong trại, chủ đại doanh. Trương Vạn Niên như là sâu kiến bị hung hăng quẳng xuống đất. Trong lúc nhất thời, Cương Đăng Môn, tiêu giao khách, còn có Hải Đường Hoa đám người toàn bộ đến đông đủ, tổng cộng đã không đến 50 người. Trần An gắt gao níu lại Trương Vạn Niên đầu, ở trước mặt mọi người lộ ra được, ta vốn cho rằng, trong trại ít người là bởi vì có chút huynh đệ thích hoa trời rượu địa, ta đây có thể lý giải. Nhưng không nghĩ tới, trong chúng ta xuất hiện một con sâu mọt, làm cho người buồn nôn sâu mọt. Trương Vạn Niên không nói gì, cẩn thận quan sát lên trước mặt những người kia. Thú Nga bình tĩnh như nước, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mình nhìn. Trương Thiết Như cũng rất khó khống chế ở ánh mắt của mình, miệng bên trong giống như là đang nói cái gì. Đứng trước mặt tại trước nhất, chính là Trần Ma Tử, một mặt tương ngạnh, giống như công lao chính là mình đồng dạng. Ta liền biết, ngươi một ngày nào đó sẽ bị bắt được. Hắn nắm lấy ra mặt, hướng phía Trương Vạn Niên làm lấy mặt quỷ. Trương Vạn Niên ngược lại là kiên cường, đối Trần Ma Tử chính là một miếng nước bọt quá khứ. Phi. Trần Ma Tử tức hồn hện, tiến lên liền muốn lên đến đánh Trương Vạn Niên một bà tử. Trần An một cước đem Trần Ma Tử đá văng, mẹ nhà hắn đến phiên ngươi đến động thủ a. Trần Ma Tử hậm hực ngồi tại nguyên chỗ, cực kỳ giống cục đuôi chó. Trương Vạn Niên cười, trước mặt cái này chó săn, hôn đến bây giờ đều không có hôn minh bạch. Đơn giản tới nói, chính là làm chó đều làm không rõ. Cùng cái này Thanh Phong trại nói tạm biệt đi, Trương Tam. Trần An ở trước mặt mọi người nhấc lên Trương Vạn Niên đầu, xách đao vẹo một cái chém tới. Ba. Ngay tại lưỡi đao sắp đụng phải Trương Vạn Niên của một cái chớp mắt, đại tử thế thân xuất hiện, thay hắn đỡ được đao này. Ầm. Giống nhau như lúc Trương Tam ngã trên mặt đất, đầu người rơi xuống đất. Trương Vạn Niên thoát thân ra, một cái bay nào, dẫm lên Trần Ma Tử thân thể, từ trong đám người hỏa tốc bay tán loạn bỏ chạy. Hoa kháo. Trong đại doanh một cái chết mất Trương Tam nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Vốn là ý thức mơ hồ mọi người trợn mắt hốt hoồm, đều không có cách nào tin tưởng phát sinh trước mắt cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Giao Tiên, hai lần công hiệu phát động, ý thức lười biếng. Trần An ánh mắt bắt đầu trở nên 10 phần ngốc trệ, hắn giang hai tay ra, để mọi người nguyên điệu giải tán, người đã chết, coi như xong đi. Trên trận duy chỉ có Thanh Tỉnh, chỉ có Tú Nga, nàng là một cái duy nhất không có chúng độc người. Ha ha. Nàng che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới Trương Vạn Niên lại có bản lĩnh như thế. Một trận náo kịch tạm thời có một kết thúc. Trương Vạn Niên từ trong lúc bối rối chạy ra, trong mắt hiện đầy sợ hãi. Hắn miệng lớn thở, nếu là có nhiều một điểm sai lầm, cục này liền làm không được. Lúc này, dưới núi chạy tới một cái thổ phỉ, hỏi thăm Trương Vạn Niên, Trương Tam huynh đệ, trong doanh trại xảy ra chuyện gì à? A, không có gì, ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Đang lúc kia thổ phỉ đến gần Trương Vạn Niên bên người lúc, hắn dùng tụ kiếm một kiếm đứt cổ, cho ngươi mượn ra mặt dùng một lát. Hắn mang theo tà mị mỉm cười, đổi lại mặt khác khuôn mặt ra. Mà cái này thổ phỉ tên gọi Vương Nhị Cầu càng thêm bình thường thân phận. Hắn làm bộ, vội vã chạy đến chủ đại doanh. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Phát sinh cái gì rồi? Lan lộn trở về Trương Vạn Niên đóng vai làm ngây thơ, hỏi thăm mọi người. Tại Trương Vạn Niên độc dược tác dụng dưới, mọi người ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, liền ngay cả Trần An cũng chỉ là nhìn mình một chút. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị nhận ra, mặt nạ hắn đã dần dần chơi đấu. Không có việc gì, đi về nghỉ ngơi đi, vất vả. Đợi cho tất cả mọi người đi ra đại doanh, hắn dùng ngón tay vụng trộm điểm một cái nằm dưới đất chính mình. Nghỉ ngơi đi, Trương Tam theo dòng người, hắn đi theo một bang bọn thổ phỉ về tới lều cỏ nghỉ ngơi. Quen thuộc lều cỏ, lại là cuộc đời khác nhau. Kế hoạch chính thức bắt đầu hạ một giai đoạn. Chương 64, đại chiến Thanh Phong trại, thượng, hoa phủ phủ phủ. Lều cỏ bên trong liên tiếp tiếng ngáy để Trương Vạn Niên khó mà ngủ, quen thuộc một người ngủ bên cạnh hắn đột nhiên nhiều người như vậy. Thật sự là giết nghiện phạm vào a. Hắn nắm chặt nắm đấm, 10 phần muốn đem chung quanh những người này đều ném ra cái lỗ thủng. Nhưng những người này là tiếp xuống mấy ngày nay được hộ. Không thể ít hơn nữa người hiện tại Thanh Phong trại toàn cục chỉ còn lại hơn 30 người. Tất cả mọi người đã phát hiện đồng bạn bên cạnh biến mất, nhưng chúng độc trạng thái dưới bọn hắn tâm tính cũng dần dần trở nên lười biếng. Người đã chết liền chết thôi, dù sao không phải ta chết. Ta chết đi cũng không có quan hệ. Dù sao vào rừng làm cướp làm thổ phỉ người bình thường đều là không có cái gì kết cục tốt. Trương Vạn Niên thành công lẫn vào tương đối cấp thấp thổ phỉ bên trong, nhàn thời gian, hắn sẽ âm thầm viết xuống tờ giấy, cho mình những đồng bọn truyền lại sau đó phải làm hành động. Hắn bấm ngón tay tính toán, gió bắc vào khoảng 29 tháng chạp giáng lâm. Tú Nga, mỗi ngày bình thường sinh hoạt thường ngày là được. Đợi đến 29 tháng chạp dẫn đốt đại hỏa về sau liền có thể rút lui. Mà đổi thành một đầu, hắn lợi dụng Vương Nhị Cầu thân phận đưa cho Trương Thiết Nưu một tờ giấy, còn có Tiêu Giao Tiên giải dược. Hắn nhất định phải lưu cái còn vì Thanh Tỉnh người ở bên người. Thiết Nưu ca, có người để cho ta cùng ngươi truyền một lời. Tháng chạp 20 cửu hành động, những ngày này ăn viên này thuốc bổ chống lạnh. Trương Thiết Nưu là không thể nào bán mình, bởi vì Trương Vạn Niên biết Trương gia thôn nhân ẩn thân địa điểm. Về tình về lý, hắn đều là thổ phỉ bên trong dùng tốt nhất viên kia quân cờ. Trương Thiết Nưu mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng giọng điệu nghe rất giống Trương Tam. Thế là liền làm theo. Làm sao ngươi đồng dạng? Trương Vạn Niên cứ như vậy tiềm phục tại mọi người bên người, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn thì nghỉ. Đánh giết 100 người, 92, 100, nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Tiêu diệt Thanh Phong trại, ta rất nhanh cũng liền có thể thu hoạch được linh căn. Không làm gì khe hở, hắn sẽ còn đi bái phòng Trương gia thôn đám người kia, trong sơn trại làm món gì ăn ngon, hắn đều sẽ lặng lẽ dẫn đi. Đương nhiên, cái này một phần là không có bị hắn xuống đồ vật. Trần An đám người này tựa hồ quên đi có Trương Tam người như vậy, sơn trại thổ phỉ còn lại không nhiều lắm, nếu như dùng để lùng bắt thật sự là quá phí tinh thần. Không sao, chẳng qua là làm lại từ đầu. Trước kia chúng ta Thanh Phong trại chỉ có 10 mấy người, như thường phát tài. Cùng lắm thì không làm thổ phỉ, ta chỗ này còn có tiền, tất cả mọi người có thể cầm. Bọn thổ phỉ nhao nhao nghị luận, ngươi nhìn cái này Trần An lại tại nói mê sảng. Xuân bánh bao. Một cái khác thổ phỉ ngây ngô cười nói, ngươi không phải cũng đang nói mê sảng sao? Trần Ma Tử cũng bắt đầu trở nên lười nhác. Ngày đầu tiên, cái này Trương Tam nhất định phải tìm tới tung tích của hắn. Ngày thứ hai, được rồi. Sự tình đang theo lấy Trương Vạn Niên kỳ vọng phương hướng phát triển, hết thảy đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa bên trong. Có truyền ngôn nói, Trần An sinh một trận bệnh nặng, tại trong trướng của mình nghỉ ngơi. Thanh Phong trại lúc này ở vào rắn mất đầu nhàn tàn trạng thái. Hết thảy chờ đợi ngày đó đến. Tháng chạp 29, động thủ đã đến giờ. Trương Vạn Niên một đêm chưa ngủ, phức tạp tơ máu che kín ánh mắt của hắn, sợi râu cũng lớn rất nhiều. Hắn nắm tay mò về ngoài trướng, từ không trên xuống dưới gió tây bắt tới. Tạm thời sức gió không lớn, có thể chuẩn bị hành động. Ngay tại buổi sáng, hắn lại lặng lẽ đưa cho Trương Thiết Như một tờ giấy, lúc chạm vạng tối hành động, thanh trừ tất cả đối lập người. Hắn đi vào Tú Nga đại trướng, cầu y nguyên đứng đấy hai cái thủ vệ, chỉ bất quá dựa vào trường thương của mình ngủ gật. Thích ngủ, vậy liền ngủ đi. Cách, cách. Hai lần xoay cái cổ, trong nháy mắt khiến cho mất mạng. Không cần ẩn giấu đi. Đánh giết 100 người, 94, 100, hắn xâm nhập trong trướng, phát hiện Tú Nga cũng ngồi quanh chân ở trên giường. Người đã đến. Ừm. Tú Nga tại trong mấy ngày này tập kết mấy cái tin được người hầu, đây đều là bị bắt tới du dân, lúc trước bị xem như đao lỗ châu mai chặt. Tại nàng cổ vũ dưới, tất cả mọi người có cùng chung mục tiêu, hủy đi nơi này. Ta bên này đại khái lúc chạm vào tối, bắt đầu phóng hỏa. Trương Vạn Niên trả lời, Trương Thiết Nưu bọn hắn cũng sẽ ở buổi tối bắt đầu hành động, thanh trừ hết còn lại Trần An Lương khuyển Tú Nga bắt đầu quan tâm chính Trương Vạn Niên hành động. "Vậy còn ngươi, ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Hắn chỉ nhàn nhạt hồi phục hai chữ, "Trần An." Thông tuệ nàng ngầm hiểu, Trương Tam là kẻ hung hãn. Tú Nga che miệng, không ngừng nuốt bờ vai của hắn, ý đồ ngăn lại hắn. "Ngươi biết người này bao nhiêu lợi hại sao? Đại doanh treo đầu kia lợn rừng chính là hắn giết, một người có thể đánh mấy chục người." Nàng tại Trương Vạn Niên trước mặt càng không ngừng khoa tay lấy, chỉ là cái kia cánh tay phải đều lớn hơn ta chân còn to hơn. Nhưng Tú Nga tựa hồ cũng không biết Trương Vạn Niên chân chính thực lực. Trương Vạn Niên nghe những này, chỉ là vân đạm phong khinh cười một tiếng, "Đó là ngươi quá gầy." Tú Nga nhàn nhạt vẻ u sầu, từ đầu đến cuối không yên lòng Trương Vạn Niên, "Ngươi nhất định phải cẩn thận à, thực sự không được, chúng ta chạy liền tốt." Nhưng Trương Vạn Niên lại kiên trì chính tay đâm trại chủ ý nghĩ, đều ẩn núp lâu như vậy, nếu là không có thể đem hắn giết chết, vậy đơn giản chính là đối với hắn trước đó cố gắng lãng phí. "Không cần nhiều lời, ta tự có ta chấp nhiệm. Nhớ kỹ, nhóm lửa đại hỏa liền rút lui, không cần bọn ta." "Ừm, biết." Trương Vạn Niên từ trong chướng rời đi, làm bộ cùng dưới núi bọn thổ phỉ cười cười nói nói. Hắn biết đồ mau sớm làm hao mòn rơi một ngày này thời gian, chỉ muốn nhìn thấy cái kia hoàng hôn tiến đến. Đồng thời, đây cũng là thanh phong trại mạt nhật hoàng hôn. Trạm vào tối, thảm đạm trời chiều đang liều tận chút sức lực cuối cùng sau rơi xuống. Trương Vạn Niên quan sát lấy sáng lạn bầu trời, trên mặt tách ra một tia tự tại mỉm cười. Hắn móc ra trên người mình một mực làm bạn đeo bài, hướng phía trên mặt đất nhanh chóng đập xuống. Không biết còn làm không đến. Ầm. Đeo bài nổ bể ra đến, trong nháy mắt trên không trung phát lên một cỗ nồng đậm màu đỏ mây khói. Thừa dịp bầu trời màu da cam, tạm thời là có thể thấy rõ. Hắn nhìn về phía Giang Nam thành phương hướng, dùng tay trông về phía xa. "Giúp ta một chút sức lực." Cùng lúc đó, Giang Nam thành kết thúc một ngày làm việc, Giang Nam tuần phủ tư mã bên trên liền muốn nên đón nghỉ năm mới kỳ. "Trước khi chia tay, chúng ta cùng một chỗ tụ dừng lại, ăn một bữa cơm đi." Lý Tế Hoàn tâm tình đang tốt, cũng đi theo mọi người cùng nhau xuất phát. "Hôm nay, ta mời." Hắn vẫn là như vậy không thích nói chuyện, nhưng là bọn họ cũng đều biết, cái này lão đại đối tốt với bọn họ. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên dâng lên một đạo màu đỏ sương mù, đây là Lý Tế Hoàn đặt hữu tín hiệu tiêu ký. Cái hướng kia, đúng lúc là hướng Mã Cốc phương hướng. "Là tên kia a." Dứt lời, hắn đem trong túi mấy lượng tiền bạc ném cho thủ hạ, "Thật có lỗi có việc gấp." "Chơi đến." Vui vẻ Lý Tế Hoàn bước nhanh đi vào chuồng ngựa, nhấc lên hắn không bó khoái mã, nhanh như gió, vừa đi vừa về trăm dặm cũng bất quá giây lát ở giữa. Cũng đừng nhịn không được. "Chết rồi." Đến hành động thời gian. Trương Vạn Niên rời đi lều cỏ, vừa muốn đi vào Tú Nga đại trướng, lại phát hiện chủ đại doanh phủ cận bắt đầu hiện lên nhỏ bé ngọn lửa. Mà xung quanh mấy cái đại trướng cũng nhao nhao bị nhen lửa. Nhưng thanh phong trại bên trong yên tĩnh như chết. Trương Vạn Niên đầu tiên là quan sát một hồi, phòng ngừa phạm vào lúc ấy bảo bị sai, uổng mạng. Mà lúc này bên kia, trong sân huấn luyện một đám người chờ xuất phát, rất có tinh thần. Trương Thiết Nưu đứng tại cương đao môn trước mặt mọi người ngay tại phát biểu. "Hết thệ vì chúng ta nguyên bản sinh hoạt, vì nhà của chúng ta." Cương đao môn, giết. Giết. Chương 65, đại chiến thanh phong trại, trùng, từng cái ăn mặc chỉnh tề áo đỏ áo lót thổ phỉ từ sân huấn luyện từ đôi đến đầu xuất phát. Mạc Tiêu Giao vừa lúc ở chủ đại doanh phụ cận tuần tra, phát hiện trùng quanh mánh khỏe. "Có người." Nhìn kỹ, là cương đao môn người, hắn nhíu mày, lập tức làm ra bố trí. "Tiêu Giao khách, đều xuất động." "Bốc cháy." "Cương đao môn tạo phản." Một đám áo đen bọn thổ phỉ cũng cấp tốc tụ họp lại, nguy cơ để bọn hắn tinh thần cao độ tập trung, không bằng thường ngày như vậy lười biếng. Hai cỗ nhân mã, lúc lên lúc xuống, tiến hành kịch liệt giao thoa. Tú Nga mang theo du dân nhóm từ trên núi một con đường khác bên trên nhanh chóng di động, "Theo ta đi, chúng ta ra trại đi." Theo đao thương va chạm, thanh phong trại bên trong trong nháy mắt ánh lửa vàng khắp nơi, lưới đao hỏa hoa, vẫn là thiêu đốt biển lửa, đều để mùa đông này trở nên vô cùng ấm áp. Mà một mực tại ở nút Trương Vạn Niên cũng là rốt cục kìm nén không được, từ trướng sau chạy ra. "Giết." Hắn nhanh chóng du tẩu, giúp cương đao môn các huynh đệ giết mấy cái người của đối phương, sau đó nhanh chóng hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Bắt giặc trước bắt vua. Đánh giết 100 người, 97, 100, thanh phong trại, Trần An chỗ ở nơi này khoảng cách chiến trường khá xa, thậm chí đều có chút nghe không được một đầu khác tiếng chém giết. Đây là một tòa màu đen đại trướng, nơi này cũng không có bị nhen lửa. Đứng ở cửa hai cái thân mang hoa phục thủ vệ, nhìn thân thủ không tầm thường. Đây là hải đường hoa người. Nhưng hắn thật đã đợi đã không kịp, nhanh chóng tiềm hành đến thủ vệ bên người, hướng phía nơi xa ném đi một khối đá. 3. Loại này tài mọn hai là hấp dẫn không đến bọn hắn loại cao thủ này. Đột nhiên lúc này, cuồn phong đột khởi, từ không trung chợt hạ xuống nhiều phiến bông tuyết, che cản Trương Vạn Niên thân ảnh. Cơ hội tốt. Hắn nhanh chóng chạy tới, một cái hạ sèn, hai người bị đá bay ở không trung. Trương Vạn Niên hai bàn tay gắt gao cài lại cổ họng của bọn hắn, hạn chế bọn hắn phát ra tiếng. Ầm. Trong đống tuyết chỉ có rất nhỏ một tiếng, nhưng là hai người lại bị trùng điệp đập xuống đất. Cạch. Xương cổ đứt gãy, bị mất mạng tại chỗ. Đánh giết 100 người, 99, 100, còn kém cái cuối cùng. Vậy liền bắt ngươi Trần An đến bổ sung đi. Rắc rắc. Động tính gì? Bên trong Trần An hổ nghi đối ngoại tra hỏi, Trương Vạn Niên nằm cuống họng đáp lại nói, vô sự. Vén lên mảnh lều, bên trong hoành bày biện một cái giường, Trần An nằm ở trên giường, có vẻ bệnh dáng vẻ rất là đáng thương. Nhưng Trương Vạn Niên sẽ không lại bên trên mặt khác một lần làm. Hắn tuần sát chung quanh, không có dấu kín người vết tích. Cái này cũng không thể để cho người ta hoàn toàn yên tâm lại a. Bất quá còn tốt chính là, mình thân thể này Trần An là nhận không ra. Trần An quay lưng lại, run run rẩy rẩy thanh tuyến hỏi đến, tiến đến. Làm cái gì? Lão đại, ngài thân thể còn tốt chứ? Ta là tới thăm hỏi ngươi. Trần An bỗng nhiên ngồi dậy, mười phần cảnh giác nhìn về phía Trương Văn Nghiên, ánh mắt trống rỗng lại sâu chìm. "Nha, Vương Nhị Cẩu, lại đây ngồi đi." Trương Văn Nghiên nhưng thủy chung cùng hắn giữ một khoảng cách, ta cái này trên thân rất bẩn, vẫn là không quấy rầy lao đại nghỉ ngơi. "Ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta bệnh?" Trần An một bộ tội nghiệp bộ dáng, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Trương Văn Nghiên. Hắn sải bước đi qua khứ, cùng Trần An duy trì thập phần vi diệu khoảng cách. Mu tay trái về sau, tu kiếm đã tùy thời chờ phân phó. Trần An bắt đầu câu được câu không cùng hắn hàn huyên, "Vương Nhị Cẩu a, ngươi cảm thấy ta người trại chủ này làm thế nào a?" Trương Vạn Niên hết sức cẩn thận, quan sát đến đầu này hổ lang biến hóa, bên miệng qua loa trả lời, "Ta cảm thấy, ngài đơn giản chính là thiên chi tiêu tử." Nhưng giờ phút này, Trương Vạn Niên tựa hồ phát hiện sự tình có chỗ không đúng, Trần An trong chăn giấu kín tay phải tựa hồ là có cái gì đông ý rét, mà lại con kia tay phải cũng ở trong tối mục đích bản thân gì động tới. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng phòng ngự trạng thái, tùy thời chuẩn bị động thủ. Trong lúc nhất thời, trong chướng ánh nến đều sinh ra mãnh liệt lay động, một trận lạnh lùng tiêu sát khí tức ngay tại lan tràn. Trần An khẽ miệng có chút rung động một chút, sau đó dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve Trương Vạn Niên tay phải. "Các người đám này bọn thủ hạ, ta phần lớn đều là yên tâm." Lời nói một nửa, hắn đột nhiên ngưng lại. "Nhưng ngoại trừ ngươi." Chợt, tay trái của hắn gắt gao khóa lại Trương Vạn Niên tay phải, một cái tay khác từ trong chăn chợt hiện ra, một con long đầu chủy thủ hướng phía mặt của hắn đâm tới. Trương Vạn Niên đồng thời làm ra phản ứng, móc ra tay trái tụ kiếm, cùng chủy thủ chống đỡ. Trần An mấy ngày nay giả bệnh, nhưng thật ra là vì dẫn xuất chân chính phía sau màn hắc thủ. Người này ý chí lực 10 phần nương ngạnh, tăng thêm thể chất cường hãn, độc dược đối với hắn hiệu quả là yếu. Cho nên tại ngay lúc đó cuộc náo kịch kia bên trong, hắn rõ ràng phân biệt ra, mọi người hẳn là chúng người nào đó cổ độc, làm cho thần thức không rõ. Hắn ở lâu sâu trong trướng, vì chính là chờ đợi cùng cái này kiệt ngạo tiểu đệ đến một trận chân chính quyết đấu. "Ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Trương Tam, đến tụt cùng vì cái gì? Chúng ta sơn trại đối ngươi không tệ a." Trương Vạn Niên không nói gì, chỉ là một tiếng lanh khốc cười, cớ đã thời điểm giết người cần lý do. Hắn dùng sức thiêu phiên Trần An truy thủ, tay phải cũng là đánh trả một quyền quá khứ. Siêu, ầm. So tảng đá còn cứng rắn nắm đấm nện ở Trần An trên mặt, lực đạo kinh người. "Đồ hỗn trướng, hôm nay lão tử tất nhiên muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ ngâm rượu." Trương Vạn Niên không có chút nào yếu thế ý tứ, hôm nay hắn bắt buộc phải làm, thân thể của ta cua rượu, ngươi sợ là không có tư cách hát. Một trận quyền cước tướng công âm thanh truyền đến, thừa dịp ánh nến có thể thấy rõ ràng, hai người ngay tại trong trướng hòa giải. Mà đổi thành một bên, chủ đại doanh trước cửa. Hai cố nhân mã giết đến đuổi, đều đem đối phương trở thành mình tối cao địch. Nhưng ở độc dược thôi phát tác dụng dưới, bọn hắn đánh có đến có về, mềm yếu bất lực, như là dẫm ở trên đám mây khiêu vũ. Ầm. Ba. Bọn hắn hưu mô hữu dạng cầm đao, ánh mắt hung ác, biểu lộ khoa trương, nhưng chính là không có cách nào cho đối phương tạo thành một chút điểm tổn thương. Quái dị hành vi hạ đám người thậm chí kể vai sát cánh nhảy lên vũ đạo. Hắc. Ha. Trương Tiết Nưu nhìn qua trước mắt cảnh tượng này, ánh mắt lâng lâng. Cái này không phải là chúng ai của a? Hắn đột nhiên nhớ tới Trương Tam sai người mang cho mục đích bản thân dự hoàn. Chống lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đang lúc Thiết Nưu nâng lên dược hoàn tường tận xem xét thời điểm, bên cạnh một người đột nhiên nổi điên, một chút đánh bay hắn dược hoàn, "Tới chơi, tới chơi." Hắn lập tức chính là cho người kia một đao. Đối phương không nhảy, không lộn xộn, không cùng hắn trong tay bắt thuốc. Chính Thiết Nưu ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, mơ mơ màng màng. Giáng chống đỡ lấy cuối cùng vẻ thanh tỉnh, hắn vỗ vỗ trên đất xám, ăn một miếng rơi mất dược hoàn. Giây lát ở giữa, một dòng nước trong nháy mắt kích thích đầu của hắn. "Ta tốt rồi." Thừa dịp tất cả mọi người tại phát bệnh thời điểm, Trương Thiết Nưu lẫn vào đám người, cho đối phương một người một đao. Tại sung sướng vũ đạo bên trong, không ngừng có người ngã xuống, chết trên mặt đất, mà mọi người cũng không hề để ý chết thì chết đi, chết thì chết đi. Trương Tam sớm hạ độc vì bọn họ kế hoạch sớm trải tốt rất dài con đường, đến mức Thiết Nưu cả đám không cần bỏ ra khí lực gì liền có thể thành công. "Các minh đệ, cùng ta cùng đi làm thịt Trần An, kết thúc đây hết thảy đi." Đám người không có phản ứng, vẫn tại kia vũ đạo, không ai nghe theo hắn kêu gọi. "Được rồi, mình đi." Trương Thiết Nưu khiêng trường đao, một thân một mình hướng phía Trần An đại trướng tiến đến, mà lúc này Thanh Phong trại đã biến thành một cái biển lửa. Đường đi đến một nửa, một cái dâu trắng thổ phỉ chặn đường đi của hắn lại. "Là Mạc Tiêu Giao, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện buông tha ngươi sao? Ai dám đối lao đại độc thủ, ta nhưng là muốn không khách khí." Trương Thiết Nưu thản nhiên nói ra, ngẫm lại bảo bì ở thời điểm hắn là thế nào khi dễ ngươi. Hắn không tuyển chọn vũ lực giải quyết vấn đề, mà là phân rõ lợi hại. Một câu điểm tỉnh người trong động, Mạc Tiêu Giao nhìn thấy nơi xa đã chết sạch Tiêu Giao khách, mang trên mặt không nói được thất lạc. "Có lẽ ta thật theo sai người đi." "Ừm. Được rồi, ngươi đi qua đi." Mạc Tiêu Giao giơ lên mình cây đao này, ảm đạm rời đi sơn trại. Phong tuyết rơi vào trên mặt của hắn, để hắn giờ phút này vô cùng thanh tịnh, không sao trời vắng vẻ chân trời là hắn đi hướng mới con đường chứng kiến. "Nơi đây ta là trùng, lên trời, lão tử mẹ hắn chính là rồng." Hắn ngâm nga ca, đối với nơi này đã không còn tình cảm, vậy liền sẽ không khổ sở. Chương 66, đại chiến Thanh Phong trại, hạ, Thanh Phong trại, Trần An đại trướng. Mê Tung Quyền, vô hình chi ác. Trương Vạn Niên liên tục mấy bộ mãnh liệt tiến công đánh Trần An có chút khó mà chống đỡ. Nhưng Trần An đến từ tay phải lực lượng cường đại đánh Trương Vạn Niên trên thân cũng là xanh một miếng từ một khối. Cùng Trần An đánh nhau cảm giác tựa như là cùng một cái cự đại ụ đá tiến hành vật lộn, ngươi chỉ cần công kích qua, liền sẽ đạt được 10 phần mãnh liệt phản hồi năng lực kháng đòn tăng lên bên trong đối thủ này, đúng là có chút thực lực. Trương Vạn Niên thích cường đại đối thủ, hành hạ người mới với hắn mà nói không có gì hay. Nhưng cẩn thận quan sát đến xem, có một việc để hắn rất là buồn rầu. Hắn tuần sát Trần An mỗi một tấc gân cốt cùng da thịt, không có bất kỳ cái gì điểm đỏ. Nhìn rõ nhược điểm mở ra nói cách khác, người này là không có nhược điểm. Nhiều năm du tẩu sơn dã, giữa tại trên lưới đao Trần An không chỉ có đao kiếm công phu rất cao, thân thủ cũng là một đỉnh một. "Uy, ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi yêu ta rồi?" Trương Bạn Niên, phi. Trương Bạn Niên xông quyền quá khứ, hắn liền sẽ xách trưởng tới chặn, đồng thời lại nhiều về một chân. Hắn tại quân nhau quá trình bên trong đánh có đến có về, cho dù là mùa đông, cũng có thể là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà đối phương cực kỳ am hiểu tiến công Trương Bạn Niên hạ bản, liên tiếp đến công hắn đáy chậu chỗ. Tốt âm tàn chiêu số, cùng ta không kém cạnh. Tại một lần tiến công khẽ hở, Trần An phản ứng chậm. Trương Bạn Niên dùng tay bỗng nhiên một quyền đánh trúng đối phương cực kỳ yếu hại chỗ. Một quyền này đánh xuống, thế nhưng là đá vụn chi lực. Nhưng Trần An sừng sững bất động, ngược lại là lộ ra một tiếng cười, người đánh cũng vô dụng, đã không có chi giác á. Nghe lời này, Trương Bạn Niên nhịn không được không ngừng bật cười, trên mặt không ngừng co lại. Đây là nhục nhã, cực lớn nhục nhã. Trần An thẹn quá hóa giận, lực lượng càng thêm cường đại, ngón giữa tay phải chiếc nhẫn cũng theo đó mà bị chấn nát. Tay của hắn trở nên so trước kia muốn phồng lớn hơn hai lần. Phút chốc một quyền đập tới, bị Trương Bạn Niên né nhanh qua đi, bên cạnh bộ kia giường gỗ coi như gặp tai vạ. Mạnh mẽ lực trùng kích một chút liền tách ra giường gỗ chỉnh thể kết cấu, hóa thành từng khối mảnh vụn phiến. Trương Bạn Niên đối với cái này cũng không cảm giác, hắn cảm thấy mình cũng có thể làm được. Khi hắn cầm đao chặt khi đi tới, Trương Bạn Niên xách đao chiêu đỡ. Ầm. Thành công chống đỡ. Hắn thở dài một hơi, nhưng là tay đã đang không ngừng run. Một cái không chú ý, Trần An một cái thiết sơn dựa vào, dùng vai khuỵu tay lực lượng vừa đi vừa về va chạm, Trương Bạn Niên một chút liền bị đụng bay trên mặt đất. Cố lực lượng này, thật sự là cứng hãn. Nhìn kỹ lại, song phương trên thân đã xuất hiện rất nhiều dài vết đao, chỉ là bọn hắn đánh đầu nhập, hoàn toàn vong ngã. Trần An thuận thế chạy tới, thừa thắng xông lên, một tay chụp chết Trương Bạn Niên cái cổ. Loại kia lực lượng bá đạo cơ hồ là muốn đem hắn xé nát. Trương Bạn Niên cảm thấy mình không thở nổi, nhưng đưa ra cánh tay trái lại bắn ra tụ kiếm, một thanh đâm trúng Trần An bả vai trái. "A, ngươi tên tiểu xúc sinh này." Hắn hướng phía Trần An phần bụng ngay cả đánh mấy quyền, đối phương lui lại mấy bước, xuất hiện một chút bại thế. Lúc này, Trương Thiết Nhu cũng chạy tới, "Trương Tam đại ca, ta đến giúp ngươi." Trương Bạn Niên lại ra hiệu để hắn đi ra, "Ngươi không được qua đây." Thiết Nhu rất là cố chấp, cho là mình lực lượng hoàn toàn đầy đủ ngăn cản tên ma đầu này. Hắn nâng lên lưỡi đao, bước nhanh hướng phía Trần An đầu chém tới. Không nghĩ tới, Trần An bắt được cây cỏ cứu mạng. Một cái túi người xuống, lại ngẩng đầu, hắn gắt gao nắm chặt Thiết Nhu hết hầu. Lẩm bẩm, "Cô." Thiết Nhu hô hấp khó khăn, đao cũng thuận thế rơi trên mặt đất. "Ngươi là cái thá gì a?" Trần An hướng phía Trương Thiết Nhu bụng mãnh liệt đâm ba đao, sau đó từng thanh hắn lắc tại trên mặt đất, như là vô lực những cây. "Thiết Nhu, ngươi cái xuẩn tử." Trương Bạn Niên là đã đau lòng lại tới khí, tức thời cũng tiêu tán lực chú ý quan sát lấy Trương Thiết Nhu, hắn không có ý thức được, địch nhân đã đi tới bên cạnh hắn. Chỉ cảm thấy nhận sau đầu một trận đả kích cường liệt, Trương Bạn Niên bị đờ nhở ngã trên đất bên trên, một trận mê mội cảm giác trong nháy mắt chuyển đến. Hắn lần nữa bị Trần An không chế được, thật sự là đa tạ ngươi đám này hảo huynh đệ a. Không phải ta nhưng sắp bị ngươi đánh bại. Thiết Nhu mười phần dày vò, phần bụng truyền đến cắt đứt đau nhức để hắn đã không cách nào di động, thật xin lỗi. Trương Tam ca. Trong mắt của hắn bao hàm nhiệt lệ, không nghĩ tới cử động của mình vậy mà hại huynh đệ của mình. Trương Bạn Niên lắc đầu, lớn tiếng hô ứng Thiết Nhu, ngươi đừng sợ. Ta đợi chút nữa liền đến quản ngươi a, không nên động, dùng vải phong bế. Chợt, một cái miệng rộng tử hướng phía Trương Vạn Niên trên mặt đánh tới ba. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn ở lại chỗ này quản chết sống của người khác. Ngươi thật đúng là cái đại thiện nhân. Hắn đem Trương Vạn Niên đè xuống đất vừa đi vừa về đánh lẫn nhau, vung qua vung lại, tựa như một đoàn đông. Trương Vạn Niên toàn thân trên dưới đều chịu đầy năm đấm, nhưng theo đả kích dần dần tăng cường, cảm giác đau lại tại biến mất, năng lực kháng đòn đến tinh thông, 350, 500, độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 45, 500, phát động bất động minh vương, bị động, hiệu quả, phòng ngự đề cao đến 4 có 300. Trương Vạn Niên cười, giữa răng môi chảy xuống đỏ thắm máu. Trên lý luận tôi nói, hắn hiện tại hẳn là rất khó bị đánh chết. Lúc này, dấu kín tại màn sân khấu sau thật lâu Trần Ma Tử tại cạnh góc chỗ há hốc mồm, mắt thấy đây hết thảy. Ánh mắt của hắn tràn đầy âm tàn. Lúc này Trương Thiết Nhu đang chuẩn bị cầm lấy lưỡi đao đi đánh lén Trần An, nhưng hắn hết sức yếu ớt. Mười phần chật vật chậm chạp di động tới. Còn kém lâm môn một cước, Thiết Nhu liền sẽ mất mạng. Lúc này nếu như ta đi bổ đao, là thời cơ tốt nhất. Hắn giơ chủy thủ lên, hướng phía Trương Thiết Nhu phương hướng chuẩn bị đâm tới. Cùng lúc đó, một người từ chướng đỉnh rơi xuống, xuyên phá chướng vải, nhắm ngay Trần An bả vai trái chính là một kiếm. Lưỡi kiếm hạ lạc lúc kèm theo càng lớn tác dụng lực, Trần An cánh tay trái trong nháy mắt lõm đi vào một đầu thật dài lỗ hổng. Lý Tế Hoàn, tham thượng. Trần Ma Tử lại thuận thế tranh thủ thời gian né trở về. Trương Bạn Niên cùng hắn chào hỏi, người đã đến. Lý Tế Hoàn cũng không nhận ra người kia là ai, chỉ lo đến trước mắt thổ phỉ đầu lĩnh, Trần An. Nhận lấy cái chết. Bị chặt chúng Trần An nổi trận lôi đình, còn có giúp đỡ. Tay phải hắn cầm đao, hỏa tốc công hướng Lý Tế Hoàn. Lý Tế Hoàn chưa thể rút kiếm ra, không ngừng lui trở về, một tay cầm vỏ kiếm đi cản. Trên thực tế, Trương Vạn Niên dự đoán hôm nay khả năng chỉ có một người độc thân tác chiến, nhưng là đồng bạn đến đây tương trợ, để hắn rất cảm thấy ấm áp. Loại này ấm áp hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, để hắn bạo phát đi ra. Giết, giết a. Ngã trên mặt đất hắn lập tức liền đến kỉnh. Hắn một cái bay nào đi lên đem nó đẩy ngã, dưới thân sử xuất một cái bá đạo cái kéo chân. Trần An thuận thế quỳ đảo, phần lưng bộc lộ ra một mảng lớn điểm đỏ, thấy rõ nhược điểm lần nữa có hiệu lực. Trương Vạn Niên đã làm máu chảy đầy mặt, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên rõ ràng, gắt gao tiếp cận nhược điểm của đối phương sông quyền mãnh liệt đâm. Cực kỳ bá đạo kim hoàng sắc quyền phong không ngừng phá hư Trần An phòng ngự. Ngay tại giây lát ở giữa, đã là trăm quyền đến. Trần An sau lưng như là cây khô, từ thẳng tắp bị đánh ngổ lượng. Thừa dịp cố này kình, Trương Vạn Niên bỗng nhiên đứng dậy, nhắm ngay hắn thân thể mãnh liệt đâm xuống dưới, xuyên thấu hắn phải phổi. Chết a! Hắn một cước đá mạnh, đem nó đạp mạnh tiến lõm mặt đất ở trong. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Trần An giống như say mộng phụ du, tâm thần phiêu tán, con người cũng đang không ngừng phóng đại. Đang lúc Trương Vạn Niên nhấc đao lên muốn kết thúc Trần An thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, chậm, chậm. Ta trước khi chết, có thể hay không để cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, một nhóm nhiệt lệ từ khỏe mắt trượt xuống. Trương Vạn Niên nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào gương mặt nhỏ bé biên giới chỗ, trung quanh đã bị vết máu thấm đầy. Chậm, hắn dùng sức xé ra, khuôn mặt da bị ném trên mặt đất. Cái kia kinh động như gặp thiên nhân thiếu niên lần nữa trở lại tầm mắt của mọi người, giáp giáp. Ta gọi Trương Vạn Niên. Trần An một bộ hưởng thụ biểu lộ, đối bầu trời cảm thán nói, cái tên này so Trương Tam Viêm hay. Biết, động thủ đi. Trương Vạn Niên đột khởi một đao, trước mặt người kia đầu rơi xuống đất, trên mặt đất phát ra lộp bộp thanh âm. Đánh giết thứ 100 người. Nhiệm vụ hoàn thành. Chương 67, thu thập tàn cuộc. Trần Ma Tử nhìn kỹ, trước mặt cái kia gọi là Trương Vạn Niên nam nhân, chính là lúc ấy tại trong rừng cây đánh nằm bẹp mình cái kia gây sự quỷ. Ta liền nói người này làm sao như thế không thích hợp, nguyên lai là hắn. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại mình bị trêu cợt đủ loại không chịu nổi. Thu này, ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta là muốn tìm ngươi đến trả. Trần Ma Tử trông thấy Thanh Phong trại bại cục đã định sự thật, hai con chân mượn hướng phía ngoài trướng phương hướng, dùng tiểu đao rạch ra trướng vài âm thầm đào tẩu. Tất cả mọi người chuyên chú vào trong quá trình chiến đấu, căn bản cũng không có người quan tâm hắn tồn tại. Cái này có lẽ chính là tiểu nhân vật chỗ tốt đi. Trần Ma Tử sai bước, hướng phía xuống núi phương hướng chạy tới. Trước khi đi, hắn đi vào chủ đại doanh một cái góc, nơi này còn tồn phong trước đó vơ vét tới một chút tiền tài. Hắn không sợ bị lửa, dùng tay cầm quần áo đắp lên trên đầu liền xông vào. Trần Ma Tử thận trọng đem vàng bạc giấu ở quần áo của mình bên trong, còn có giày. Đây là hắn sau này xoay người tiền vốn, vẫn là chuyển sang nơi khác hơn đi. Đi đường, hắn vội vàng xuống núi, cùng ngay tại lên núi Tú Nga đánh cái đối mặt. Nàng vẫn là không yên lòng Trương Vạn Niên bọn hắn, quyết định vòng trở lại hỗ trợ. Trần Ma Tử cũng không có thời gian cùng nữ nhân này dây dưa, chỉ là hứ một tiếng liền hốt hoảng rời đi. Thanh Phong trại giờ phút này đã bị đốt không còn hình dáng, đã không có bất luận cái gì có thể khôi phục chỗ trống. Mà Cương Đao môn đám kia thổ phỉ tại nổi điên qua đi bị cái này Hàn Phong thổi đến thanh tỉnh, tay nắm, vai kể vai cộng đồng xuống núi. Trước khi đi, bọn hắn cũng từ trong trại trộm một chút tiền tài đặt ở trên thân. Đi, đi Giang Nam thành, qua năm mới. Đảo mắt trở về, Trần An trong trướng. Bên trong đã bị một loại thảm đạm bi tình khí tức bao trùm. Trương Vạn Niên miễn cưỡng lên tinh thần, trước mặt đồng bạn thoi thoát, trên mặt đất tất cả đều là từ hắn trong bụng chảy ra máu. Hắn còn nhớ kỹ một chút phong bế huyết mạch huyệt vị, nhanh chóng chỉ quá khứ. Ngươi nhịn một chút ta. Trương Tiết Như lại dùng tay đè chặt Trương Vạn Niên, gắt gao nắm chặt. Hắn nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Vạn Niên, không chọn vẹn khí tức nói ra mấy câu nói như vậy, đã không cứu nổi ta. Tâm lý nắm chắc. Trương Vạn Niên không nhìn lời hắn nói, yên lặng giúp hắn xử lý vết thương. Lúc này có thể hay không ít nói lại một chút lời nói, an tĩnh nghỉ ngơi không được sao? Lại phát hiện cái này Trần An là thật tâm ngoan thủ lạn. Vết thương bị lưỡi đao làm cho nứt ra da, toát ra ruột. Loại trình độ này phá hư là không có cách nào khôi phục. Cùng lúc đó, hắn nắm lấy Trương Vạn Niên tay, tại thời khắc hấp hối, Trương Thiết Nưu chỉ muốn cùng hắn nói lên một câu tạ ơn. Cảm tạ ngươi vì Trương gia thôn làm hết thảy, ta không có tiếng mới. Dứt lời, Trương Thiết Nưu đoạt khí, cùng thế đoạn tuyệt. Trương Vạn Niên dừng tay lại bên trong sống, ngược lại an tĩnh nhìn xem hắn người này rời đi thời điểm lại là mang theo tiêu dung, chỉ là con mắt vẫn không bỏ được nhắm lại. Xem ra, Trương Thiết Nưu thật cam tâm hắn dùng chậm tay chậm khép lại Trương Thiết Nưu hai mắt. Gặp lại huynh đệ. Lúc này, ngoài trướng bay tới thấu xương gió lạnh, Trương Vạn Niên cảm giác được hàn ý, rắc rắc, có chút lạnh. Một bên Lý Tế Hoàn bỏ đi áo khoác của mình, đắp lên trên người hắn. Ngươi còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Trương Vạn Niên nhàn nhạt trả lời một câu, đã là đại ân, không cần lại làm phiền ngươi. Chúng ta Giang Nam thành gặp lại. Lý Tế Hoàn thản nhiên cười nói, ngươi cũng tính là anh hùng, ta đều cho là ngươi chết mất. Trương Vạn Niên về lấy một tiếng cười, hai người tương hỗ thở dài lấy làm tạm biệt. Lý Tế Hoàn chặt xuống Trần An đầu, chuẩn bị mang về Giang Nam thành. Hắn vén lên lều vải, một mình thừa dịp phong tuyết rời đi. Xem ra năm nay là cái tốt năm. Cùng lúc đó, Tú Nga lên núi tìm được bên này, trừ bỏ nơi đây, xung quanh đều đã bị đốt đi sạch sẽ. Thanh Phong trại từ đây cắt ra bắt đầu, xem như triệt để biến mất khỏi thế giới này. Nàng chạy tới, nhìn thấy máu me đầy mặt Trương Vạn Niên. Ngay từ đầu, nàng có chút sợ sợ, người này nàng hoàn toàn không biết, nhưng khí tức quen thuộc, còn có kia cứng cỏi ánh mắt. Ngươi là Trương Tam? Trương Vạn Niên chật vật nhẹ gật đầu, khí tức của hắn đã bắt đầu có chút yếu ớt. Thằng đến tỉnh táo lại mới có thể phát hiện, trên người mình đã bị dao phong lúc dính vào lưỡi đao hoạch đến tổn hại không chịu nổi. Chúng ta mang Thiết Nưu về nhà. Tú Nga gặp Trương Vạn Niên cái bộ dáng này, rất là đau lòng, đem áo khoác của mình cũng cởi ra, đắp lên trên người hắn. Người vất vả. Trương Vạn Niên có chút thở dốc, đắp, về sau gọi ta Trương Vạn Niên liền tốt. Hắn giải thích nói, đây là ta lúc đầu danh tự. Được Trương Vạn Niên. Chúng ta đi thôi. Tú Nga đối cái này đột nhiên công bố chân diện mục người có chút không quá quen thuộc, nhưng ra ngoài bản tâm, nàng vẫn là nghĩ kỹ tốt chiếu cố người này. Hắn là Trương gia thôn đại ân nhân, càng là bọn hắn một nhà ân nhân. Nàng đi ở phía trước, giơ bó đuốc. Hai người bước lên to lớn phong tuyết gian nan trên đường đi. Đông tuyết trắng ngần, trắng loãng làm cho lòng người sinh yêu thương con đường này bất quá 2-3 dặm, nhưng so với bọn hắn trước đó đi qua bất luận cái gì một con đường đều muốn dài. Trương Vạn Niên cong Trương Thiên Nhu, từng bước một chìm, dưới thân không ngừng xuất hiện máu tươi. Một bên Tú Nga 10 phần lo lắng nhìn xem cái này phát sinh hết thảy, trên mặt cho mày. Nàng thật rất muốn cho Trương Vạn Niên dừng lại nghỉ một chút, nhưng trước mắt tình huống này, dừng lại đoán chừng chính là không thể dậy được nữa tình huống. Tú Nga dùng mình gầy yếu bả vai đứng vững Trương Vạn Niên, một cái tay khác nâng phía sau Trương Thiên Nhu. Ba người bộ pháp chặt chẽ, hướng phía Trương gia thôn phương hướng tiến đến. Thường Mã Cốc, Trương gia thôn. Trong thôn làng đèn đuốc yên tĩnh, không có mưa ai. Căn cứ trước đó Trương Vạn Niên an bài, các thôn dân đã chạy trốn đến trong huyện mộ. Bọn hắn đem Trương Thiết Nhu đặt ở một cái phòng tử trên đất trống, đắp lên một kiện áo khoác. Trương Vạn Niên lúc này tâm tình 10 phần vui vẻ, loại này báo thù rửa hận cảm giác để đầu hắn bên trong từ đầu đến cuối mang theo một loại phấn khởi. Loại này phấn khởi miễn cưỡng duy trì lấy thân thể của hắn tiếp tục chống đỡ. Bất động minh vương hiệu quả biến mất ô. Trương Vạn Niên cảm thấy bộ pháp càng ngày càng nặng. Một bên Tú Nga chủ động đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, ngươi có muốn hay không đi trước trong thôn nghỉ một lát? Hắn cự tuyệt. Ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn hắn vui vẻ bộ dáng. Hai người lẫn nhau giữ lẫn nhau tướng đỡ, đi tới Trương gia mộ thất vậy. Mãi mãi, chúng ta lúc nào mới có thể ra đi a? Ta lạnh quá. Một đứa bé trốn ở lão nhân trong ngực run lẩy bẩy, bọn hắn tại trong huyệt mộ gian nan cầu sinh bên trong. Mặc dù điều kiện vật chất tạm thời xem như sung túc, nhưng mỗi ngày tràn ngập bí ẩn khí tức, còn có sơn động tương đối rét lạnh khí lưu để các thôn dân mỗi ngày đều là tại giống trên mặt băng nằm sấp. Thôn trưởng để mọi người chăm chú dựa chung một chỗ, dạng này liền có thể cho lẫn nhau mang đến một chút ấm áp. Kiên trì kiên trì, tin tưởng thiếu niên kia. Đúng lúc này, Tú Nga cùng Trương Vạn Niên cùng nhau xuất hiện tại trên sườn núi. Tú Nga hướng phía bọn hắn vừa đi vừa vẫy mắt, thập phần hưng phấn la lên, thanh phong trại hủy diệt. Các hương thân, những ngày an nhàn của chúng ta trở về. Các thôn dân như là trong nước sông nhảy vọt bầy cá, cùng nhau đứng lên, bọn hắn không hẹn mà cùng ôm, gieo họ. Mười mấy năm qua ở lâu dưới người sinh hoạt, vào thời khắc này triệt để kết thúc. Thôn trưởng trong mắt bao hàm nhiệt lệ, sinh thời hắn rốt cục chứng kiến đến cái này một lệnh người cả đời khó quên thời khắc. Được. Tốt. Anh hùng. Anh hùng, các thôn dân tại mộ huyệt trên bình đài núi thở. Trương Vạn Niên nhìn xem trước mặt đám này thôn dân, lập tức cảm thấy, tự mình làm chuyện này có thể nói đáng giá. Trước mắt của hắn tựa hồ thấy được lao ông tại hướng hắn ngoắc. Hai tử. Đến, theo giúp ta tâm sự. Trương Vạn Niên theo bản năng đi thẳng về phía trước, lại phát hiện trước mắt chậm rãi tối xuống. Ầm. Trương Vạn Niên nhiều chỗ vết thương đồng phát, mất máu quá nhiều, lập tức liền ngã trên mặt đất. Người tới đây mau. Như vậy, Trương Vạn Niên sinh tử chưa biết. Chương 68, chúc mừng năm mới Giang Nam Thành. Phiêu giật bông tuyết xuyên thẳng qua đến một bên khác Giang Nam Thành. Khắp nơi răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ, cắt băng, câu đối, trên đường phố truyền đến trận trận đồ ăn hương. Tiểu nữ hải trên đường phố giơ máy xay gió khoái hoạt chạy nhanh. Giang Nam phong cảnh tốt, lại là năm mới đến nàng tự tại trên đường phố chạy nhanh, căn bản không cần lo lắng trên đường sẽ đụng phải cái gì người xấu. Ngẫu nhiên nếu là đòi chung quanh thúc thúc Gazi niềm vui, còn có thể cầm mấy cái đồng tiền đi mua được ăn. Lý Tế Hoàn đơn kỵ từ Thanh Phong trại nhanh chóng trở về, trong tay Trần An đầu người đã cầm miếng vải 10 phần chặt chẽ bao hết. Suối quẩy. Dân chúng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bắt đầu ân cần thăm hỏi bên người láng giềng. Trước sớm chúc ngươi, chúc mừng năm mới nha, người tới cũng sẽ gật đầu về lấy mỉm cười thăm hỏi. Trong tiểu lâu, tuần phủ ti đám quan sai nâng chén giao thoa, biểu đạt lấy một năm đã qua sinh hoạt cảm thụ. Một quan sai thừa dịp Lý Tế Hoàn không tại, giả vờ giả vịt, ở trước mặt mọi người đánh lên giọng quan, ta nói đơn giản hai câu a. Chư vị tại ta tuần phủ ti lại là trải qua sự tình một năm này phát sinh rất nhiều, chúng ta cũng kinh lịch rất nhiều. Cái khác quan sai cười đến trước ngựa sau lật, bởi vì Lý Tế Hoàn căn bản liền sẽ không nói như vậy. Người diễn tuyệt không giống. Nghe lời này, người này làm sao có thể đáp ứng? Hắn nhíu mày, nhai răng quét miệng giả bộ như một bộ thần bí tư thái. Phải bận rộn lãnh đạm ngữ khí cùng thứ 10 phần tương tự, đám người cuồng tiếu không thôi. Tuyệt, thật sự là tuyệt rất á. Lầu dưới Lý Tế Hoàn nghe được đây hết thảy, không khỏi lắc đầu, đám này tiểu vương bắt đàn a. Nhưng là trên mặt của hắn là mang theo cười. Chỉ cần đến ăn Tết, tất cả mọi người sẽ bị một loại tràn đầy cảm giác hạnh phúc cho quay chung quanh, nghị quần tâm cũng khó khăn. Hắn một mình trở về tuần phụ ti, có trong hồ sơ bên trên khởi thảo một phần văn thư. Thanh Phong trại trại chủ Trần An, việc ác bất tận, phong tỏa quân đạo, có hại dân an. Nay đã bị nghĩa dân Trương Mỗ tiêu sát, chặt đầu tại đây. Vì bảo hộ Trương Vạn Niên tư ẩn, Lý Tế Hoàn không có viết ra hắn bản danh, nhưng là công lao tất cả đều là về hắn. Ngay hôm đó lên, khôi phục Giang Nam thành đến hưởng Mã Cốc tất cả quân đạo, bách tính có thể tự do lựa chọn lộ tuyến thông hành. Tổng tuần phủ thân ấn Lý Tế Hoàn nhìn xem mình viết một bộ văn thư, hết sức hài lòng, đóng dấu Trương xoa đỏ bùn, trên giấy trùng điệp cài lên. Hắn đem văn thư cùng đầu người cùng một chỗ đặt ở Giang Nam thành cột công cáo bên trên. Một cử động kia một chút liền hấp dẫn bách tính đến đây vây xem. Dân chúng tầm thường gặp cái này thông cáo, từng câu từng chữ truy đọc lấy đến, không khỏi hô to, tốt, tốt. Thật sự là đại khoái nhân tâm, Trần An cái này đáng giết ngàn đao, thật sự là hẳn là để hắn xuống địa ngục trong chảo dầu xào lăn, xào xong lại sát, sát bước lên nước mới thôi. Một phú thương nhìn thấy cái này thông cáo, không khỏi lệ rơi đầy mặt, ta rốt cục nhịn đến chị hắn chết. Cho tới nay, Thanh Phong trại đều là các phú thương ác ngộng. Chỉ cần vừa có chuyện vận hàng hóa hoặc là châu báu, bọn hắn liền cầu thần hỏi tổ, khẩn cầu không được đụng đến đám này suối quậy thổ phỉ. Một trận sảng khoái chi khí từ phú thương toàn thân trên dưới chảy ra. Phúc, hắn thập phần hưng phấn thả cái rắm. Bên người bách tính đều bị hắn kỳ quái cử động làm cho có chút không vui. ngươi này sao lại thế này a? Sau đó, hắn từ mình cái ví nhỏ bên trong móc ra rất nhiều bạc vụn, vẩy vào giữa đám người, hôm nay ta cảm hứng, đều đến nhặt bạc a. Dân chúng trong nháy mắt như là giống như điên, trên mặt đất nhặt bạc. Lý Tế Hoàn nhìn thấy những này, lúc đầu nghĩ đến ngăn lại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay cái này ngày tốt lành, không cần thiết quét mọi người hưng. Nhặt lên bạc, tất cả mọi người là khuôn mặt tươi cười rạo rạng, tại cột công cáo phụ cận nhảy lên múa. Chúc mừng năm mới nha, chúc mừng năm mới. Một trận không khí náo nhiệt từ cột công cáo chỗ lan tràn đến toàn thành. Mọi người buôn tẩu bẩm báo Trần An bị giết tin tức, từng cái đều là mừng rỡ không ngậm miệng được. Trần An bị giết, Trần An chết mất. Trương Vạn Niên cũng theo đó danh tiếng vang xa, vang vọng giang nam thành. Mọi người đều biết, có như thế một cái họ Trương thiếu niên nghĩa cử kinh người, chém giết Hưởng Mã Cốc Sơn trại đầu lĩnh, giữ được một phương an nhàn. Bị 2000 người nhận biết, nhiệm vụ hoàn thành. Gián tiếp, Trương Vạn Niên cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hưởng Mã Cốc, Trương gia thôn. Ngày xưa yên tĩnh bị các thôn dân náo nhiệt cho thay thế, đèn lồng, cắt giấy, còn có câu đối, đây là bọn hắn lúc trước liền chuẩn bị tốt vật. Những vật này tượng trưng cho tường thụy, nhưng bây giờ đến xem, Trương gia thôn tường thụy chẳng mấy chốc sẽ tới. Các thôn dân đem Trương Thiết Nhu chôn ở Trương gia mộ thất bảy tới gần cung phụng đài vị trí, xem như lá dụng về cội. Không ít lao nhân vì cái này chất phát đàng hoàng thiếu niên lã trá rơi lệ, nếu là hắn không đi chỗ đó cái quỷ trại liền tốt. Tú Nga ở một bên mười phần động dung, hơi có nghẹn nào nói ra, hắn rất dũng cảm, là chúng ta Trương gia thôn anh hùng. Nói đến anh hùng, một vị khác anh hùng Trương Vạn Niên đang nằm tại lao thôn trưởng trên giường, toàn thân trên dưới mền đầy băng gạc, bên trong bám vào một chút cầm máu thảo dược. Tú Nga từ nhỏ đã sẽ trồng cùng sử dụng thảo dược, thường xuyên trợ giúp trong thôn cùng trong sơn trại người xem bệnh. Lúc này cũng coi là giúp thân nhân Trương Vạn Niên một thành. May mắn, Trương Vạn Niên vết thương mặc dù nhiều mà dày đặc, nhưng hắn rất thông minh bảo vệ được mình hạch tâm cùng bộ vị yếu hại. Chỉ là đổ máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tú Nga thỉnh thoảng liền sẽ sang đây xem thiếu niên này, nàng thật đúng là không nghĩ tới, người này vậy mà dài như thế tuấn tiếu, triệt triệt để lật đổ nàng trước kia đối cái kia Trương Tam ấn tượng. Nguyên lai là đẹp như vậy lang quân. Nàng có lúc sẽ phạm hoa si, dùng nhẹ tay nhẹ sờ lấy Trương Vạn Niên mặt. Nhưng nằm trên giường người kia hoàn toàn cũng không biết. Tại một lần trong mê ly, hắn không ngừng đọc lấy Liễu Như Yên danh tự, Như Yên, Liễu Như Yên. Cho hắn lau quá trình bên trong, tại hắn cực kỳ thiếp thân chỗ có một cái khăn tay, phía trên treo lên một con mẫu viên lường, cô đơn chiếc bóng, giống như là đang chờ đợi giai nhân trở về. Tú Nga giữ im lặng, chỉ là đi đem nó tẩy sạch sẽ, đặt ở Trương Vạn Niên bên người. Là cái si tình nhân huệ lang nàng thật sâu vì Trương Vạn Niên phẩm cách chỗ đả động, trong lòng cũng nhiều càng nhiều ngưỡng mộ chi tình. Nhưng là loại tình cảm này chỉ là dừng lại tại một loại thưởng thức phía trên. Tú Nga biết rõ mình bình thường. Nếu như nhất định phải dùng một cái tỷ dụ, Trương Vạn Niên là trong núi rực rỡ nhất vượng hoàng hoa, quả cảm, dũng mãnh, kiên trinh không đổi. Mà mình chính là kia hoa hạ cỏ xanh, thường thường không có gì lạ, cho dù phẩm cách xuất chúng cũng bất quá là của người khác vật làm nền. Nàng bưng lên cái trâu, tự tại cười. Có lẽ đương một gốc cỏ xanh cũng không phải nhiều kém sự tình. 30 tháng chạp, đêm trừ tịch. Từng nhà đều chuẩn bị xong phong phú đồ ăn, mà giờ khắc này Trương Vạn Niên còn nằm ở trên giường, không có ý thức. Nhưng hắn thương thế hơi tốt hơn một chút. Các thôn dân mang theo khuôn mặt tươi cười, bọn hắn chân chính thu được một loại tân sinh cảm giác. Thôn trưởng giơ lên chén rượu lớn, đối với mình phòng phương hướng, bên trong nằm Trương Vạn Niên. Để chúng ta là anh hùng, cạn ly. Chúc mừng năm mới. Không biết uống rượu Tú Nga cũng sửng sốt nhẫn nhịn một miệng lớn đi vào, "No. A. Chúc mừng năm mới, Trương Vạn Niên." Chương 69, tại Trương gia thôn luyện đan thời gian trong tiếng pháo một tuổi trừ. Trương Vạn Niên trở lại nhân gian năm thứ hai. Trương Vạn Niên vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, đã 3 ngày 3 đêm qua khứ. Trương gia thôn chúng thôn dân mỗi ngày việc cần phải làm, chính là đến từng cái nhà hàng xóm bên trong chúc Tết, đến ban đêm, mọi người tụ tập tại trong nhà của thôn trưởng, cùng nhau vì Trương Vạn Niên cầu phúc. "Anh hùng, mau mau tỉnh lại." Tú Nga mỗi ngày đều là từng ly từng tí chiếu cố, lao thân thể không hảo phóng liền, bộ phận là từ thôn trưởng hoàn thành. Mỗi sáng sớm, nàng đều sẽ đi trên núi ngắt lấy thảo dược, mùa đông bên trong sống sót ít, cho nên quá trình này đối với nàng mà nói xem như tương đối vất vả. Các thôn dân biết Tú Nga tình huống, đều sẽ chủ động đem mình cất giữ thảo dược giao cho nàng. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Đại khái là đến ngày thứ bảy. Trương Vạn Niên từ một trận hỗn độn bên trong tỉnh lại. Trước mắt mịt mờ khói bếp, nồi hơi bên trong đang đốt buổi sáng mọi người muốn uống cháo. Cháo hoa ngủ cục thanh âm để hắn cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu. Hắn chuẩn bị ngồi dậy. Ừm. Bị 2000 người nhận biết, nhiệm vụ hoàn thành. Hắn thấy được trước mắt cái này bảng tin tức, người đều không khỏi giật nảy cả mình, trong mắt đều muốn xuất hiện. Làm sao đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ này? Trương Vạn Niên nhớ mang máng, nhiệm vụ này hắn hoàn thành phi thường gian nan, bởi vì có thể người nhìn thấy vô cùng ít ỏi, không có gì cơ hội tăng trưởng chỉ số. Bị thương thật nặng, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, thọ nguyên hạn mức cao nhất rút ngắn bị 20, 21, cái này thì càng chịu tượng. Mang ý nghĩa Trương Vạn Niên nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp trợ giúp mình kéo dài thọ nguyên, không phải rất dễ dàng liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Việc cấp bách là đem thương thế của mình an dưỡng tốt. Trước mắt, một cái lưng còn lao đầu đứng ở trước mặt mình, nhìn thấy mình tỉnh lại, đầu tiên là chấn kinh, sau đó hóa thành một trận cuồng hô, "Mọi người, mọi người!" Trương Vạn Niên tỉnh. Trong lúc nhất thời, tin tức như là nổ tung pháo, trong thôn náo ra động tĩnh. Các thôn dân nhao nhao từ trong nhà ra, bước nhanh đi hướng thôn trưởng phòng. Mà ngay tại mài thảo dược Tú Nga cũng buông xuống trong tay sự tỉnh, một đường chạy chậm tới. Nhìn thấy trong lúc nhất thời đột nhiên thêm ra tới nhiều người như vậy, Trương Vạn Niên thụ sủng nhược kinh. Hắn nhìn một chút thân thể của mình, quần áo đã biến mất, Trần Trùng Trục rắn chắc gợi cảm đường cong bại lộ bên ngoài. Bất quá còn tốt, trọng yếu nhất hai cái mặt trời nhỏ bị thảo dược lá cây cho che lại. Trương Vạn Niên cảm thấy có chút xấu hổ, kéo chặt chân mền. Mà trước mặt đám này thôn dân 10 phần nhiệt tình, dùng đến một loại hết sức kích động trạng thái nhìn mình. Thôn trưởng mang theo đầu, đến, để chúng ta hướng anh hùng gửi lời chào. Không người chào. Các thôn dân cùng nhau hướng phía Trương Vạn Niên túi xuống thân thể, biểu thị mình kính ý hai cúi đầu. Ba. Trương Vạn Niên thấy tình thế không tốt, vội vàng ngăn lại, "Ai ai ai, không sai biệt lắm là được rồi, có thể có thể." Trước người hắn bị đưa lên rất nhiều năm hàng còn có hoa tươi, biểu thị lấy thôn dân nhất chất phát ân cần thăm hỏi. Tú Nga ngồi lên giường, cùng hắn giới thiệu bên này hết thảy, người sau khi hôn mê, các thôn dân liền toàn bộ từ sau bên cạnh trở tới mấy ngày nay người ở bên này, đều là mọi người chiếu cố ngươi. Đây là Vương Thẩm, lau người cho ngươi tử, kia là Mở Lư Cẩm, giúp ngươi cạo râu. Trải qua Tú Nga giới thiệu, Trương Vạn Niên đối nơi này xem như hiểu rõ tương đối rõ ràng. Hắn có chút giật giật thân thể, cảm giác vẫn là rất đau. A, bất quá vấn đề không lớn, đi ra ngoài sông sáo, bị chém tử đều là chuyện rất bình thường. Trương Vạn Niên trong đầu hiện ra một loại đan dược bí phương, Kim Sang Đan, chủ trị đau đớn tổn thương, ngã bụng đánh nát. Loại thuốc này phương có thể trợ giúp hắn càng nhanh tốt. Mơ heo, tùng hương, sáp ong đều là nông gia cực kỳ thường gặp nguyên liệu. Cái kia, làm phiên chư vị. Trương Vạn Niên một câu, các thôn dân nhao nhao bù lại. Ngài nói là được. Mơ heo, tùng hương, sáp ong, các bang ta lấy 3 lượng tới. Các thôn dân nghe được hắn tô cầu, rất nhanh liền trở lại trong nhà mình, phòng bếp bạc lớn, tủ chứa đồ bên trong. Rất nhanh, hắn nhận được rất nhiều chế tác kim sang đan nguyên vật liệu. Tạ ơn các vị, các ngươi đều bận bịu đi thôi. Các thôn dân bàn giao Trương Vạn Niên, nếu có cái gì cần tùy thời để bọn hắn. Hắn giao phó cho Tú Nga một sự kiện, phiền phức giúp ta chế biến một chút, hóa thành nước sau xi một lần cặn bã. Trương Vạn Niên ngồi ở trên giường, thu lấy mọi người chiếu cố. Hắn hy vọng mình có thể mau mau tốt, như vậy ít nhiều cũng có thể giúp mọi người làm một chút sự tình. Một canh giờ sau, Tú Nga cầm bát đi tới, làm xong. Trương Vạn Niên nhìn xem trong chén nóng ánh trong suốt nước, rất là hài lòng. Cảm giác quen thuộc trở về. Hắn tìm Tú Nga muốn một đôi đũa, ở bên trong vừa đi vừa về quấy, khiến cho thành phần càng thêm đều đều. Tiếp xuống chính là chờ nó tính đưa lạnh thấu biến thành bùn hình. Kim Sang Đan là đơn giản nhất đan dược một trong, thường dùng cho lưu thông máu hóa ứ cùng trị liệu đau thương tổn thương. Dân chúng tầm thường cùng tu sĩ cũng có thể sử dụng. Kích hoạt độ thuần thục năng lực, luyện đan trực tiếp chế tác đan dược, thu hoạch được độ thuần thục tăng thêm luyện đan độ thuần thục để thăng làm nhập môn, 5/10, thu hoạch được giản dị đan dược chế tác đồ giám. Trương Vạn Niên liền biết, loại năng lực này sớm muộn là một tới. Chờ chính là ngươi. Tại phàm nhân giao qua tu sĩ giai đoạn, đan dược các không thể thiếu, kéo dài thọ nguyên, khôi phục khí huyết, bổ sung chân khí dự trữ, đều là cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là vì có thể tiếp tục sống sót mà chuẩn bị rèn luyện năng lực mới. Đợi cho đan dược hóa thủy lại ngưng kết, đó chính là cơ sở nhất thuốc dược cây. Hắn bưng Tú Nga lần nữa đưa tới bát, dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng bạch một cái. Trương Vạn Niên đánh giá mình toàn thân trên dưới, tất cả đều là cùng Trần An chiến đấu lưu lại vết tích. Trận chiến đầu tiên, lần tiếp theo cần càng tinh tiến hơn một chút. Chính hắn động thủ tại miệng vết thương bôi lên, mỗi khi đụng chạm thời điểm đều sẽ để hắn một trận đau đớn. Tú Nga ở một bên thập phần lo lắng nhìn xem hắn, không có sao chứ? Trương Vạn Niên tiêu sái cười một tiếng, phương diện này ta rất lành nghề. Tại thôn dân từng ly từng tí chiếu cố cùng mình đặc thù đan dược tầm bổ dưới, 3 ngày sau đó, Trương Vạn Niên đã có thể xuống đất làm việc. Nhưng tất cả mọi người không nỡ để hắn đa động một chút, cho nên phạm vi hoạt động của hắn liền biến thành thôn trưởng nhà. Mấy ngày nay thôn trưởng một mực ngủ ở lâm thời dựng lên tới chúc đỡ trên giường, mỗi ngày đều có thể nghe được hắn đoán trách đau lưng nhức eo thanh âm. Trương Vạn Niên tham khảo lấy bảng bên trong thêm ra đến giản dị đan dược chế tác đồ giám, đại lượng làm ra một chút kim sang đan, hoặc lạc đan chủ yếu công hiệu cũng có thể trợ giúp nhân thể tốt hơn khơi thông tích tụ huyết mạch, để thân thể càng thêm thông thuận. Mỗi luyện chế một viên sơ cấp đan dược đều chỉ có thể cho hắn gia tăng 0.5 độ thuần thục. Tất cả năng lực cũng phải cần kiên nhẫn cùng thời gian đi mài ra. Hắn đem các thôn dân một chút sinh hoạt dùng tài liệu cùng thảo dược kết hợp lại, mỗi ngày liền dùng thôn trưởng nấu cháo nồi hơi, thỉnh phóng lấy một cái cẩn thận khay tiến hành chưng nấu. Chỉ cần Trương Vạn Niên lúc thanh tỉnh, hắn liền sẽ chủ động đi chế tác đan dược. Người trong thôn thỉnh thoảng liền sẽ tới quan sát, thiếu niên này thật sự là không tầm thường. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ, người này lại đồ vật cứ như vậy nhiều, thật sự là thiếu niên tài tuấn. Chương 70, chiến đấu. Trăm năm hùng vương. Lại là 3 ngày đi qua. Tháng riêng 12, Trương gia thôn. Trương Vạn Niên triệt để tốt rồi. Hắn sống hoạt động mình căng cứng đã lâu gân cốt, mặc dù là mùa đông, tại thảo dược cùng đan dược kết hợp sử dụng dưới, hắn khôi phục thật nhanh. Thương cân động cốt 100 ngày, hắn chỉ tốn nói chung 1/10 thời gian. Thế là, thường xuyên có thể nhìn thấy Trương Vạn Niên buôn tẩu tại thôn xóm ở giữa. Đốn tuổi, cho châu ăn, nhóm lửa, mọi thứ tinh thông, đây đều là hắn từ thành phong trại đương thổ phỉ có được kinh nghiệm, vô sự tự thông. Thời gian cứ như vậy tự tại quá khứ, nhưng là người không thể luôn luôn sống ở an nhàn bên trong. Trương Vạn Niên vẫn nhớ tái tạo linh căn nhiệm vụ, mà lại đều đã hoàn thành không sai biệt lắm. Chỉ còn cuối cùng một hạng, độ thuần thục đẳng cấp đến 50/500, trước mắt cấp bậc của hắn là độ thuần thục đẳng cấp 45/500, nói cách khác hắn còn cần thoáng cố gắng, để cao 1 đến 2 cái độ thuần thục năng lực, liền có thể hoàn thành cái này một hệ liệt nhiệm vụ. Trương Vạn Niên so sánh mình thiết tưởng thời gian 1 năm, hiệu suất đã là cực nhanh trình độ. Mà trong lòng của hắn đã có một mục tiêu. Mê Tung Quyền, tuyệt học, độ thuần thục 80/100. Mà tăng lên Mê Tung Quyền độ thuần thục biện pháp tốt nhất không phải lặp lại huấn luyện, là lợi dụng Mê Tung Quyền khiêu chiến tiếp cận thực lực mình hoặc là mạnh hơn đối thủ. Từ khi Trương Vạn Niên chém giết Trần An một khắc kia trở đi, hắn liền hiểu điểm này. Bởi vì Trần An chọn bện để hắn tăng lên 40 điểm độ thuần thục. Nếu là nhiều mấy cái Trần An đến cho ta giết liền tốt. Hoàn thành tuyệt học độ thuần thục đầy, có thể thu hoạch được 5 cái độ thuần thục đẳng cấp ban thưởng. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp tăng lên cái này là được, một công nhiều việc. Chờ đến 50 cấp, còn có thể lại rút một đợt thưởng. Hắn ngồi ở trên giường, nương theo lấy lâu dài mà thâm trầm suy nghĩ, Trương Vạn Niên trên mặt thỉnh thoảng truyền đến co lại cười. Thôn trưởng ngồi xổm ở thiếu niên trước mặt, một mực quan sát đến người này nhất cử nhất động. Chẳng lẽ nói, anh hùng đều là quái dị như vậy sao? Lấy lại tinh thần, Trương Vạn Niên mới phát hiện lao đầu tồn tại. Bất quá lần này hắn nhưng không có bị hù dọa. Thôn trưởng, ta hỏi ngươi một sự kiện. Cái này hưởng mã cốc phụ cận, nhưng có cái gì hùng mãnh nhất tự thú? Trương Vạn Niên cần một cái cường đại đối thủ trợ giúp mình tăng lên độ thuần thục. Thôn trưởng lông mày siết chặt, sự tình cũng không đơn giản. Thiếu niên này là thật sự là tinh lực vô hạn, tổn thương mới vừa bắt tốt, liền lại muốn đi đánh nhau. Đời trước, người này hẳn là một cái chiến thần. Hắn dùng ngón tay một chút quan đạo đối diện, lão ông nhà. Ngươi hướng phía Kim Sa Giang một mực hướng thượng du đi. Nghe nói có một đầu hùng vương, trên núi gấu đều bị nó một trường đánh chết, trường lực kinh người, thân thể lại là lớn đến đáng sợ. Ta không đề nghị ngươi đi a. Một mình ngươi, không có cách nào. Tú Nga một lần tình cờ nghe được đối thoại của bọn họ, hai tay chống nạnh tức giận đối Trương Vạn Niên phát cáu, ngươi này sao lại thế này a? Vừa vặn một điểm liền bắt đầu làm. Không muốn sống nữa thật sao? Không cho phép ngươi đi, ngươi nếu là đi, về sau cũng đừng nghĩ tiến Trương gia thôn cửa. Nhìn ra được, nàng là thật không hy vọng Trương Vạn Niên bị thương nữa. Trương Vạn Niên đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Hắn không muốn cô phụ mọi người hảo ý, nhưng là đi vẫn là nhất định phải đi. Hắn thành thật thật, làm bộ trong phòng làm lấy sống. Đợi đến trong đêm khuya, tất cả mọi người ngủ mơ u ám, nhất là bên cạnh thôn trưởng ngay tại nằm ngáy ho ho khò khè. Khò khè. Trương Vạn Niên rón rén, lặng lẽ nhảy ra phòng. Hùng Vương, nghe là một đối thủ không tệ. Tại cái này Thiên Mệnh Đại Lục bên trên, mùi thơm ngào ngạt linh khí bao vây lấy thổ nhưỡng cùng sông núi, tập bộ rất nhiều tụ tập thiên tư người tu đạo. Đồng thời, cũng cho rất nhiều những sinh linh khác trở nên mạnh hơn cơ hội, bọn chúng bắt giết đồng loại, thanh trừ thiên địch. Nhưng có chút sinh linh tại ở trong đó sinh ra biến dị, thu hoạch được mạnh hơn nguyên bản gấp trăm lần lực lượng, chiếm cứ đỉnh núi, lặn trong dưới nước, thỉnh thoảng liền ra tới tai họa nhân gian. Càng có trí tuệ sinh vật liền sẽ tiếp thu linh khí, tự mình tiến hành tu luyện, ngang nhau có cùng loại với nhân loại tu vi. Loại sinh vật này gọi là dị thú. Dị thú 10 năm tu vi đồng đẳng với nhân loại 1 năm, 100 năm tu vi cùng cấp nhân loại 10 năm. Nhưng siêu phàm lực lượng cùng giảo hỏa sơn dã bản tính thường thường có thể làm cho bọn chúng tùy tiện đối phó nhân loại. Cho nên hết thảy đều phải cẩn thận hơn. Nếu như lão ông nhà, chư bạn niên xá một cái, lên tiếng chào. Lão đầu tử, phù hộ ta một tay a. Từ mộ địa truyền đến một tiếng, tốt. Trương Vạn Niên thân thể sững sờ, chỉ vào mộ địa một tiếng cười, ngươi lão già này, làm ta sợ muốn chết. Hắn một đường chạy nhanh, hành động cấp tốc. Bởi vì thời tiết rất lạnh, hắn không có cách nào từ Kim Sa Giang bên trong bơi lội đi lên, chống lạnh sẽ hao tổn quá nhiều thể lực. Trương Vạn Niên dùng chân đạp vỡ trên mặt sông một khối băng. 3. Căn cứ mặt băng hạ lưu động nước, hắn từ đôi đến đầu tìm đi qua. Phong tuyết đã so trước đó vài ngày ít đi rất nhiều, muộn không trung tầng mây tương đối mỏng manh, ánh trăng sáng trưng. Trong sáng quang mang chiếu vào thiếu niên tuấn tiếu gương mặt bên trên, thần sắc lại là mười phần yên tĩnh. Trước đó hắn liền có loại này đánh giết dị thú ép tinh huyết chuyển hóa làm tu vi thói quen, trong ấn tượng của hắn, dị thú hành động phương thức quá đơn giản. Cùng người so sánh, bọn chúng minh viên kém một bậc. Đương nhiên, trong mắt của hắn người, nghĩa hẹp định nghĩa vì có tu vi lại tiền tư không tệ người tu đạo. Một đường đi tới, hắn đi tới tương đối cao dãy núi. Ngào, lố lố lố. Vừa muốn tới gần đỉnh núi vị trí, một cỗ mạnh mẽ gió từ rừng cây chỗ sâu lan tràn ra. Sóng chấn động để Trương Vạn Niên bắt đầu cảnh giác lên. Xem ra thôn trưởng nói hẳn là không sai. Hắn leo lên cây sao? Kích hoạt độ thuần thục năng lực, leo lên độ thuần thục tăng lên đến nhập môn, 3/10, tại tán cây ở giữa, hắn chậm rãi leo lên, nhảy vọt, vì chính là thu hoạch được tốt hơn tầm mắt. Leo lên độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong chúng cây vờn quanh ở giữa, trên mặt đất nằm một cái đen xì cực đại thân ảnh. Chỉ cần là động vật, đều sẽ có ngủ đông thời khắc, gia hỏa này cũng không ngoại lệ. Nương tựa theo trong bóng tối tốt đẹp thị lực, Trương Vạn Niên thấy được một đầu cực kỳ to lớn gấu đen. Dị thú đến 500 năm trở lên sẽ toát ra mạnh mẽ khí tức, bạch xanh tím kim hồng hắc, nhan sắc càng trở nên dễ thấy hoặc là sợ người, tu vi là càng cao. Tại môn hạm này phía dưới, chỉ dựa vào thân hình phán đoán, càng lớn tu vi càng cao. Căn cứ thân hình đến xem, đây cũng là một đầu trăm năm gấu tinh. Nó thường xuyên thai họa đến sơn giã đi săn hoặc là bắt cá người. Trước đó cái kia thật Trương Tam, chính là tác phẩm của nó. Hùng Vương cũng không ăn người, nhưng nó lấy giết người làm vui. Bởi vì tại đầu này mãnh thú trong lòng, nhân loại là nhiễu loạn bọn hắn sinh hoạt kẻ cầm đầu. Trương Vạn Niên ngay tại tìm Hùng Vương nhược điểm chí mạng, tranh thủ một kích chí mạng. Nhìn rõ nhược điểm đang trong quá trình mở ra hắn quan sát được, Hùng Vương dưới cổ ba phần có một cái cực kỳ lớn điểm đỏ, nơi trái tim trung tâm cũng có. Nhưng đối mặt trái tim liền sẽ để mình bại lộ trước mặt Hùng Vương, không đủ cẩn thận. Trương Vạn Niên quyết định, lựa chọn vừa ra bộ vị yếu hại, âm thầm hướng phía Hùng Vương phương hướng từng bước tới gần. Chương 71, mắt cấp. Mê tung quyền. 10 bước, 5 bước. Theo bước chân càng ngày càng gần, Trương Vạn Niên hô hấp ngược lại càng ngày càng đều, đối đãi loại này quái vật khổng lồ, càng là không thể biểu hiện ra một tia bối rối. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia điểm đỏ, bắn ra tay trái tụ kiếm. Hưu, nhưng Trương Vạn Niên nhớ tới mình là đến luyện quyền. Tốt đã hắn lại thu về. Trương Vạn Niên một cái bỗng nhiên đứng dậy, nhắm ngay gấu đen phần gáy, hắn đánh ra mấy đạo cực kỳ bá đạo sông quyền. Dĩ vãng tới nói, đây đều là lực nhưng phá vỡ cây vi lực. Nắm đấm bổ vào trên cổ của nó, Trương Vạn Niên có thể cảm giác được cực kỳ dày đặc mỡ. Hắn càng đánh càng hung ác, ý đồ một kích mất mạng. Gấu đen cũng tại Trương Vạn Niên quấy rối phía dưới dần dần tỉnh lại. Ngao, thân thể của nó khẽ run lên, Trương Vạn Niên bị đẩy lùi ra mấy bước xa. Đông, tại lộn xộn bên trong, hắn đứng bước gót chân, dưới chân thổ địa bị hắn dẫm ra một chút vết lõm. Hùng Vương đứng lên, khoảng chừng ba cái Trương Vạn Niên cao như vậy. Đây là một loại xem thường nhân loại độ cao. Trương Vạn Niên khả năng không nghĩ tới, gia hỏa này so với hắn trên thực tế trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lúc này, làm bừa cũng không phải là lý trí lựa chọn. Mê tung quyền độ thuần thục tăng thêm tăng lên bên trong quả nhiên, chính là đến như thế tăng lên, đối mặt càng mạnh địch nhân, loại này tuyệt học tăng trưởng tốc độ liền sẽ càng nhanh. Hắn nhanh chóng chạy, để cho mình một mực ở vào hoạt động trạng thái. Hùng Vương mười phần phẫn nộ, hướng phía dưới mặt đất liều mạng dẫm đạp, mặt đất đều tùy theo mà lay động. Cùng lúc đó, Trương gia thôn, đỉnh núi truyền đến động tĩnh để các thôn dân đều bị giật mình tỉnh lại, mọi người vây quanh ở quảng trường, nhìn chăm chú lên nơi xá phát sinh động tĩnh. Hùng Vương tỉnh. Cái này thời tiết lẽ ra là Hùng Vương ngủ đông thời kỳ, vì sao lại náo ra lớn như thế tiếng vang? Tất nhiên là có người đi nhiễu loạn hắn sống yên ổn. Tú Nga đột nhiên nhớ tới nói muốn đi giết Hùng Vương Trương Văn Nghiên, Trương Văn Nghiên. Nàng chạy đến thôn trưởng trong phòng, lại phát hiện ngoại trừ tỉnh tỉnh mê mê thôn trưởng, người đã là không thấy. Ta liền biết. Nàng hướng phía trên núi phương hướng bước nhanh tiến đến, các thôn dân đều cùng nhau đi lên lôi kéo tay của nàng để nàng không nên đi mạo hiểm. Nói không chừng Trương thiếu hiệp chỉ là ra ngoài có việc đây, ngươi không nên tùy tiện đi mạo hiểm a. Nhưng thông tuệ Tú Nga rất rõ ràng, Trương Vạn Niên chính là đi trên núi, cho nên nàng khăng khăng muốn đi. Không cần của ta. Nàng tại đêm tối hạ nhanh chóng chạy, vừa chạy bên cạnh ngừng, cũng không biết lúc nào có thể tới. Trở lại chiến trường. Đông, lại là một trường tới, đứng thẳng Hùng Vương đem chúng quanh cây toàn bộ đập ngã, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân. Hùng Vương vẫn rất thông minh. Trương Vạn Niên đã xê dịch đến Hùng Vương dưới thân, tấn công mạnh phần chân của nó. Ầm. Quyền diện mạo bên ngoài hợp, trở tay không kịp. Hắn một cái đạp bước, đầu tiên là một quyền đánh tới hướng ngón chân của nó, sau đó trong tay tụ kiếm đâm xuống. Hùng Vương đau đến không muốn sống. Ngay tại trong nháy mắt này, Hùng Vương liền kích phát cuồng nộ trạng thái bùng nổ. Nó vô cùng cố lực buộc phát tốc độ cùng lực lượng ý đồ khống chế lại Trương Vạn Niên, bàn tay không ngừng cầm nắm, nhưng đều bị Trương Vạn Niên hóa giải đi đến, còn có thể phản bù một quyền hoặc là một đao. Có đến có về, Hùng Vương trên thân nhiều một chút lỗ hổng nhỏ, Trương Vạn Niên bình yên vô sự. Đối phó loại dị thú này, liền xem như thực lực mạnh rất nhiều, hắn cũng có đầy đủ biện pháp. Càng cơ bản hình dị thú, duy trì mình tiến công hình thái liền cần càng nhiều linh lực, hắn cần làm chính là thông qua mình linh hoạt đến khắc chế nó lực lượng tuyệt đối. Hùng Vương dọn sạch cây cối ngược lại cho hắn di chuyển nhanh chóng bình đài. Phát động không tiêu hao phi nước đại Trương Vạn Niên huy động hai tay, dùng vượt qua thường nhân gấp mấy lần tốc độ tại nguyên chỗ chạy nhanh. Hùng Vương vẫn muốn đuổi kịp Trương Vạn Niên, liên tục cất bước, nhưng thủy chung ngay cả Trương Vạn Niên cái bóng đều không đụng tới. Nó cảm thấy mình bị bừa bỡn. Giống a. Hùng Vương vừa đi vừa về chạy, tứ chi đủ dùng, rất nhanh liền đuổi kịp Trương Vạn Niên. Người, chung quy là người, có lúc vẫn là không chạy nổi bốn chân quái vật. 3. Hùng Vương hướng phía trước đánh ra một trường, phía trước thổ địa đều sụp đổ. Ầm ầm. Thổ địa sụp đổ mạnh lớn, hắn không có cách nào lại chơi mức tiêu hao này thể lực bả hí. Trương Vạn Niên khẩn cấp dừng bước, mới tránh khỏi mình rơi xuống nguy cơ. Hắn nhìn về phía đi hướng dưới núi con đường, nhìn về phía trong đó một gốc mười phần cao ngất cây. Có biện pháp. Nhưng vào lúc này, Hùng Vương một trường gắt gao nắm chặt Trương Vạn Niên, ý đồ đem nó trong tay ở giữa hủy diệt. Cương đại đè ép lực để Trương Vạn Niên thân thể hướng vào phía trong co bảo, cổ đều bạo mãn gân xanh, loại cảm giác này giống như là sắp bạo tương. Ầm. Hùng Vương tâm ngoan thủ lạn, một nháy mắt ra tăng sức nắm. Phát động đại tử thế thân cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, Trương Vạn Niên từ Hùng Vương trong lòng bàn tay nhảy ra đến, hướng dưới núi rừng cây chạy mà đi. Hùng Vương nhìn thấy trong tay cái kia đã rún gió Trương Vạn Niên, lập tức sinh ra nghi hoặc. Đó là cái rất đồ vật. Mà lúc này Trương Vạn Niên đã cởi ra mấy bước xa. Hắn nhanh chóng chạy nhanh, cùng Hùng Vương kịch liệt va chạm hắn một đầu mồ hôi, mặc dù là tại mùa đông cũng là như thế. Trương Vạn Niên tìm đúng cây đại thụ kia, hai ba bước liền trở đi lên. Ngay từ đầu, hắn mười phần chậm chạp, bóng loáng, mang theo tuyết nước cây bích để hắn hành động mười phần gian nan. Hắn lợi dụng tụ kiếm đâm trúng thân cây, mượn nhờ cố lực lượng này dẫn dắt mình trên dưới di động. Sau lưng, kia đại hùng chạy càng lúc càng nhanh, lập tức liền muốn tới gần mình. Hết thể tựa như trên lửa khiêu vũ làm cho người cháy bỏng leo lên độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong. Leo lên độ thuần thục tăng lên đến thuần thục 15/100, hắn miễn cưỡng đạt tới ngọn cây vị trí, che giấu khí tức, không cho phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hùng Vương trong đêm tối thị lực trên diện rộng nhận hạn chế, cho nên đồng dạng tại ban ngày xuất động. Ầm. Trương Vạn Niên cảm nhận được cây này ngày tại mãnh liệt lay động. Nhưng trùng hợp chính là hắn leo lên là một gốc trăm năm thụ tình, toàn thân kiên cố. Hùng Vương có lúc trở lại trên ngọn cây này có ngứa, giờ này khắc này nó không có nhận ra được. Trung quanh cây đều bị đập ngã, chỉ có nó dâng trào đứng thẳng. Tốt cây, tốt cây. Trương Vạn Niên hít sâu một hơi, cuối cùng hắn tạm thời bảo vệ tính mệnh. Sau đó chính là phản kích thời điểm. Hắn biết do gấu tại đêm tối là mù lòa đạo lý, bất quá hắn cũng coi là cược một tay bất khí. Tu vi cực cao dị thú có thể khai phát ngũ giác, khiến cho trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cái này một đầu cũng không tính quá mạnh, thằng lùn bên trong người cao. Trương Vạn Niên mang theo như rắn độc gầm lên ánh mắt, trên tảng cây không nhúc nhích. Hắn chầm chậm chuẩn Hùng Vương phần xuất gáy, điểm đỏ vẫn như cũ như vậy bức người. Ngay tại Hùng Vương lộ ra mình lưng một cái mắt, Trương Vạn Niên nắm đúng thời cơ, đột nhiên hạ xuống. Trong tay tụ kiếm sớm đã chuẩn bị tốt, mục đích đúng là muốn để nó một kích mất mạng. Siêu, một trận tiếng oanh minh từ Hùng Vương phần gãy chỗ truyền đến, tụ kiếm cường đại lực bộc phát trực tiếp vỡ vụn Hùng Vương xương cổ. Hùng Vương cúi đầu. Trương Vạn Niên thuận nó bóng loáng thân thể nhanh chóng hạ lạc, nhắm ngay xương sống chỗ chính là một cái thốn quyền quá khứ. Hắn chỉ pháp chỉ điểm, không ngừng dùng mãnh quyền xuất kích, quyền quyền đến thịt, lực đạo nghịch thiên. Ầm. Bá đạo lực trực tiếp để Hùng Vương ngã xuống đất không dậy nổi, bộ vị yếu hại toàn bộ nát giữa. Lúc này, đã đến Trương Vạn Niên biểu diễn tuyệt hảo thời khắc. Hắn thu hồi tụ kiếm, song quyền cùng sử dụng, nhắm ngay Hùng Vương thân thể liên tục không ngừng xông quyền quá khứ, quyền quyền đến thịt thực sự. Thời gian một nén nhang về sau, Hùng Vương không chịu nổi Trương Vạn Niên ngược sát, nuốt hận Tây Bắc. Đánh giết 100 năm dị thú, thu hoạch được tu vi ban thưởng, 15 năm mê tung quyền độ thuần thục tăng lên đến tông sư, 100, mắt cấp mê tung quyền đặc tính, có ý định anh quyền, nương tụ quyền phong tại nắm đấm nhưng tụ tập cực lớn lực trùng kích lượng, tụ lực càng lâu, công kích càng mạnh. Thu hoạch được ban thưởng, độ thuần thục đẳng cấp, 50, 500, thu hoạch được đạo cụ, độ thuần thục có thể mưu cầu dám hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến, tái tạo linh căn thu hoạch được ban thưởng, chí tôn linh căn vào thời khắc này, rốt cuộc đã đến. Chương 72, thần binh. Đề huyết liên biên. Cầu cất giữ, cầu truy đọc, hôm sau, Trương Vạn Niên sau khi tỉnh lại. Hắn nhìn thấy trước mặt nhiều một tô mì sợi, thơm ngào ngạt bốc hơi nóng, phía trên gắn một thanh hành thái, nằm một trái trứng. Phía trên nước canh bốc lên vắng dầu, xem xét liền mười phần mê người. Bất quá hắn tạm thời không có cách nào xác định mặt này đến tột cùng về ai. Nếu là hắn vậy cũng tốt. Đâm đầu đi tới chính là Tú Nga, thấy được hắn nghi hoặc, Tú Nga rực rỡ cười nói, à, đây là trong thôn lão nhân cố ý làm cho ngươi, đơn giản thu thập một chút liền ăn nó đi đi. Ngài thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, xin nhớ sử dụng bảng lần nữa đối với hắn khởi sướng nhắc nhở, đến nên dùng bản quay thời gian. Lúc này Trương Vạn Niên bối rối hoàn toàn không có, đi trong viện sau khi rửa mặt, hắn lặng lẽ đi vào lao ông cửa nhà. Bên này hơi yên tĩnh một chút, sẽ không bị đánh gãy suy nghĩ. Hiếu kỳ thôn dân đối với hắn mọi cử động mười phần chú ý, hắn nhất định phải tìm tương đối chẳng phải làm cho người ta chú ý địa phương. Mở ra bảng, quen thuộc bàn quay cái nút ở nơi đó lóe ra quan mang. Chắc hẳn nó đã đợi chờ đợi thật lâu. Bàn quay đang nhanh chóng chuyển động, Trương Vạn Niên mặt ngoài không có chút nào gợn sóng. Lần này ta tạm thời không có cái gì tốt ý nghĩ, tùy tiện tới đi. Đầu ngón tay của hắn nhanh chóng tại bàn quay bên trên nhấn, cảm thụ được chuyển đến chấn động phản hồi. Bàn quay chuyển động bên trong qua một đoạn thời gian, bàn quay vẫn không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Một trận thẻ đột nhiên, để Trương Vạn Niên rất là mất hứng. Thứ này còn có thể xấu. Hắn đứng dậy, tại trên bờ cát không ngừng giảm bước, trên mặt rất không kiên nhẫn. Lão ông trong mộ đột nhiên truyền đến thanh âm, tiểu tử ngươi không đến cùng ta nói chuyện tiếng, lại ngại làm thứ gì đâu? Trương Vạn Niên nói đùa đáp lại, ngươi đừng phiền ta, đội vàng đâu? Hảo hảo nằm a ngươi. Hắn gãi đầu một cái, nhìn về phía lão ông mộ địa phương hướng nhìn lại. Lão ông ở phía xa truyền đến một tiếng, không biết lớn nhỏ. Bầu trời đột khởi một đạo kinh lôi. Ầm ầm. Một tiếng vang này đem Trương Vạn Niên dọa đến quá sức, không khỏi hồ khu chấn động. Hắn đối trên trời tới lôi đã sinh ra âm thầm sợ hãi. Nếu là biết hắn kinh lịch, cũng liền có thể lý giải. Trương Vạn Niên nhìn về phương xa, một chùm mãnh liệt kim sắc quang mang ngay tại xuyên thấu tầng mây, đem nó hóa thành hai nửa. Xé rách oanh minh từ phương xa truyền đến. Ầm ầm, xuyên thấu qua tầng mây, quang mang nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống. Trương Vạn Niên đột nhiên phát hiện, đạo tia sáng này đang theo lấy mình tới gần. Trời ban điểm lạnh. Trên thiên mệnh đại lục, trời sinh dị tượng thường thường đại diện cho điểm lạnh tiến đến. Đây là vận khí tốt biểu tượng, xem ra Trương Vạn Niên muốn nhặt được bảo. Hắn đứng dậy, giang hai tay ra, chuẩn bị nên đón đạo này thuộc về riêng mình hắn tường thụy. Siêu siêu siêu, thẳng đến quang mang càng ngày càng gần thời điểm, Trương Vạn Niên có thể nhìn thấy một thanh phi kiếm chính ở trước mặt của hắn không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, giống như là một đạo kim sắc thiểm điện. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần binh, đề huyết hiên biên thời kỳ thượng cổ, vạn con chim quên khóc nước mắt đề huyết nhỏ xuống tại vạn cổ thần thiết, cùng thường thanh bất lao chi dây leo kết hợp. Trải qua thần tượng vạn đạo rèn luyện, tôi vào nước lạnh ngàn lần mới có thể đúc thành thần binh, phẩm chất cao nhất vũ khí, không dễ ngăn trở, không thể hủy diệt, lực sát thương kinh người, bình thường độc hữu bản tính trước mặt, đạo kim quang kia hướng phía Trương Vạn Niên thẳng tắp bay tới. Kim quang nhắm ngay Trương Vạn Niên hai chân phía dưới nhanh chóng di động. Không được. Ầm. Trước mặt kim sắc quang mang ngay tại không ngừng hướng phía mệnh căn của hắn vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Một cái triệt thoái phía sau bước, hắn nhanh chóng trốn tránh, tránh đi lần này tiến công. Trước mặt, một thanh trường kiếm thẳng tắp cắm ở Trương Vạn Niên trước người mấy bước, bốn phía mặt đất đều bị lưỡi kiếm xung kích nổ phân liệt ra tới. Ầm. Ván nổ vang minh để hắn sắp mất thông. Hắn khôi phục lại, cảnh tượng trước mắt để trước mắt hắn sáng lên. Kiếm dài ba thước, đúng lúc là tiêu chuẩn chiều dài. Thân kiếm huyền thiết ma đúc cùng mỏng, nắm chặt nơi tay sẽ không nặng nề, lộ ra nhàn nhạt kim bạch sắc quang mang. Nó bản thân chính là một cái chuyên kỳ. Trôi kiếm là một đầu kim sắc khắc hình rồng chi án, lộ ra vô cùng minh nghiêm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, xem xét chính là có thể chạm kim đoạn sắt tiện tay thần khí. Trương Vạn Niên tay nắm lấy thanh trường kiếm này, mùi thơm ngào ngạt linh khí liền tràn đầy nơi tay, khắp nơi đều là sắc bạo phát đi ra lực. Nhắc nhở, đế huyết hiên viên có khát máu đặc tính. Thông qua đánh giết càng nhiều mục tiêu đến để nó trở nên càng mạnh đi. Lợi dụng ý niệm triệu hoán, thu hồi kiếm này hắn trên không trung vừa đi vừa về vung vẩy cầm kiếm, thần khí vô hạn. Kích hoạt độ thuần thục năng lực, kiếm kế thừa đồng loại binh khí độ thuần thục, đao kiếm độ thuần thục tăng lên đến thuần thục 50, 100, bởi vì Trương Vạn Niên lúc trước luyện qua đao pháp, kiếm phương pháp sử dụng cũng tương ứng có thể làm một chút chuyển hóa. Hắn lại thêm một cái độ thuần thục năng lực. Siêu siêu siêu, Trương Vạn Niên tự nhiên tại quanh thân múa lên kiếm, hình thái ưu mỹ, làm cho người chú mục. Đúng lúc này, đối diện các thôn dân nhìn thấy Trương Vạn Niên ở chỗ này mua kiếm, chúng ta muốn lên núi nhìn Hùng Vương, ngươi muốn cùng đi sao? Vừa vặn, hắn cần từ đầu kia Hùng Vương trên thân lấy ra một chút đồ vật ra, liền cùng nhau đi theo. Trương Vạn Niên bàn tay đại khai đại hợp, đem trường kiếm thu nhập với mình thể nội. Cái này rất thuận tiện, không cần lo lắng tùy thân mang theo tạo thành không tiện, cùng khả năng bị người đánh cắp đi khả năng. Các thôn dân mang theo xe đẩy, trên thân cất bén nhọn chủy thủ, bọn hắn chuẩn bị từ đầu kia Hùng Vương trên thân cắt lấy một chút da lông, dùng cho chế thành quần áo hoặc là chế tác đồ dùng hàng ngày. Mà Trương Vạn Niên mười phần cần cái kia mật gấu, trăm năm Hùng Vương mật gấu nấu thành đan dược, ăn hết thế nhưng là đại bổ. Bọn hắn một đường lên núi, cười cười nói nói. Ai, mau cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào giết chết đầu kia Hùng Vương a? Các hương thân đối Trương Vạn Niên anh dũng sự tích mười phần hiếu kỳ, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể tay không chiến thắng như thế đại nhất đầu gấu. Nghe nói, kia Thanh Phong trại bên trong Trần An rất lợi hại, có thể đơn đấu một đầu lợn rừng. Mà Trương Vạn Niên đại hiệp, thế nhưng là có thể làm thịt Hùng Vương cao thủ. Trương Vạn Niên không được tự nhiên gãi gãi sau gáy của mình môi, cười hát hát nói, kỳ thật, chỉ cần đầy đủ linh hoạt, vận dụng kỹ xảo, mấy lần cường đại với mình dã thú, chung quy là dã thú. Vị diện bên trên chính lệnh, là có thể áp chế hết thảy. Chúng ta là người, bọn hắn là thú. Nhất định cao bọn hắn nhất đẳng. Cho nên chúng ta càng cần hơn, không phải ma lực, mà là nhân loại trội hơn trí tuệ của bọn hắn. Một bên nông phu cùng tợ săn đều liên tục gật đầu, gọi thẳng hai chữ, hiểu. Về phần có phải thật vậy hay không hiểu, chỉ có quỷ mới biết. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Mặt trời lên cao, bọn hắn đi tới đỉnh núi. Bởi vì thời tiết rất lạnh, Hùng Vương thi thể cũng không có hư, nếu như dùng tay đi sờ, còn có một số sắp thời tận ấm áp. Đại gia hỏa đồng tâm hiệp lực, cầm tiểu đao dùng sức hoạch. Nhưng thú vị là, bọn hắn coi như nhiều người, cũng không gây thương tổn được Hùng Vương làn da. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hùng Vương thân thể có một loại khí tức bao khỏa, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Chỉ có uy lực to lớn vũ khí hoặc là thần binh có thể tùy tiện sơ hở ra. Vừa lúc, Trương Vạn Niên có hai thanh, một thanh là Thiên Châu tụ kiếm, một thanh khác chính là vừa mới lấy được để huyết yên viên. Không thể không nói, Trương Vạn Niên vận khí thật sự chính là có chút tốt. Hai tay của hắn đẩy, hai tay ở giữa xuất hiện một đạo kim sắc quang ảnh. Ta đến. Siêu, một vệt kim quang chợt hiện, để huyết yên viên bị hắn triệu hoán đi ra, thân kiếm trong suốt vô cùng. Tất cả thôn dân cũng vì đó mà kinh ngạc, Trương thiếu hiệp quả mãn nhiên không phải người bình thường. Kinh khủng như vậy a. Hắn hai ba bước nhảy lên Hùng Vương cái bụng, nhấc lên trường kiếm tại Hùng Vương trên thân nhẹ nhàng huy động. Kiếm độ thuần thục tăng lên bên trong. Thần kiếm uy lực kinh người, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào Hùng Vương làn da, kia lông nhung bao khỏa nhục thân liền bị dễ như trở bàn tay mở ra, hai bên bóp ra đạo đó lấy, lộ ra bên trong tạng phủ cùng huyết dịch. Hắn dùng kiếm 10 phần dùng sức cắm vào Hùng Vương phần bụng chết xuống dưới một tấc, nơi đó là nó linh lực tụ tập địa phương, trợ giúp bảo vệ mình. Ầm. Một viên đan trạng vật thể vỡ vụn ra, một đạo không màu khí thể từ trong không khí chạy trốn. Hùng Vương rất nhanh liền giống xì hơi khí cầu, thân thể sụp đổ xuống một nửa. Các ngươi có thể động thủ, Trương Vạn Niên cùng các thôn dân chào hỏi. Các thôn dân cùng nhau cầm tiểu đao, trong ánh mắt để lộ ra đối cái này Hùng Vương hận. Bọn hắn lấy xuống Hùng Vương ra, cắt mất Hùng Vương đầu, còn có một cái thôn dân thực sự tức không nhịn nổi, chạy đến Hùng Vương phần lưng. Hắn nhắm ngay Hùng Vương bờ mông liên tiếp không ngừng hạ đao, miệng bên trong mắng to, lão tử chính là muốn cho ngươi tiểu đao ngượng nghịu cái mông, cho ngươi mở cái mắt. Thôn dân chịu tượng hành vi trêu đến mọi người liên tiếp bật cười, vô cùng náo nhiệt. Mà Trương Vạn Niên lại là nhảy đến một phương hướng khác, dùng kiếm lấy xuống Hùng Vương gan. Thu hoạch được đạo cụ, trăm năm Hùng Vương gan chương 73, quỷ dị luyện đan phương pháp mọi người mang theo Hùng Vương toàn thân trên dưới có thể lợi dụng bảo bối, thắng lợi trở về. Trên đường trở về, Trương Vạn Niên bắt đầu mưu đồ tu luyện sự tình. Bình thường tới nói, giàu có thiên tư phàm nhân cần 2 đến 3 năm đến luyện khí kỳ, luyện tinh hóa khí là một cái quá trình khá dài. Mặc dù có được hấp thu linh khí điều kiện, nhưng nếu như không có công pháp chỉ dẫn, tự hành tìm tòi, thời gian này liền sẽ kéo dài đến càng lâu. Tu đạo con đường, có cái chính xác người dẫn đường rất trọng yếu. Mà linh căn phẩm chất độ trên lệch thiên phú người cần 5 đến 6 năm. Càng kém tình huống tồn tại mấy chục năm thậm chí cả đời đều không thể đạt tới bi kịch. Bất quá còn tốt, Trương Vạn Niên không cần lo lắng những thứ này. Hiện tại Trương Vạn Niên có thể nói điều kiện hậu đãi, mang theo trí nhớ của kiếp trước, còn có một đầu phẩm chất cực cao linh căn. Hắn đại khái đánh giá một chút, hẳn là cần 8 tháng đến thời gian 1 năm mới có thể hoàn thành đến luyện khí kỳ chuyển hóa. Thanh Phong trại chiến đấu để hắn đánh mất rất nhiều thọ nguyên hạn mức cao nhất, tính mạng của hắn đã tới gần đến ngưỡng. Ta là tháng 10 thọ thần sinh nhật, cũng liền khoảng 9 tháng mệnh. Loại tình huống này đơn giản hai loại biện pháp, một là luyện chế trường sinh đan, kéo dài thọ nguyên, nhưng tạm thời không có cách nào cho mình tạo một cái đan lô ra. Giản dị nồi hơi không có cách nào chế tác đứng đắn người tu đạo phục dụng đan dược, coi như làm được, cũng tất cả đều là tạp chất, trăm hại mà không một lợi. Hai chính là đột phá cảnh giới, tu luyện nhanh hơn tiến độ. Trước mắt xem ra, nhiệm vụ nhất là gian khổ thứ hai ngược lại là đường ra duy nhất. Cho nên, hắn một khắc cũng không thể ngừng. Chí ít từ hôm nay trở đi, hắn đều phải dưỡng thành ngồi xuống tu luyện thói quen tốt. Nói đến đây, hắn liền nghĩ đến ngồi xuống loại năng lực này. Hắn mở ra bảng, nhìn thấy loại năng lực này đã tiến vào sau cùng bắn bọt giai đoạn. Nhanh đầy a lâu dài không ngừng kiên trì để hắn sắp kéo căng ngồi xuống cái này độ thuần thục năng lực. Mỗi khi ngồi xuống tu luyện một lần, Trương Vạn Niên liền có thể cảm nhận được thể nội khí lưu ngay tại tự do lưu động, nhưng loại này lưu động là 10 phần yếu ớt. Trương Vạn Niên trước mắt luyện tập là người tu đạo cơ sở nhất tiểu chu thiên công pháp, thông qua thổ nạp sinh tức đã thông thể nội kinh mạch, cũng coi là dễ dàng nhất vào tay công pháp còn không có tái tạo linh căn thời điểm hắn liền bắt đầu tại nếm thử, mặc dù có chút mờ nhạt khí tồn tại, nhưng vẫn là không có tính thực chất tiến triển. Trước đó phàm nhân thân thể từ đầu đến cuối không có cách nào để hắn hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn, kinh lạc có chỗ ngăn chặn. Trở lại trong thôn, đơn giản cùng mọi người cáo biệt về sau, Trương Vạn Niên liền hướng phía một cái vắng vẻ sơn động đi. Hắn tại thật lâu trước đó liền phát hiện cái sơn động này, thậm chí có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến hắn gia nhập Thanh Phong trại thời kỳ. Trong sơn động, Trương Vạn Niên ngồi xếp bằng xuống, mở ra độ thuần thục bảng. Mới giải tỏa độ thuần thục có thể mưu cầu dám để hắn rất là hiếu kỳ. Ấn mở xem xét, bên trong xuất hiện rất nhiều loại hắn đã nắm giữ độ thuần thục năng lực, bao quát từng cái năng lực thuần thục tiến độ như thế nào. Nhưng là không có giải tỏa, tất cả đều là dùng dấu chấm hỏi đến biểu thị. Đồ giám phòng trong cho phong phú, đại đa số năng lực tạm thời còn không có giải tỏa. Lúc trước kinh lịch bên trong, hệ thống đều là ngầm thừa nhận căn cứ hành vi của hắn đến phán định như thế nào gia tăng độ thuần thục. Liên quan tới đồ giám nội dung thì là vạch trần một chút tiến giai tăng lên độ thuần thục biện pháp. Ngồi xuống độ thuần thục, tinh thông 450, 500, ngồi xuống có thể thăng cấp là đại đạo chuyến đi, tốc độ tu luyện tăng thêm đề cao đến 135. Nói cách khác, nếu như đem cái này năng lực thăng cấp đến tông sư cấp bậc, hắn liền có thể càng trước một bước tu luyện nhanh hơn tiến độ. Trương Vạn Niên muốn mau một chút đến luyện khí kỳ. Dự tính đến xem, nếu như thu hoạch được cái này thăng cấp năng lực, hắn liền có thể sớm hơn trong vòng 8 tháng đến hoàn thành luyện khí kỳ tu luyện. Luyện khí kỳ kỳ thật đã là phân chia phàm nhân cùng tu sĩ hưởng cầu. Bình thường phàm nhân truy cầu võ đạo đỉnh phong, quyền cước đao kiếm, trong đó một môn tuyệt học chính là mấy chục năm mới có thể sở trường công phu. Trước từ kiến thức cơ bản bắt đầu, tiến giai chiêu thức, thực chiến diễn luyện, lại đến vô địch thủ. Có độ thuần thục bảng Trương Vạn Niên tự mang làm ít công to thuộc tính, học cái gì cũng nhanh. Luyện khí kỳ tu sĩ cơ sở thần thông liền có thể đạt tới phàm nhân đỉnh phong trình độ. Sử dụng pháp thuật đối kháng võ đạo người, thuộc về trực tiếp nghiền ép, chỉ bất quá nếu như là pháp tu, tuyệt đối không nên làm cho đối phương tới gần thân. Trước mắt hắn muốn tại thế giới người phàm bên trong tốt hơn sinh tồn. Ngồi xuống độ thuần thục tăng thêm biện pháp, địa hình tăng thêm, tại thiên địa linh khí tụ tập, khí chàng tràn đầy địa phương, ngồi xuống độ thuần thục có thể đến 10 độ thuần thục, trời, tinh thông, trình độ. Độ thuần thục tăng lên phương pháp càng thêm cố giống, chuyện này với hắn tới nói cũng càng thêm rõ ràng. Trên thực tế cũng chính là cần 5 ngày thời gian, liền có thể đạt tới mát cấp độ thuần thục. Càng là độ thuần thục giai đoạn dựa vào sau năng lực, tăng lên độ thuần thục càng chậm chạp. Như vậy dạng này, hắn liền có phương hướng. Sau đó, hắn lại ấn mở một cái năng lực luyện đan độ thuần thục tăng thêm biện pháp, đại lượng chế đan có ngoài định mức độ thuần thục tăng thêm. Phẩm chất đan dược càng cao, độ thuần thục thu hoạch được càng cao. Luyện đan có thể thăng cấp là thối thể luyện đan pháp. Dùng người tươi sống gia nhập quá trình luyện đan có thể để đan dược công hiệu tăng nhiều, cái gọi là tươi sống chính là một số người tạng phủ cùng tương đối trọng yếu tạo thành bộ phận, làn da, thân thể, lông tóc, căn cứ trình độ trọng yếu chia làm đẳng cấp khác nhau. Đẳng cấp càng cao, gia tăng công hiệu càng tốt. Trương Vạn Niên híp mắt cười một tiếng, cái này không phải liền là nhân đan sao? Trước đây thật lâu, liền có cầm người tu đạo tươi sống chế đan truyền thuyết, nghe nói dạng này có thể đem đối phương hấp thu, góp nhặt linh lực quy về bản thân. 10 phần âm độc biện pháp, nhưng hắn thích, cũng làm như vậy qua. Đại khái giải một chút tình huống, Trương Vạn Niên kết thúc một cái hắn cần phải đi địa phương. Cô Tô Sơn. Cô Tô Sơn đứng hàng Thiên Mệnh Đại Lục Đông Nam, Giang Nam thành lấy đông ngoài trăm dặm. Độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét, kéo dài không ngừng, dùng nó hẹp dài, cao ngất dáng người phù hộ lấy đông nam một phương mạch tính. Bởi vì địa hình cư cao, hỗn độn khí tức ảnh hưởng ít, Cô Tô Sơn cũng là tu sĩ tu luyện, độ kiếp trọng yếu căn cứ địa. Trương Vạn Niên về tới Trương Gia thôn, lần nữa mở ra thôn trưởng nổi hơi, lần này bên trong không có đốt đồ vật. Hắn đem hùng vương gan phân tán cắt thành từng cái mảnh vụn phiến, phân khu dùng địa dán tại nồi hơi phía trên. Lợi dụng bốc hơi hơi nước, hắn chuẩn bị chế biến một chút mới đan dược làm tiếp xuống hành động dự trữ. Hùng vương gan trọng yếu công hiệu là có thể đề cao nhịn độc tính, bổ sung khí huyết. Lúc này, còn cần gia nhập dâm dương hoắc. Hắn chuẩn bị chế tác một nhóm lớn đại bổ đan dùng cho bổ sung khí huyết, tu luyện là cái gì lâu cầm hàng sự tình, một đoạn này quá trình phi thường vất vả. Sung mãn trạng thái tinh thần liền vô cùng trọng yếu. Một bên chế biến, hắn ngựa không dừng vó, hướng phía Thanh Phong trại phương hướng tiến đến. Tú Nga ngồi ở trong viện, cùng hắn chào hỏi. Trương Vạn Niên, ngươi lại muốn ra ngoài nhà? Hắn hướng phía Tú Nga nhíu mày cười, nhiệt tình đáp lại nói, ta muốn đi ra ngoài hái thảo dược, rất nhanh liền trở về. Thật sự là không đủ ngươi bận rộn. Tú Nga vui vẻ, từ khi về tới trong thôn, trên mặt của nàng luôn luôn mang theo cười. Dâm dương hoắc, trên thực tế là một loại cỏ dại. Bởi vì dê ăn loại này cỏ dại sẽ sinh ra cực mạnh niệm muốn, thậm chí song hùng giao hợp. Vì vậy mà gọi tên, nó coi là một loại xuân dược trọng yếu vật liệu. Làm phụ liệu, có thể đề cao mạnh người tinh khí thần. Đồng thời, cũng là có thể tráng dương. Hắn bước nhanh tiến lên, giống như thuận gió. Thanh Phong trại đã biến thành một vùng phế tích, không có bóng người trong hơn 10 ngày, nơi này lờ mờ trương ra một ít cỏ dại đầu. Trên đường lờ mờ còn có thể thấy không bị xử lý thi thể, bất quá hắn hiện tại cũng không có công phu bọn ra hỏa này. Phơi thây tại dã, chính là nơi trở về của bọn họ, cũng là hạ tràng. Tại Thanh Phong trại phía sau núi dưới chân, bọn hắn nuôi nhốt một chút dê rừng. Ngay lúc đó Trần Ma Tử chính là từ bên này lấy được một chút dê phân cầu. Nghĩ lại mà kinh hồi ức. Dê rừng sinh mệnh lực ương ngạnh, cơ hồ không cần người nào trông coi, đói thì ăn chân mình hạ cỏ. Trương Vạn Niên nhìn xem đám gia hỏa này, trên mặt cười nhạt một tiếng. Hắn cần bọn gia hỏa này trợ giúp, cho nên hắn mở ra bãi nốt cừu hàng rào. Đói chết dê rừng nhóm bắt đầu hướng phía tây chạy, một chỗ trên sườn núi có một mảng lớn dâm dương hoắc đâm vào trong đất. Trương Vạn Niên vượt lên trước một bước đến nơi đó, rũa ra tụ kiếm bắt đầu thu hoạch. Thu hoạch được đạo cụ, dâm dương hoắc hắn được nhiều chuẩn bị một chút, dạng này đan dược liền có thể làm nhiều rất nhiều khoa. Sau lưng, hắn cảm giác được cái mông của mình đang tiếp thụ thứ gì chống đối. Ầm. Một trận bén nhọn đau nhức từ hắn bách hoa chỗ sâu truyền đến. Nhìn lại, là có chút sinh khí dây rừng, ngay tại cầm sừng chống đối, bởi vì Trương Vạn Niên đoạt bọn hắn đồ ăn. Người tiểu vương bắt đàn này. Trương Vạn Niên tức giận mắng chửi lấy bên cạnh dây rừng, nhưng vẫn là yên lặng tránh ra một lối cung cấp bọn chúng ăn cỏ. Con người cùng tự nhiên hài hòa. Chương 74, đại đạo chi hành vật liệu chuẩn bị sung túc, Trương Vạn Niên một đường nhẹ đi về tới trong thôn. Lúc này, thôn trưởng phòng truyền đến trận trận cay đắng, loại vị đạo này để thôn trưởng khổ không thể tả, những người khác cũng trong thôn các nơi ngửi thấy mùi vị này. Các thôn dân nhao nhao tụ tập tới. Thần kinh của bọn hắn chậm rãi trở nên 10 phần yếu ớt, một khi có chút cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ rất nhanh xuất hiện, sợ là có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Từ người qua đường thị giác đến xem, bọn hắn sinh hoạt cũng không như ý, nhưng các thôn dân 10 phần am hiểu khổ bên trong làm vui. Trương gia thôn người, phần lớn đều mang một ít thảm đạm sinh hoạt sát thái. Bất quá còn tốt, bọn hắn đụng phải Trương Bằng Niên. Thôn trưởng lộ ra một cái mặt khổ qua, còn lưng vác tại cổng vừa đi vừa về dạo bước. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn lặp đi lặp lại dãy rủa. Hắn rất muốn đem cái này nồi đồ vật đổ vào trong khe, bởi vì thực sự quá mức buồn nôn. Nhưng hắn biết đây là Trương Vạn Niên đồ vật. Ra ngoài bản phận, vẫn là quyết định chờ cái này nồi đồ vật chủ nhân trở về. Trương Vạn Niên vừa đến nhất rượi vào thôn xóm bên ngoài nhà trưởng thôn bên trong, mọi người lại lần nữa xuống tới, chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Vạn Niên à, ngươi vật này là chuyện gì xảy ra? Thật sự là hun chết người nha, không phải là cái gì độc dược đi. Người một khi đã có tuổi, vậy liền thích lại nhải, mà lại càng nói càng hăng hái. 7-8 phần. Công nói cha mẹ chồng nói bà, làm cho cửa phòng chật như nêm cối. Nhưng hắn cũng không vì thế mà lo lắng, mang theo ý cười trấn an mọi người nói, các ngươi thoáng chờ ta một chút, đợi chút nữa liền sẽ không đồng dạng. Mật truyền đến cay đắng tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, hắn có thể cảm giác được. Nhưng với hắn mà nói loại vị đạo này cũng không phải là rất khó ngửi, trường kỳ cùng đan dược làm bạn, Trương Vạn Niên đối khổ thối hai loại mùi sẽ không mười phần chán ghét. Xuất ra hầu bao, bên trong có rất nhiều ngắt lấy tốt dâm dương hoắc. Hắn dùng ngón tay không ngừng xoa động, đem nó nghiền nát thành phấn, vung vào nồng đậm khói bay nổi hơi ở trong. Siêu, một trận màu xanh trắng sương mù phủ giêu mà lên, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Mà nồi hơi bên trong dần dần phun ra nuốt vào ra màu xanh trắng khí lưu chuyển hóa làm một loại thấm người cam thảo vị mùi thơm ngát. Các thôn dân tâm tình cũng tốt hơn nhiều, không lộn xộn, an phận rất nhiều. Hắn chuẩn bị đem những đan dược này làm thành 100 phần, trong đó 70 cho mình, còn lại 30 lưu cho các thôn dân, cũng coi là bọn hắn thu lưu một phần của mình phản hồi đi. Tại mọi người trước mặt, hắn thuần thục đem nấu chế xong vật liệu đổ vào một chút có kèm theo cái hố khuôn đúc bên trong. Sau đó, dùng tay xoa nắn, cường độ vừa phải. Luyện đan độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong chờ đến làm lạnh về sau, liền có thể chứa đựng hoặc là trực tiếp sử dụng. Các thôn dân đều 10 phần yên tĩnh, quan sát đến Trương Vạn Niên tinh xảo tay nghề. Thèm ăn tiểu bằng hữu đem ngón tay phóng tới bên miệng, hết sức tò mò mà hỏi, là ăn món sao? Tiểu hài tử không nên nói lung tung, thúc thúc đang lộng bà bối. Tiểu bằng hữu cũng bị Trương Vạn Niên hấp dẫn, mắt không chấp nhìn chăm chú lên. Nửa canh giờ qua đi, Trương Vạn Niên giữa ngón tay không ngừng xoa nắn, từng quả màu đen nhỏ dược hoàn bị chế tác được. Đại bổ đan thu hoạch được đạo cụ, đại bổ đan ít 100 bạch phẩm đan dược, thu hoạch được 50 điểm độ thuần thục. Luyện đan độ thuần thục tăng lên đến thuần thục 62/100, các thôn dân từng cái đều bu lại, hết sức tò mò đó là vật gì, Vạn Niên à, đây là cái gì hiếm lạ bảo bối sao? Trương Vạn Niên nhẹ gật đầu, cùng mọi người nói rõ đan dược công hiệu, đại bổ đan bổ sung khí huyết khiến cho tràn đầy, nữ tính ăn âm dương điều hòa, nam tính ăn hùng phong phân chấn. Hắn run lên lông mày, phương diện này nha, hiểu đều hiểu. Một chút muốn tuổi già trí chưa già trung lão niên đại hán bắt đầu hưng phấn lên, tại nguyên chỗ nhảy, Trương thiếu hiệp, cho ta một viên đan đi. Trương Vạn Niên nhẹ gật đầu, dựa theo kế hoạch, hắn phân ra đến 3/10 giao cho thôn trưởng, để vị lão nhân này đến tiến hành phân phối. Thôn trưởng nhìn xem những thuốc này hoàn, thẳng tắp nhìn chằm chằm nhưng không nói lời nào. Ra ngoài hảo tâm, hắn vẫn là nhắc nhở mọi người, nhắc nhở một câu à, tiểu hài không thể ăn, ăn trên đùi hội trưởng run rẩy tiểu ma cô. Trong thôn tiểu hài nghe quá sợ hãi, từ cổng chạy đến bên ngoài đình viện, mình chơi đùa đi. A người, do người. Thôn trưởng đã là cái già trên 80 tuổi chi niên lao đầu tử, chỉ là vì đơn thuần bổ sung khí huyết. Chính ta lưu một viên. Tại mọi người ánh mắt quái dị dưới, hắn vội vàng giải thích nói, ta khí hư rất à, tay chân lạnh bước, buổi chiều còn đái rầm. Ăn một miếng thế nào? Dứt lời, hắn để có cần thôn dân đi theo hắn ra ngoài, trong phòng quá mức chen chúc, không thích hợp phân phối. Một ngày rất nhanh liền như thế quá khứ, trong làng tràn đầy nhân khí, phi thường náo nhiệt. Lay động đèn đuốc nương theo lấy bọn hắn xâm nhập giấc ngủ đều tiếng hít thở, lộ ra 10 phần an nhàn. Cũng đến Trương Vạn Niên xuất phát đi Cô Tô Sơn thời điểm. Vì không cho mọi người lo lắng, hắn lưu lại một phong thư, chỉ nói là mình đi thăm viếng một cái bà con xa họ hàng. Hắn dựa theo trong trí nhớ phương hướng nhanh chóng buôn tập, như là một tia chớp màu đen. Chiếu vào quan đạo đi thẳng, đi giang nam thành hướng đông. Cây cối sông núi xuyên qua hai má của hắn hai bên, loại này lần nữa tới đến tu đạo con đường khoái cảm để hắn không cầm được cười. 4 tháng, liền làm xong Trương Vạn Niên trước đó thiết lập là có thể tại trong vòng 1 năm hoàn thành những này mục tiêu, hiện tại xem ra, hắn đánh giá thấp chính mình. Hắn trên đỉnh đầu, một cây thất thải quang mang linh căn lấp lóe trong đó, loáng thoáng chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được. Sau 2 canh giờ, hắn đi ngang qua Giang Nam Thành. Lúc này trên đường phố đã không có mưa ai, vẹn vẹn mở ra câu lan nhà ngói đang lúc náo nhiệt lúc. Hắn đi tới Yên Vũ lâu, bất quá không có đi vào. Từ cổng vây quanh cửa sổ bên kia, kia là Liễu Như Yên gian phòng. Nàng ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, nhìn qua tay kia khăn xi ngốc là người. Cùng kia lang quân xa cách đã là 3 tháng nhiều, không biết người kia đến tuột cùng là đi nơi nào. Cẩn thận phóng nhãn nhìn lại, tay kia khăn chính là lúc ấy Trương Vạn Niên tự tay thêu cho nàng. Không nghĩ tới, qua lâu như vậy, nữ tử này thế mà còn nhớ rõ chính mình. Hắn chiếu vào cửa sổ phất phất tay, sau đó lại lần nữa đi đường. Chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Một đường buôn ba, trong lòng của hắn lần nữa nhớ tới cái kia Hạ Sương tình duyên nữ nhân. Chư bạn niên chỉ biết là, chỉ cần trở nên mạnh hơn, hắn liền có thể tận khả năng bảo hộ đến đối với mình người trọng yếu. Giang Nam khu vực, Cô Tô Sơn. Thông hướng đỉnh núi con đường cũng không đơn giản, gần nhất người tới nơi này ít, mở ra đường núi đều bị cây cối cùng cỏ dại bao trùm. Hắn triệu hoán thần kiếm làm mình khai sơn kiếm. Nghe nói, Cô Tô Sơn nội hạch bên trong có một viên ngàn năm bảo châu, là ngàn vạn người tu đạo mười phần đỏ mắt bảo vật. Từ đỉnh núi mà xuống lâu dài biển mây vần quanh, bốn mùa không thay đổi, mùi thơm ngào ngạt linh khí tẩm bổ nơi này vần vần. Bởi vậy Cô Tô Sơn cũng bị phong làm Giang Nam thần sơn. Thần kiếm phối thần sơn, ngươi không tính rất thua thiệt. Hắn vừa nói, một bên chém nhanh cây. Con đường này hắn đi ước chừng 2 canh giờ, tiếp cận hắn từ Trương Gia thôn chạy tới thời gian. Từ chân núi đến đỉnh núi, phong cảnh không giống nhau, thẳng đến đỉnh núi thời khắc, thảm thực vật dần dần lui tán. Đỉnh núi là một khối bảy thạch vờn quanh cỡ lớn bình đài, đây là lúc trước Trương Vạn Niên khai phát qua địa phương. Kết sỏi pháp trận. Thông qua giàu có linh khí tảng đá tương hỗ xếp cùng chiếu ứng, ở giữa người tu đạo có thể càng lớn trình độ thu hoạch được năng lượng thiên địa. Trương Vạn Niên kiếp trước lúc tuổi già thời kỳ chính là ở chỗ này tu luyện được đạo. Hắn nhìn về phía bầu trời, chết đi hồi ức lần nữa đụng vào trong lòng của hắn. Trương Vạn Niên tin tưởng một cái đạo lý, một thế này, chỉ cần đầy đủ cố gắng, sau cùng khi độ kiếp khắc với hắn mà nói nhất định sẽ không còn xa. Bởi vì hắn đã có 10 phần kinh nghiệm phong phú. Hắn ngồi xếp bằng xuống, thân thể ngay ngắn, để cho mình thân thể ở vào một cái buông lỏng trạng thái. Giờ khắc này, trong lòng của hắn vô cùng tinh khiết, khu trừ bất luận cái gì nhi nữ tình trường hoặc là người tạm niệm. Tâm như đá nặng, niệm theo khí đi. Danh thắng địa điểm ngồi xuống, thu hoạch được độ thuần thục tăng thêm ngồi xuống độ thuần thục tăng lên bên trong hắn bắt đầu tiếp tục 5 ngày khổ tu. Trong 5 ngày này, mặt trời mọc đến mặt trời lặn, yên lặng nghe thần trung mộ cổ, cười nghe bách điểu tiếng hót. Trương Vạn Niên cảm giác được mình ngay tại trở thành cái này thiên nhiên trọng yếu bộ phận, như trong ngọn núi nhẹ nhõm gió, hoặc là trên mặt đất tự do cỏ. Mặc dù còn chưa tới tích cốc giai đoạn, Trương Vạn Niên kiên trì không ăn không uống, duy trì ý chí cứng cỏi. Dạng này là bởi vì tận khả năng bảo trì thời gian tu luyện chuyên chú độ, cùng thể nội vật chất đầy đủ thuần túy. Ngay tại ngày thứ 5, hắn nhận được dạng này một đầu tin tức. Ngồi xuống độ thuần thục tăng lên đến tông sư 500, ngồi xuống thăng cấp làm đại đạo chi hành, tốc độ tu luyện đề thăng làm thường nhân 200, đang lâm danh thắng tu luyện này tăng thêm có thể đạt tới đến 250 độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 54, 500. Hắn hiểu ý cười một tiếng, thu công đứng dậy, tiến vào luyện khí kỳ giai đoạn trước công tác chuẩn bị liền hoàn thành. Chương 75, đột phá luyện khí kỳ. Trương Vạn Niên đứng dậy, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mấy ngày nay dầu gạo không tiến hắn có chút ăn không tiêu. Đông vừa đứng lên liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn cảm giác mình mười phần suy yếu. Có tốt, hắn sớm chuẩn bị tốt luyện chế đại bổ đan, hắn từ trong túi móc ra 5 viên, một hơi liền nuốt vào. Cách môi của hắn ở giữa phát ra thanh thúy nhấm nuốt âm thanh. Một trận kích thích tươi mùi thơm tràn ngập hắn bị giác, năng lượng lại lần nữa trở về. Bổ sung khí huyết bên trong chỉ bất quá, đan dược này tuy tốt, nhưng không thể quá lượng. Một khi quá lượng, liền sẽ sinh ra nhất định tác dụng phụ, tựa như trước đó nói qua, đại bổ đan trên thực tế là có tráng dương công hiệu. Trương Vạn Niên chỉ cảm thấy toàn thân chứa nóng, lại nhìn dưới thân, một ngọn núi đã ngạo nghễ đứng vững. Thật sự là mất mặt. Hắn che mắt, nằm thẳng dưới đất. Nếu không phải không ai, hắn thật muốn đào cái địa động đem mình vùi vào đi. Sau nửa canh giờ, Trương Vạn Niên sơn phong bình tĩnh lại, đến nên trở về thôn thời điểm. Trương Vạn Niên bỏ dậy, nhẹ nhàng vô bụi đất trên người, một lần nữa giữ vững tinh thần. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần bắt đầu tu luyện, tinh thần liền sẽ càng thêm thanh minh. Trong lòng yên tĩnh như là mát lạnh nhưng nhìn thấy ngọn nguồn nước hồ. Trương Vạn Niên lần theo xuống núi phương hướng, chậm rãi di động tới. Lên núi trước mở dưới đường núi đi có chút phí sức, độ dốc so sánh đột ngột. Cần 10 phần cẩn thận. Hắn nắm chặt ven đường thảm thực vật, một hồi chậm chạp hạ lạc, một hồi chạy chậm tiến lên. Thỉnh thoảng, hắn sẽ dùng đề huyết hiên viên làm mình phải trượng, trực tiếp cắm vào mặt đất, một cái mấy tấc hố nhỏ cùng kiếm kẹt tại cùng một chỗ, có thể ổn định thăng bằng của hắn. Rất nhanh, hắn liền đạt tới dưới núi. Giá, giá. Một vị lữ giả ngay tại cưỡi ngựa tiến lên, hướng phía Trương Vạn Niên phương hướng đi tới suy. Tuấn Mã dừng, trước mặt Trương Vạn Niên ngừng chân, vị huynh đệ kia, ngươi tại cái này Cô Tô Sơn hạ là vì sao nha? Trương Vạn Niên đáp, người khổ hạnh, ta là có tín ngưỡng người. Nơi đây là nơi tốt. Ngay tại trò chuyện ở giữa, cưỡi ngựa người tựa hồ cảm thấy người này có chút quen mắt. Mấy tháng trước, giống như chính là người này tại ven đường đem mình ngăn lại, sau đó còn biến thành bộ dáng của mình. Có lẽ, đây chính là một loại duyên phận. Hắn lộ ra một tia mang theo thâm ý mỉm cười, chủ động phát ra thuyết minh. Ngươi muốn đi đâu, ta có thể tiện đường mang ngươi đoạn đường. Trương Gia Thôn, lên ngựa đi. Vừa vặn trên đường không người làm bạn coi như theo giúp ta đoạn đường, được chứ? Trương Vạn Niên đáp ứng, dự cái thuận gió nhanh mã tổng so chính hắn dùng chân muốn tốt hơn nhiều. Trương Gia Thôn là hưởng mã cốc đến Giang Nam thành quan đạo trọng yếu trọng điểm. Cưỡi ngựa người đối với cái này có hiểu biết. Hắn chủ động cùng Trương Vạn Niên chia sẻ lấy gần nhất nghe nói tin tức, ngươi biết không? Thông hướng hưởng mã cốc quan đạo gần nhất mở ra. Ồ, có đúng không? Trương Vạn Niên đối trên quan đạo này sự tình không thế nào quan tâm, chỉ bất quá ban ngày thời điểm xác thực thấy qua xe ngựa trải qua. Phía trước nam tử rất lớn ừ một tiếng, biểu đạt mình vui sướng. Ta nói với ngươi a, cái này Thanh Phong trại trại chủ Trần An bị người giết chết. Cái này sơn trại trong vòng một đêm tại hưởng mã cốc hoàn toàn biến mất. Nghe nói là một vị thiếu niên anh kiệt làm. Người này là thật lợi hại. Nhưng hắn cũng không biết, phía sau Trương Vạn Niên chính là anh hùng bản tôn. Cao thủ thường thường hiện sơn bất lộ thủy, Trương Vạn Niên đối với chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì muốn khoe khoang thành phần. Hắn phụ họa, đám này sơn trại thật đúng là ghê tởm. Có bọn hắn một ngày tại, trên quan đạo này trên cơ bản liền không có an phận qua. Vì tránh né bọn hắn, ta nghiên cứu ra một đống lớn tránh né kỹ xảo của bọn hắn ta nói cho ngươi. Nam tử thao thao bất tuyệt, cùng hắn mới vừa quen người xa lạ trò chuyện tiếng lòng của mình. Mà Trương Vạn Niên nhắm mắt nuôi hơi thở, chăm chú nghe đến từ đối phương cố sự. Nếu có thể cùng cái kia họ Trương thiếu niên anh dũng liền tốt. Hắn rất vui mừng, tại người khác trong tầm mắt, mình có thể làm một anh hùng. Khoái hoạt thời gian cực nhanh. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Trương gia thôn. Đến, bèo nước gặp nhau, đến muốn lúc chia tay. Nói hồi lâu, nam tử thật là có chút không bỏ khó được cùng người trò chuyện thời gian. Ta đã thật lâu không cùng người nói chuyện, loại cuộc sống này mặc dù tự do, nhưng xác thực mười phần cô độc. Nam tử trên ngựa té xuống, Trương Vạn Niên mới nhìn kỹ thanh người này diện mạo, mặt chữ điền hẻm mũi, một đôi dài nhỏ con mắt, tựa hồ cất giấu rất lo xa sự tình. Thân hình của hắn không cao, trên thân treo một chút phụ chú, giống như là vì cầu phúc. Nha. Đúng, ta gọi Lý Thanh Sơn, về sau gặp gỡ, chúng ta lại tự. Trương Vạn Niên. Hai người tại cửa thôn trước cáo biệt, Trương Vạn Niên một mình về tới thôn trưởng nhà. Thôn trưởng. Hắn nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi, các hương thân cũng tích cực đáp lại tới, bọn hắn cũng đã quen thuộc có Trương Vạn Niên tồn tại sinh hoạt. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Từ hôm nay trở đi, hắn liền muốn bắt đầu vì xung kích luyện khí kỳ mà làm ra cố gắng. Mạnh lên. Còn có, sống sót. Ngoại trừ tự cường phẩm cách, còn có sắp hao hết sinh mệnh đầu, đều biến thành hắn hăm hở tiến lên động lực. Thật vất vả một lần nữa sống lại, nếu là nửa đường chết yểu, ta thật không có mặt xuống địa phủ. Sau đó tại Trương gia thôn trong khoảng thời gian này, ban ngày hắn lại trợ giúp các thôn dân làm việc nhà nông, làm một chút cơm. Trừ cái đó ra, mỗi ngày chính là ngồi xuống, ngồi tại đầu thôn quảng trường. Mà vị trí này chính là thiên địa linh khí dễ dàng nhất hấp thu địa phương, bởi vì không có thảm thực vật cùng phòng ốc che chắn. Nơi này trước kia là hắn đùa ác địa phương. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút có lỗi với đám này nhiệt tình hương thân. Hắn tuân theo chính là người tu đạo nhập môn cấp bậc tiểu chu thiên công pháp, trước đó có nói qua. Tiến vào tu đạo giai đoạn đều cần một cái công pháp nhập môn làm quá độ. Thông qua đả thông thể nội hai mạch nhâm đốc làm trọng yếu mục tiêu, làm hậu tục kết đan đặt vững thâm hậu căn cơ. Trương Vạn Niên tụ khí ngưng thần, hai tay đại khai đại hợp để làm khởi thế. Tâm thần lấy đan điền làm căn cơ, từ đan điền mà phát, khí như du long đi chi. Thể nội khí tức từ dưới đan điền xuất phát, trải qua đáy châu, mượn đường lỗ đi, sau đó nương theo lấy sách kình ngược lên, đi vào xương sống, chính là mấu chốt đốc mạch. Vĩ lư, kẹp sống lưng cùng ngọc trầm ba cửa ải, làm trọng yếu tiết điểm, dựa thế quán thông, tâm thần đều tĩnh. Đến đỉnh đầu nê hoàn, cũng chính là cái chán chính giữa điểm đen trạng huyệt vị, cũng gọi huyệt bách hội. Mỗi lần vừa đến tiết điểm này thời điểm, Trương Vạn Niên liền có thể cảm nhận được chán từ bên ngoài hấp thu linh khí đồng thời phun ra nuốt vào mà ra một loại khuynh tiết cảm giác. Càng trải qua một lần, càng phát ra thanh tỉnh. Khí lưu lại từ hai thai gò má chỗ trượt xuống, đi vào đầu lưỡi, dùng cái này nước miếng nuốt vào bụng. Quá trình này, hai mạch nhâm đốc ngay tại quan thông. Hắn đem cố khí tức này ngưng kết tại ngực, sau đó rất nhanh đè xuống, nối thẳng đan điền, hoàn thành một vòng thân tuần hoàn. Trương Vạn Niên hoàn thành cái thứ nhất tiểu chu thiên. Cái thứ nhất tiểu chu thiên, hắn bỏ ra 5 ngày thời gian, cái này trong lúc đó, các thôn dân đều rất tự giác kính nhi viễn chi. Chỉ biết là cửa thôn ngồi một cái đại thần, không biết đại thần đang làm cái gì. Đương nhiên, trước đó có cái hiểu công việc, bây giờ tại đối diện thạch ốc nằm. Đến luyện khí kỳ, cần hoàn thành 6636 cái tiểu chu thiên tuần hoàn, luyện tinh hoa khí, mới có thể tiến nhập luyện khí kỳ. Mỗi ngày hắn đều sẽ ăn được một viên đại bổ đan, từ đó trợ giúp cố này khí đi càng thêm thông suốt, càng thêm nhanh. Mỗi khi hoàn thành một lần tiểu chu thiên, lần tiếp theo thời gian liền sẽ rút ngắn, thổ nạp sinh tức càng thêm tự nhiên, sẽ không bởi vì hô hấp không vân cảm giác được gấm ức cảm giác. Trên người hắn xuất hiện một chút điểm trạng chân khí, còn thuộc về tương đối hư nhược giai đoạn. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, mạnh ngày không ngừng rèn luyện. Xuân về hoa nở, đã đi tới năm nay 3 tháng. Ầm. Trương Vạn Niên cảm giác được một loại tăng đầy thoải mái dễ chịu cảm giác, một tầng khinh bạc màu ngà sữa khí tức lưu tồn ở tứ chi bách hải của hắn. Hoàn thành, luyện khí kỳ. Đánh giết hùng vương đưa tặng tu vi có hiệu lực, phụ trợ vượt qua luyện khí tầng cấp trước mắt tu vi 30 năm cảnh giới, luyện khí 3 tầng bởi vì trước đó đánh giết hùng vương, hắn thu được tu vi ban thưởng, trực tiếp trợ giúp hắn thực hiện một cái tiểu cảnh giới vượt qua. Tương đương thiên mệnh đại lục người tu đạo mà nói, tu vi của bọn hắn tăng lên thường thường tương đối chậm chạp, giai đoạn trước cảnh giới càng thấp, chỗ tăng lên càng là thường thường. Cho nên tại lúc đầu, người tu đạo ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật đều không kém quá nhiều. Luyện khí kỳ tổng cộng chia làm 12 tầng, mỗi 3 tầng vì một lần tiểu cảnh giới, mỗi một tầng đều cần tu vi đến tiến hành bổ sung, chờ đến tu vi vượt qua nên cảnh giới cấp độ, đã đến bình cảnh, cần tiến hành đột phá mới có thể tiếp tục thu hoạch được tu vi. Tu vi càng cao, chính tu sĩ có thể nắm giữ linh lực liền càng thêm cường đại. Tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất cũng thu được biến hóa mới, thọ nguyên tăng lên đến 20, 40, mặc dù gia tăng không tính quá nhiều, nhưng dầu gì cũng tính kéo dài một chút. Tu đạo con đường ngăn lại kiên, Trương Vạn Niên mở ra cái này dài rằng giặc con đường trước chi lại trước. Nhưng ở trong phàm nhân, hắn đã là nhân tài kiệt xuất. Chương 76, lại về Giang Nam thành Trương gia thôn, cửa thôn quảng trường. Trương Vạn Niên ngay tại trên mặt đất dùng nhánh cây chép lại lấy một đoạn công pháp khẩu quyết, tinh hỏa diệu diệu, ta tâm sáng tỏ, diễm như đốt, tâm ích kiên. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ sơ cấp hỏa thuộc tính thần thông hỏa cầu thuật khẩu quyết, từ lòng bàn tay có thể triệu hồi ra đoàn ngọn lửa nhỏ thiêu đốt đối thủ. Đương nhiên, tại trong sinh hoạt cũng có thể bốc cháy chiếu sáng tác dụng. Trung hợp, chí tôn linh căn thiên chất đặc tính có thể để hắn học tập 5 loại thuộc tính khác nhau pháp thuật. kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thiên địa ngũ hành đều tại hắn một người trưởng khống ở giữa. Nhưng trước mắt mà nói, tính thực dụng là trọng yếu nhất, hắn chỉ có thể trước sở trường bộ phận thần thông dùng cho chiến đấu. Hắn tụ tập ý niệm trong tay tâm, một đoàn nhỏ bé ngọn lửa từ trên tay phát lên, trong gió phiêu diêu. Hô, nơi xa thổi tới gió xuân thổi tắt cái này đoàn lửa. Ách. Tại ban đầu giai đoạn, hắn ngọn lửa vẫn là 10 phần yếu ớt. Kích hoạt độ thuần thục năng lực, hỏa cầu thuật độ thuần thục tăng lên đến nhập môn 1 phần 10, hỏa cầu thuật độ thuần thục phương pháp tăng, mỗi một lần sử dụng, nhập môn giai đoạn độ thuần thục tăng lên gia tăng 1 điểm, thuần thục giai đoạn tăng lên 2 điểm, tinh thông giai đoạn tăng lên 3 điểm. Mỗi khi lợi dụng hỏa cầu thuật đánh giết mục tiêu, độ thuần thục tăng lên 10 điểm, hỏa cầu thuật có thể thăng cấp là mái vòm chi diễm, từ không trung phát lên một đạo to lớn hình cầu hỏa diễm, có thể cầm tục góp nhặt tăng cường ý lực, cao lực sát thương, mở rộng phạm vi công kích. Pháp thuật độ thuần thục tương đối mà nói tăng lên coi như đơn giản, thi pháp số lần có thể tăng lên độ thuần thục điểm số. Cho tới bây giờ, hắn đã có sông sáo cơ sở, phòng thân pháp thuật, còn có cách đấu kỹ pháp. Cũng đến muốn cùng các thôn dân lúc cáo biệt, dù sao không có khả năng một mực tại Trương gia thôn đợi. Mặc dù mọi người đều là 10 phần lương thiện cùng nhiệt tình người, ở chỗ này chung đụng còn tính là vui sướng. Ly biệt đối với Trương Vạn Niên tới nói là không thể không đối mặt nhưng lại nhất định phải lựa chọn một sự kiện. 12 tháng 4, đêm khuya. Trương Vạn Niên tại lao ông trước mộ phần bái ba bái, cùng hắn làm đơn giản cáo biệt. Phát động vãng sinh người chi ca trong đất lao ông lần nữa bị hắn tỉnh lại, biết được hắn muốn đi, làm lấy sau cùng dặn dò. Trương Vạn Niên, đi Giang Nam thành, mang nhiều chút cố sự trở về nhà. Bảo vệ tốt chính mình. Hải tử. Trương Vạn Niên mang theo vui mừng nhưng lại không thôi tiếu dung đáp lại nói, hướng phía mộ địa phất phất tay. Ha ha. Nhất định, nhất định. Hắn trở lại trong thôn làng, thôn trưởng đã nằm ngáy ho ho lớn tuổi đều là dạng này, trời có chút một điểm hắc liền chuẩn bị nghỉ ngơi, chờ đến đêm đã khuya, liền có thể nghe được lão nhân ra như châu tiếng ấy. Trước mấy thời gian thôn trưởng vừa qua khỏi song đại thọ 80 tuổi, sát vách mấy cái thôn người cũng cho hắn đưa rất nhiều lễ vật. Hắn chưa từng nghĩ tới mình còn có thể còn sống qua cái này thọ thần sinh nhật, cho nên 10 phần thỏa mãn. Từ ngày đó bắt đầu, cho tới nay, lão đầu đều phi thường vui vẻ, trong thôn cũng không có cái gì để hắn phiền lòng sự tình. Hắn cúi người xuống, dùng tay cho thôn trưởng đắp chăn lên, sợ lão nhân trong đêm cảm lạnh. Trước mặt, lão nhân liên tiếp xoay người, chăn mền đều đã bị hắn lấy được dưới chân. Đều 80 người, còn đá chăn mền. Trương Vạn Niên 10 phần tỉ mỉ tại lao đầu bên tai nói, ban đêm đi ngủ đừng ngủ quá chết. Cẩn thận thế. Mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng cũng coi là hắn sau cùng dặn dò. Thôn trưởng trong lúc ngủ mơ mơ hồ nhẹ gật đầu, theo bản năng đáp ứng Trương Vạn Niên. Ừm a, biết. Đi ra cửa, cổng đứng một nữ nhân, giống như đợi Trương Vạn Niên thật lâu. Mượn dưới ánh trăng chỉ riêng nhìn kỹ, là Tú Nga. Ánh mắt của nàng thanh tịnh như nước, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Trương Vạn Niên nhìn xem. Ngươi là muốn chuẩn bị rời đi nơi này sao? Tú Nga tựa hồ sớm có báo hiệu, phát giác Trương Vạn Niên dị thường. Trương Vạn Niên có chút khó khăn nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ không quen lắm phân biệt thời khắc. Hắn không nói gì, trong ánh mắt viết đầy đáp án. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tú Nga muốn nói cái gì, nhưng nói luôn luôn treo ở bên miệng lại bị bắt bể. Ngạch. Ha ha. Hai người đứng tại trong thôn, vừa đi vừa về đi thong thả bước chân, nhưng cố nghẹn không ra một câu. Cuối cùng, nàng vẫn là biểu lộ thái độ của mình. Ngày mai để mọi người cùng nhau đưa tiễn ngươi đi. Chớ đi gấp gáp như vậy, được không? Nàng biết rõ trong thôn này người, bao quát chính nàng, là lưu không được vị thiếu niên anh hùng này. Trương Vạn Niên đáp ứng, hướng phía Tú Nga thở dài. Cảm tạ các ngươi cho tới nay chiều cố. Tú Nga đối Trương Vạn Niên bái, là chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Đại ân nhân hắn vội vàng khoát tay áo, để nàng không nên còn như vậy gọi mình, chúng ta là bạn tốt, không cần như thế xưng hô. Hai người tại tháng này hạ hiểu ý cười một tiếng, đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền riêng phần mình trở về. Trương Vạn Niên ngồi tại thôn trưởng bên cạnh, quen thuộc tiếng lẩm bẩm để hắn cảm giác rất có cảm giác an toàn. Buổi tối đó, vô luận như thế nào hắn đều ngủ không đến cảm giác. Trong đầu mỗi một cái thôn dân bộ dáng, còn có bọn hắn chờ đợi ánh mắt, khuôn mặt tươi cười, đều để hắn cảm thấy thế gian này là có ôn nhu ở nói muốn bỏ được. Trong lúc nhất thời còn giống như thật có điểm không nỡ. Trương Vạn Niên lần nữa tới đến này nhân gian một lần, cảm giác hết thảy đều cùng mình thở thiếu thời như thế giống nhau. Hắn lúc đó cũng là bị các thôn dân cùng nhau đưa ra thôn lên núi cầu đạo. Ngày đó hắn khóc một đêm. Vạn Niên a, lên núi là phải chịu khổ, cũng đừng sợ hãi khóc nhẹ nhàng. Hắn hiện tại cũng không có dễ dàng như vậy rơi lệ. Trương Vạn Niên rất nhanh lắc đầu, ổn định tâm tình của mình. A, thật sự là, đám gia hỏa này, có cơ hội trở lại xem bọn hắn tốt. Sáng ngày thứ hai, Trương Vạn Niên hai mắt mỏi mệt mở ra, cũng không biết lúc nào khép lại. Trước mặt, các thôn dân sớm liền chờ tốt. Tú Nga nói cho bọn hắn Trương Vạn Niên chuẩn bị rời đi sự tình, tất cả mọi người rất nguyện ý tới đưa lên anh hùng đoạn đường. Bọn hắn đối thiếu niên này thật sự là yêu thích, có chút cũng người trốn ở trong góc len lén lau nước mắt. Có lẽ bọn hắn khả năng cũng biết, có chút ly biệt, chính là cả một đời. Nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy, hắn cảm động hết sức. Khởi thân, hắn liền cùng mọi người bái. Thôn trưởng dẫn đầu, cho hắn đưa lên sắp chia tay chúc phúc, anh hùng, nếu là có cái gì cần chúng ta đám này lão hủ hỗ trợ, làm ơn tất không nên khách khí. Giang hồ hung hiểm, nhiều hơn bảo trọng. Dứt lời, hắn đưa cho Trương Vạn Niên một cái bao, bên trong đều là một chút trong thôn đặc sản, lương khô loại hình đồ vật. Nghĩ tới đây, thôn trưởng có chút khó khăn, chúng ta đám người này, lấy sơn giã vì cư, cả ngày sẽ chỉ lao động, cái này vào mèo, chúng ta khả năng góp không ra quá nhiều. Hắn từ trong ngực móc ra một nắm đồng tiền, đại khái là một sâu số lượng. Trương Vạn Niên vội vàng đem tiền đẩy trở về. Không cần. Ta trong thành có nhận biết bằng hữu, bọn hắn đều có thể tiếp ứng bên trên ta. Tú Nga ở một bên giúp đỡ nói ra, đúng vậy à, Vạn Niên thiếu hiệp xem xét chính là Quảng Giao anh thì người, không sợ không có đường ra. Nàng biết Trương Vạn Niên không thích khó xử. Nói đã đến nước này, bọn hắn liền không ngay ngắn những cái kia ngươi đến ta về khách sáo bà hí. Đến xuất phát thời gian, Trương Vạn Niên dẫn lên bao lớn bao nhỏ, hướng phía rời đi cửa thôn phương hướng đi đến. Go, go. Báo tuyết ngậm miệng. Trong thôn con chó kia hướng về phía Trương Vạn Niên không ngừng gọi, giống như là tại cùng hắn chào hỏi. Trương Vạn Niên ngắm nhìn bốn phía, muốn nhớ kỹ cái này làm cho người khó quên địa phương. Ừm, không cần phải lo lắng, đợi một thời gian, chúng ta sẽ lại gặp lại. Gặp lại, gặp lại. Mang theo thôn dân chờ đợi cùng chúc phúc, Trương Vạn Niên một mình đi tại trên quan đạo. Hiện tại tạm thời còn không có xe ngựa thông hành, thời điểm coi như rất sớm. Vừa đi trên đường, hắn liền bắt đầu đang tính toán đi hướng Giang Nam thành hành động. Đến ở bên kia có cái trường kỳ cắm rễ địa phương, không phải không có cách nào ủng hộ ta tu luyện mỗi ngày. Kỳ thật chính là đến tìm chỗ ở, hắn chuẩn bị đến Giang Nam thành nhìn xem, có hay không người quen có thể tạm thời đầu nhập vào một chút. Hách ca cũng không biết gần nhất đang bận cái gì. Đang lúc hắn đang tự hỏi thời khắc, đằng sau chuyển đến xe ngựa tiếng vang. Lộc cộc lộc cộc. Nghe, xe ngựa tựa hồ lên điểm nghiên kỷ. Nhìn lại, một cỗ xe lửa chậm rãi ung dung hướng phía bên này chạy đến mấy cái Trương gia thôn hậu sinh, còn có Tú Nga đều đến đây. Trương Bạc Nhiên. Tú Nga nhiệt tình chào hỏi. Nguyên lai, like, bọn hắn chưa hề đều không có đi xa qua. Hắn dừng bước lại, đang lúc hắn không hiểu đám người này sẽ đi tới đâu thời điểm. Tú Nga mời Trương Vạn Niên lên xe nói chuyện. Lên đây đi. Ngay tại Trương Vạn Niên chân trước đi không có mấy chục bước, trong thôn hậu sinh quyết định cũng muốn đến Giang Nam thành đi xông vào một lần, cải thiện một chút Trương gia thôn điều kiện. Bọn hắn tự phát tổ chức, mang tới tài giỏi Tú Nga. Tương lai đụng tới chuyện gì, cùng Trương Vạn Niên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Vạn Niên không khỏi cảm thán nói, vô xảo bất thành thư a. Chương 77, Giang Nam thái tử ra Giang Nam thành. Nghe láng giềng cùng người qua đường truyền miệng, gần nhất trong thành thêm ra đến cái nhỏ thái tử, là thành chủ Lâm Hùng Nhi tử bà bối. Tên của hắn gọi là Lâm Lệnh Phàm. Mặc dù danh tự lên bình thường, nhưng hắn nhân sinh từ xuất sinh bắt đầu, liền đã bị dội lên vững chắc thìa vỡ canh. Dùng một câu thông tục tới nói, liền xem như con cóc, cũng phải là mang theo cánh con cóc. Gia phụ đối với hắn dày lấy trọng vọng, từ thời thiếu thời, Lâm Phàm liền bị trong nhà đưa đi ngoại bang nổi danh học phủ tiến hành học tập, mang theo hai cái thư đồng, ba người đi giang hồ. Xa cách đã lâu, đã là mười mấy năm trôi qua, thành chủ đều không nhớ rõ mình còn có con trai như vậy. Hắn cũng chính là năm nay mới trở về, nghe hắn hai cái thư đồng nói, thiếu gia thế nhưng là học giàu năm xe nhân vật đứng đầu. Nhưng trên thực tế, dùng đến thành chủ đại nhân từ Giang Nam thành đưa tới kim đầu, hắn hảo nhi tử Lâm Phàm bên ngoài bang ăn uống đánh bạc kia là mọi thứ đều dính. Học tập, học cái rắm, cầm kỳ thư họa, ta bài mạnh nhất. Mặc dù một tay hoa sen bài bợ dịch thường xuyên đánh đối thủ trở tay không kịp, nhưng thua tiền thời điểm y nguyên duy trì mạnh miệng dáng chống đỡ quật cường thái độ, hôm nay cùng vận khí phối hợp không phải rất tốt. Hai cái thư đồng cũng coi là gà chó lên trời, đi theo Lâm Phàm cả ngày ăn ngon uống sướng, cũng là dùng tiền bị ngăn chặn miệng. Từ ngoại bang trở về hắn sách không có đọc nhiều ít, một bụng lặp đi lặp lại ngược lại là mười phần tinh thông. Khi trở về, thành chủ tra hỏi, người bên ngoài bang đều học cái gì a? Lâm Phàm nhẹ nhàng dùng tay câu một chút trên trán tóc cắt ngang trán, đường tiền đi bảy bước, một thiên tác phẩm xuất sắc vô cùng sống động định tuyết thứ gì trên trời bay, đông một đống đến tây một đống. Hàn Lang Ngọc Hoàng đóng kim điện, si voi a si voi. Mọi người tại đây đều chấn kinh, nhất thời bị cái này thơ lôi nói không ra lời. Nhưng vì cho thành chủ mặt mũi, bọn hắn không thể không khuôn mặt tươi cười đón lấy, giơ ngón tay cái lên tán dương, thơ hay, thơ hay. Thiên chi tiêu tử, thiếu niên anh tài a. Trở lại Giang Nam thành, Lâm Phàm thường xuyên du tẩu cùng Yên Vũ lâu, lấy tên đẹp thưởng thức hồng nhàn chi dung mạo, kỳ thật chính là đi liệp diễm. Một thân gấm vóc xám dán bảo, tay cầm đào hoa phiến, trên mặt cặp mắt đào hoa, tại trong thành này, hắn cũng coi như được là số một số hai khí phái hậu sinh. Chí ít so Yên Vũ lâu bên trong ngồi đại đa số khách nhân muốn thể diện hơn nhiều. Lâm Phàm tướng mạo tại tầm thường trong đám người xem như có ký ức điểm cái kia, ngũ quan tinh xảo, khí chất cũng coi là trêu đến vào mắt. Ngoại trừ vóc dáng có chút thấp bên ngoài, không có gì khuyết điểm. Hắn du tẩu cùng mỗi cái trong lầu nữ nhân phòng, nhẹ nhàng một câu liền có thể để những cái kia hồng trần mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là thế gian tốt đẹp nhất tồn tại. Mặc kệ là dạng gì nữ nhân, chỉ cần nghe xong hoa ngôn xảo ngữ của hắn, coi như không cần ngân lượng, cũng có thể làm cho đối phương chủ động xốc lên mình váy xòe. Từ khi Lâm Phàm vừa xuất hiện, Tiên Vũ lâu bên trong thường xuyên truyền đến hoa điệu tiếng kêu to, trong lúc nhất thời như là mưa gió đại tác. Gần như hơn phân nửa nữ nhân đều bị hắn thưởng thức qua vốn có dung mạo, hắn đối với mình hết sức hài lòng. Hai tay chống nạnh đứng ở trên lầu, cho dù trở thành bách chiến tinh anh, hắn vẫn sừng sững không ngã. Hắn danh xưng mình Kim Thương tiểu bá vương, căn bản không có nữ nhân nào có thể chống đỡ được uy lực của hắn. Dạng này người, hẳn là tới nói là rất hạnh phúc đi. Cái khác đi vào Yên Vũ lâu khách nhân nhìn xem đỏ mắt mị lực của hắn, còn có hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào thu hoạch được một nữ nhân trái tim. Đó chính là Liễu Như Yên. Một lần tình cờ biết có như thế một cái mỹ nhân thời điểm, Lâm Phàm tiểu hạ định quyết tâm muốn công chiếm mỹ nhân lãnh địa. Trên thế giới đứng đầu nhất thợ săn, là muốn thông qua hung mãnh nhất con mồi để chứng minh. Nhưng này băng thanh mỹ nhân như thế nào đối như thế sốc nổi nam tính động vừa phân tâm nghĩ đâu. Vô luận Lâm Phàm như thế nào lấy lòng, chờ, xuân xoe, cũng không thể làm cho đối phương vì đó mà thay đổi. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn tự khoe là Giang Nam thứ nhất thâm tình, ngoại trừ Liễu Như Yên, bất kỳ cái gì nữ nhân hắn đều không muốn đụng. Lâm thiếu gia, tiến đến chơi a. Không muốn. Ta đối với các ngươi đám này son phấn tục phấn thế nhưng là không có hứng thú. Ta chỉ cần ta yên yên. Nhìn thấy những nữ nhân khác tao thủ lộc tư, uốn qua uốn lại dáng vẻ, Lâm Phàm thậm chí đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng chỉ có Liễu Như Yên bảo trì thanh lãnh thái độ, cả ngày đóng cửa không ra, liền xem như đi ra ngoài cũng chỉ là đơn giản vì mọi người thổi ống sáo. Hoa Khôi có thể hưởng thụ không đỡ để ý đặc quyền, nhưng là định kỳ cần ra ném ném mặt mũi, tiến hành ca múa biểu diễn loại hình. Mỗi lần Lâm Phàm đến nhà bái phòng lúc, Liễu Như Yên liền sẽ nhanh chóng trở lại gian phòng của mình, bộ mặt bước chân rất là bối rối. Liễu Như Yên, có thể hay không để cho ta tiến đến, cái này đêm khuya tịch mịch, người ta kể đầu gối nói chuyện lâu được chứ? Ta cam đoan, tâm ta thủ thuần yêu, tuyệt đối sẽ không đụng cô nương một cái ngón tay. Liễu Như Yên trực tiếp chính là một câu, cút. Đối phương cự tuyệt ngược lại để cái này lỗ mãng thiếu niên càng thêm điên cuồng lên, nàng nhất định là muốn cự tuyệt lại giá vẻ mời chào. Nữ nhân chân chính cũng sẽ không đem mình mặt ngoài tâm tư để lộ ra đến. Kiên trì, ta muốn kiên trì. Trong lòng của nàng, từ đầu đến cuối ẩn giấu một người, đó chính là Trương Văn Nghiên. Cả ngày, nàng đều ở tại khuê phòng, may một chút tay nhỏ công, tỉ như khăn tay, khăn buông loại hình đồ vật. Vừa nghĩ tới nam nhân kia, nàng liền sẽ đem trong ngực khăn tay ngẩng lên nhìn một chút. Hắn đơn thuần cùng dụng tâm, còn có loại kia vì đồng bạn đứng ra thiếu niên khí phách, để nàng một mực tâm động, chưa hề tiêu tán. Chỉ là không biết người này đến tột cùng là vì sao, từ khi lần kia trong phòng biệt ly hắn liền rốt cuộc chưa có tới. Có lẽ là bởi vì trả thù, hoặc là có khác hắn nhân. Nàng luôn luôn không tin thiếu niên này sẽ cô phụ với mình. Thẳng đến năm ngoái đêm trừ tịch, nàng tại cột công cáo bên trên nhìn thấy Thanh Phong trại hủy diệt tin tức, một cái ý nghĩ từ trong lòng của nàng phun lên. Có phải hay không là hắn? Từ ngày đó bắt đầu, trong lòng của nàng mang theo một loại chờ mong, cũng bắt đầu thuộc về mình dài dằng dặc chờ đợi. Liễu Như Yên tin tưởng, một ngày nào đó, Trương Vạn Niên sẽ tìm đến mình. Mặc dù nhìn như thanh lãnh, nhưng trên thực tế, Hoa Khôi là một cái chuyên tình người. 15 tuổi bị chiêu tiến Yên Vũ lâu, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông người rất nhanh liền bị các dạng nam nhân để mắt tới, hoa ngôn xảo ngữ, rót rượu, lừa gạt, nàng cũng sớm đã thăm dò nhìn thấu. Hoa Khôi thân phận để nàng rất khó bị nam nhân đụng tới, tú bà cũng mười phần thương tiếc nữ nhân này trong trắng, trên cơ bản đều sẽ nghĩ hết biện pháp giúp nàng thoát thân. Đầu tiên tiến vào Phượng Loan Hiên liền phải tiêu tốn trọng kim, để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Nếu là thật sự có người dám hứng thú, muốn đối nàng nhúng chàm thời điểm, nàng đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp trêu đùa đối phương lấy bảo đảm chu toàn. Mỗi khi nam nhân kia muốn lại gần ý đồ bất chính thời điểm, nàng đều sẽ dùng tới kinh nguyện ngụy trang hồ lộng qua. Như gặp gỡ mấy cái thông minh, nàng liền sẽ giả ý chủ động, nước trà chén rượu bên trong đều sẽ để lên mê miên thuốc. Liền ngay cả cái kia thanh ống sáo bên trong đều ẩn giấu tự vệ ám khí, để cho người ta sinh ra một loại hắn trên thực tế thật làm giả tượng. Vừa đến ngày thứ hai, mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, cho tiền về sau, liền cái gì cũng đều không nhớ gì cả. Chỉ có đụng phải Trương Văn Nghiên, nàng nhìn ra được người kia thuần túy, tình ý nồng lúc, nàng lại cũng luôn ham sâu, cam tâm tình nguyện giao ra mình chân quý nhất một lần kia. Trong đầu của nàng không ngừng tái diễn cùng Trương Vạn Niên vui vẻ mỗi một cái chẳng cảnh, càng là nhớ tới, càng phát ra không nỡ. Lang Quân, ngươi đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về đâu? 13 tháng 4, buổi sáng. Lâm Phàm sáng sớm liền đi tới Yên Vũ lâu, tại rất thỏa mãn kinh ngạc qua đi, hắn mang theo hạ nhân hướng phía đường đi đi đến. Hôm nay, tâm tình của hắn không tốt lắm, tốt nhất ai cũng chớ chọc hắn. Đi trên đường phố, dân chúng đều rất thức thời nhường ra lối đi nhỏ, trong lòng bọn họ rõ ràng, loại thân phận này địa vị người, tuyệt đối là không chọc nổi. Lâm Phàm tay nhỏ bất an vỗ cây quạt, trên mặt lúng túng đỏ lên. Hắn thật sự là không nghĩ ra, nữ nhân này đến tột cùng là tâm tư gì? Nữ nhân xấu, nữ nhân xấu. Nhưng hắn yêu nữ nhân hư này, nhưng lại yêu thâm trầm. Đang lúc hắn đắm chìm ở giải thích Liễu Như Yên vì sao như thế đối với hắn thời điểm, một giá xe lửa ung dung đi vào đường đi chính giữa. Là Trương Vạn Niên một bằng người. Trải qua trang trọc, bọn hắn đi tới Giang Nam thành. Trên xe tất cả mọi người đối cái này phồn hoa thành trấn cảnh tượng khen không dứt miệng, mà Trương Vạn Niên nhưng không có lên tiếng, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Đối diện Lâm Phàm thoáng nhìn cái này ngoại lai chi khách, lập tức liền đến khí. Hắn bay thẳng sông đi đến xe lửa trước mặt, giận chỉ vào lái xe nam tử. "Uy uy uy, các người đám này người thô kệch, chuyện gì xảy ra a? Giang Nam thành trấn, sao có thể cho phép dân quê giá xe lửa tùy ý loạn đi đâu?" Hô, hậu sinh vội vàng dừng xe, kia con lửa bị kinh sợ dọa, nhịn không được hắt xì hơi một cái. Tê hô, chương 78, bám dễ sinh chổi ba. Một lớn đống dính chặt, đến từ con lửa nước bọt rơi vào Lâm Phàm trên mặt, ố chọc không chịu nổi. Tâm tình của hắn lúc này trong nháy mắt đạt tới bộ phát cực điểm, toàn bộ mặt đều trở nên buồn bực đỏ, cực kỳ giống đít đỏ. "Ta vì Giang Nam nhỏ thái tử, có thể nào thụ các ngươi vũ đủ?" Bên cạnh phụ trách bảo hộ Lâm Phàm hai tên lâu la lại nhảy trong nháy mắt mặt đen, ma quyền sát trưởng đi đến trước mặt mọi người, khí thế hung hăng nói: "Các người đám này đồ nhà quê, biết thiếu gia của chúng ta là ai chăng? Cái này hạ nhân không có bán bất kỳ cái nút, thẳng thắn. Hắn nhưng là Giang Nam thành thứ nhất ít, thành chủ chi tử, Lâm Phàm thiếu gia." Trong lúc nhất thời, người qua đường nhao nhao tụ tập tới, đứng xem trận này náo kịch. "Nha, cái này không thành chủ nhà bảo bối đại thiếu gia a, đây là tại làm mà đâu? Cũng đừng nói, để cho người ta nghe thấy được cho ngươi trói lại đánh." Trương gia thôn hậu sinh đối với cái này bất mãn hết sức, vừa tới đến địa phương mới liền đụng tới như thế cái oan gia. Vẫn là thành chủ nhà thiếu gia. Nếu là thông minh một chút cũng biết, nếu muốn ở nơi này cắm dễ, khẳng định là không thể gây kia trong địa bàn địa lầu xà. Trương Vạn Niên cũng ở một bên quan sát, khuôn mặt bình tĩnh. Hắn không biết Giang Nam thành bên trong lúc nào nhiều hơn nhân vật như vậy. Có lẽ là mình quá lâu chưa có trở về nơi này. Lâm Phàm sở tác sở vi ở trước mặt của hắn tựa như trò trẻ con, hắn không muốn cùng người này so đo. Trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái tới này xông xáo thôn dân. Xe lửa bên trên người đều trầm mặc. Bọn hắn hơi có chút nhát gan nhìn chằm chằm vị đại thiếu gia này. nhưng là trong bọn họ bất kỳ người nào cũng không nguyện ý nói một câu thật xin lỗi. Sơn Giã bên trong người, từ trước đến nay bản tính cứng cỏi, nếu là ăn không hiểu thấu thua thiệt, bọn hắn là không vui. Lâm Phàm thấy đối phương không có chút nào phản ứng, càng là sinh khí, tức giận đến trực tiếp dậm chân, trong tay đào hoa phiến cũng rơi trên mặt đất. Lại cạnh, nguyên bản nhạt bạch đào hoa phiến rơi vào kia con lửa dưới chân, không cẩn thận bị giẫm đạp mấy lần, lập tức dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, phía trên xuất hiện tổn hại. Kia là hắn thích nhất đào hoa phiến. Lâm Phàm gần như sụp đổ, phát ra thống khổ gào thét, a a a a a. Hôm nay ta liền muốn để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là Lâm gia đại thiếu chân chính thực lực. Động thủ. Hắn để hai người thủ hạ quá khứ, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hai người thủ hạ người nâng lên nắm đấm làm ra uy hiếp trạng thái, mà trong thôn mấy cái tiểu tử cũng nhảy xuống xe chuẩn bị đánh nhau. Mà trong dân chúng có chút cái chân thực nhiệt tình, lặng lẽ đi tuần phủ ti. Tuần phủ ti có trong thành trị an tuyệt đối quyền quản lý, liền ngay cả thành chủ bản nhân cũng là không thể can thiệp. Bởi vì đầu quy củ này là chính hắn quyết định. Đang lúc Lâm Phàm ưng khuyển chuẩn bị khi dễ một đoàn người thời điểm, tuần phủ nhóm cưỡi ngựa đuổi tới. Giá, giá. Lý Tế Hoàn cầm trong tay trường kiếm, như là lưỡi kiếm ánh mắt sắc bén chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nhìn bên này. Trong khoảng thời gian này, Giang Nam thành bên trong an hưởng không lo, công tác của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Ở mức độ rất lớn, tuần phủ ti công việc chăm chỉ là nhân tố trọng yếu. Cho nên, hắn quyết không cho phép trong thành này có bất kỳ không an phận thành phần tồn tại. Bất luận kẻ nào đều không được. Cùng lúc đó, Giang Nam thành sẽ phải cử hành một trận trọng đại thịnh hội, trước đó công việc nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Trông thấy ngay tại xung đột đám người, Lý Tế Hoàn lớn tiếng quát đến, công chúng trường hợp, há lại cho các ngươi ở chỗ này tư náo. Chuyện gì xảy ra? Ngồi tại xe lửa bên trên Nam Hải chỉ vào Lâm Phạm nói đàng hoàng lấy, đối diện cái kia đại ca hôm nay thấy chúng ta khó chịu, liền tìm chúng ta gấp dạng. Chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Không nghĩ tới phạm vào vị thiếu gia này cấm kỵ a. Cho chuyện quá trình bên trong, hắn thấy được ngồi tại xe lửa ở giữa Trương Văn Nghiên, đã lâu không gặp, song phương đều có chút biến hóa, nhưng này thần thái, vẫn như cũ như là lần đầu gặp mặt như vậy. Trong lúc vô tình hai người liếc nhau, đã lâu không gặp cố nhân. Lý Tế Hoàn nhẹ gật đầu, cùng bên kia Trương Vạn Niên lên tiếng chào. Mà Trương Vạn Niên cũng là hiểu ý cười một tiếng, giờ phút này, hai người giao lưu đã siêu thoát tại cuộc nháo cực này. Đương nhiên, làm công chính vô tư Giang Nam tổng tuần phủ, Lý Tế Hoàn cần bảo trì khách quan công chính thái độ. Hắn quay đầu hỏi hướng trên mặt trận vật không chịu nổi Lâm Phàm, để hắn nói ra nỗi khổ tâm riêng của mình. Ta không muốn nói, để bọn hắn dứt lời. Lâm Phàm hờn dỗi đem đầu quay qua, hắn cũng không muốn cùng những này tuần phủ đối thoại. Bọn hạ nhân cũng là một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, cùng Lý Tế Hoàn bắt đầu tố lên khổ. Chúng ta cùng thiếu gia cũng là bình thường tại trên đường này hành động, đột nhiên liền đến một cỗ bẩn thỉu xe lửa. Một cái khác hạ nhân vội vàng tiếp lời, đánh lên phối hợp, ngươi nói, cái này xinh đẹp trên đại đạo, sao có thể có như thế bẩn xe lửa tại cái này đi tới đi lui đâu? Chúng ta Giang Nam thành cũng không hoan nên nhà quê. Hai người kẻ sướng người họa, từ người bên ngoài thị giác nghe, hai phe giống như đều có chút đạo lý, nhưng không phải rất có đạo lý. Theo trên đường phố rối loạn càng lúc càng lớn, Lý Tế Hoàn quyết định mau mau chấm dứt cái này cục diện lúng túng. Theo ta thấy, các ngươi không có tranh chấp tất yếu, riêng phần mình tản đi đi. Trong mấy ngày này nhiều chút án phận, ta sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi. Thực sự có vấn đề, đến tuần phủ ti nói. Hán tiện thể nhìn thoáng qua Trương Văn Niên, nhắc nhở nói ra, nơi khác đến ở lại bách tính, nhớ kỹ đến tuần phủ ti làm hộ tịch đăng ký. Nhưng Lâm Phàm không có ý định như vậy bỏ qua, hắn đối trên mặt đất liên tiếp dậm chân. Không được, không được, không được, ngươi nhanh cho ta bắt bọn hắn. Hắn ở một bên liên tiếp không ngừng ở mỹ, cực kỳ giống một con chim sẻ. Lý Tế Hoàn thực sự không chịu nổi kỳ nhiễu, đống nhiên đưa ra vỏ kiếm hướng phía Lâm Phàm cái mông chính là một đập. Ba, ngươi làm gì, ai này nha? Lý Tế Hoàn cáo giận nói, ồn ào. Thủ hạ quan sai cũng đối với Lâm Phàm một đoàn người la lối om sòm, nếu là lại náo, cho các ngươi toàn bộ giam lại. Mang theo ánh mắt của mọi người, Lâm Phàm biết rõ không thích hợp tại cái này rông dài, hắn phất phất tay, hậm hực rời đi. Rút lui. Lý Tế Hoàn uy phong một hô, mang theo quan sai cùng ánh mắt của mọi người tiêu sái rời đi. Nếu là ta cũng có thể giống hắn như vậy đẹp trai liền tốt. Đầu thôn tiểu tử biết mình cùng quan lão gia thân phận chênh lệch quá lớn, nhưng vẫn là duy trì một loại hướng tới. Đến thành chính giữa, mọi người riêng phần mình phân tán rời đi, tìm kiếm mình hẳn là đi làm sự tình. Các vị, chúng ta có rảnh thường tụ. Tú Nga mang theo mọi người cùng Trương Vạn Niên phất phất tay, liền hướng phía thành một phương hướng khác đi đến, không ai biết nàng muốn làm gì. Hạ xe lửa, Trương Vạn Niên hướng phía trước tiến lên, cái thứ nhất muốn chạm mặt người chính là Hắc Ca. Hắn cần hiểu rõ một chút trong thành mới biến hóa. Giang Nam thành, Giang Nam chợ. Nơi này còn như thường ngày như vậy huyên náo, lui tới tiểu phiến, đầu đường mãi nghệ người nối liền không dứt. Tiểu nữ Hải giơ máy xay gió tại trong đường phố khoái hoạt chạy nhanh, đối diện liền đụng phải Trương Vạn Niên. Mà hắn nhớ mang máng cô gái này, thật lâu trước đó chính là cái này nữ hài nửa đường cản lại chính mình, hoặc bắt non miệng gương mặt, trên mặt còn có hai cái động lòng người lún đồng tiền nhỏ. Nếu là trưởng thành, không biết là ai nhà đại mỹ nhân. Kaka, kaka. Nàng nhiệt tình cùng Trương Vạn Niên chào hỏi. Cảm ơn kaka giúp ta tìm mẫu thân. Tiểu nữ hài mười phần lễ phép, trước mặt Trương Vạn Niên bái để bày tỏ lòng biết ơn. Trương Vạn Niên nhẹ gật đầu, từ bên cạnh của nàng đi qua, cương chiều sờ lên đầu của nàng. Hắn ngay tại lục lọi cái kia bán dưa đại thúc người ở phương nào. Xung quanh, từ nam đến bắc, từ trái đến phải, vô kỵ cá bảng hiệu vẫn như cũ giữ lại rất tốt, mà nó một bên bán dưa hách qua đã triệt để không thấy. Hắn hỏi thăm xung quanh tiểu phiến, đạt được nhưng đều là câu trả lời phủ định. Bọn hắn tựa hồ cũng không biết có hách ca người như vậy. Đây thật là kỳ quái, trong ngày thường sinh ý tốt như vậy một cái quầy hàng, bọn hắn có thể không có ảnh hưởng sao? Hắn nhìn thấy tiểu nữ hài một mực đi theo mình, tiểu bằng hữu suốt ngày trong thành bốn phía chạy, có lẽ biết chút ít cái gì. Trương Vạn Niên dùng tay chỉ Nguyên Lai hách qua vị trí, nhẹ giọng nhẹ khí hỏi tiểu cô nương: "Tiểu bằng hữu, ngươi biết nhà kia bán dưa thúc thúc đi nơi nào sao?" Tiểu nữ hài mười phần nhu thuận dùng ngón tay chỉ bên kia, một cái dẫn theo thùng nước cùng vài bố trung niên nam nhân đi tới. Trương Vạn Niên không lớn nhận ra người kia đến tột cùng là ai, muốn từ nữ hài miệng bên trong nhiều thu hoạch được một chút tin tức, lại đuổi kịp nữ hài muốn về nhà thời gian. "Ta muốn về nhà, ca ca. Ngày mai gặp lại đi." Hắn một mặt cười khổ phất phất tay, nhìn qua kia muốn đi tới người, hắn vẫn là một mặt mờ mịt. Thân hình không cao không thấp, có chút bụng, trên mặt cũng là một mặt sẹo mụn, khoan hậu xương gò má tựa hồ thể hiện ra hắn phẩm hạnh trung lương. Chỉ bất quá người này bảo dưỡng không tệ, không có gì nếp may. Không đợi hắn tra hỏi, người kia sửng sốt một chút, mở miệng liền nói: "Trương Vạn Niên." Chương 79, lão hữu đoàn tụ lại đến gần một điểm đến xem, người kia chính là hắn muốn đi tìm Hắc Ca. Đối phương không ngừng xoa nắn ánh mắt của mình, chỉ sợ là ảo giác của mình. Chỉ bất quá trải qua những thời giờ này, biến hóa của hắn rất lớn, không giống lấy trước kia hoạt bát yêu cười, càng nhiều hơn chính là một loại ổn trọng cầm thành. Hắn một đường chạy chậm tới, đi vào trước mặt mình. Hai người xa cách đã lâu, trước hết nhất ân cần thăm hỏi chính là ông. "Vạn Niên a, thật là rất lâu không có nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi a." Hắn đánh giá Trương Vạn Niên trên dưới, cảm giác người này tựa hồ có không giống biến hóa. "Ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào?" Trương Vạn Niên tạm thời không cần thiết đem mình hủy đi Thanh Phong trại sự tình nói cho người khác biết, chỉ là đơn giản ứng phó hai câu, xử lý xong Vô Kỵ lao bá hậu sự về sau, ta liền tại phủ Cận Sơn giã bên trong sống qua. Bây giờ nghĩ, đến bên này xông xáo xông xáo. Hách Ca nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Vạn Niên nhìn thật lâu, làm hắn có chút không được tự nhiên. "Hải tử, xem xét ngươi liền thụ rất nhiều khổ, bởi vì cả ngày đều khó mà nghỉ ngơi tốt, lại thêm lúc trước nhận qua trọng thương, thân hình của hắn so ngay từ đầu nhận biết thời điểm muốn gầy rất nhiều, mà lại trong thần sắc cũng hầu như là mang theo một loại căng cứng, khóe miệng đều là hướng phía dưới." Trương Vạn Niên gãi đầu một cái, vân đạm phong khinh nói ra: "Chịu khổ bị liên lụy, không có gì." Câu nói này để hắn đột nhiên tránh trở lại cùng lao ông ngồi tại vòm cầu dưới đáy thời điểm, để hắn đi một hồi thần. Trước mặt, Hách Ca chính nhìn xem mình, nhiệt tình hướng hắn phát ra mời: "Đi theo ta." Hách Ca đi vào chợ lệch đông chỗ, nơi này là lao ông trước đó bán cá quầy hàng. Hắn xuất ra khăn lau dính một hồi nước, thận trọng lau tấm bảng gỗ, khiến cho duy trì rực rỡ hẳn lên trạng thái. Dạng này, cho dù quầy hàng chủ nhân không đến, nơi này cũng sẽ không bởi vì trưởng kỳ không người trông giữ mà bị dỡ bỏ. Trương Vạn Niên ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm kia tấm bảng gỗ sững sờ ngẩn người. Phía trên chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, nhưng rất rõ ràng là có lao ông khí tức tồn tại. Hắn hồi tưởng lại hai người tại cái này đầu đường bên trên mãi nghệ chẳng cảnh. "Mỗi lần ta vừa đến cái này, ta cũng cảm giác được, ta cái này bên cạnh có một cái lao đầu hàng xóm, cả ngày cười ha hả." Hách Ca một bên lau rửa, một bên tự mình lẩm bẩm nói. Đợi cho đại khái thanh lý sau khi hoàn thành, Hách Ca mang theo Trương Vạn Niên hướng thành bắc phương hướng hành động, đường xá có chút tiểu viễn. "A, đúng, quên nói với ngươi, ta tại Giang Nam thành mới mở một nhà tiệm mì, đã có mấy tháng. Sinh ý vẫn được, nếu như không có địa phương đi, ngay tại ta bên này ở lại. Đến thời tiết lạnh thời điểm, mọi người liền đều không thích ăn dưa." Hách Ca cũng ý thức được, đến có cái mới lâu dài sinh ý đến giúp đỡ hắn kiếm tiền, thế là hắn mở một nhà tiệm mì. "Lúc không có chuyện gì làm liền giúp ta một chút lo liệu sinh ý, lúc khác tùy ngươi đuổi địch." Trương Vạn Niên gật đầu đáp ứng, khác biệt hắn khách khí. "Được rồi." Tại cái này Giang Nam thành bên trong, hắn cũng coi như là có cái chỗ dựa. Từ chợ bên trên rời đi đến thành bắc đường đi, bên này người ở cũng so với vì dư giả. Ven đường thỉnh thoảng cưỡi ngựa thương đội lui tới, mặt tiền cửa hàng cũng so trước đó bọn hắn đi vào Giang Nam thành phải hơn rất nhiều. Dân chúng đều mặc gấm vóc làm áo khoác ngoài hoặc là áo lót, hiển thị rõ thể diện. Dĩ vang áo vải thường phục thời gian dần trôi qua bị đào thải, xa hoa lãng phí chi phong dần dần dẫn vào Giang Nam thành. Hiện tại Giang Nam thành giàu có vô cùng, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đường đi cư dân cũng bắt đầu hưng nghiệp đưa nhà. Hách Ca tiếp nhận đến từ thành bang trợ cấp, tại nâng đỡ dưới, sinh ý cũng coi là có chỗ khởi sắc. Đang lúc bọn hắn giữa lúc trò chuyện, hai người tới một nhà tiệm mì trước cửa, Hách mặt không thể không nói, Hách Ca thật đúng là cái đặt tên thiên tài, đương nhiên, hắn vẫn là đến cảm tạ cha mẹ của hắn cho cái tốt họ. Chỉ cần tại hắn họ đằng sau thêm tùy tiện một vật, vật kia chính là Hách đồ vật. Trong quán hai ba cái tiểu nhị vừa đi vừa về chạy, trong tiệm rất lớn, khoảng chừng 2 tầng lâu. Trương Vạn Niên không khỏi cảm thán, những thời giờ này trôi qua thật đúng là quá nhanh. Bất quá hắn cho rằng, Hách Ca có thể làm giàu, kỳ thật cùng chính hắn bản nhân năng lực có quan hệ. Trước đó bán dưa liền rất có bản lãnh một người, đơn thương độc mã liền có thể mời chào nhiều như vậy sinh ý, hiện tại hôn thành dạng này, cũng không phải là lạ. Hắn đem Trương Vạn Niên dẫn lên lầu một gian khách phòng, bên trong tu giản lược, mùi tươi mát, đều bị thu thập 10 phần sạch sẽ. "Kỳ thật chúng ta còn làm nghỉ chân ở trọ nghiệp vụ, căn phòng này, cho ngươi ở." Trương Vạn Niên có chút băn khoăn, có câu nói hay lắm, vô công bất thủ lộc. Hắn không muốn dễ dàng liền chiếm người khác tiện nghi. "Hách Ca, cái này, ta phải cho ngươi tiền." Hách Ca biết Trương Vạn Niên bản tính, cho nên cũng liền không còn cự tuyệt. Nhưng lấy tiền liền lộ ra các vị xa lạ. "Ngày sau tiền đồ, phân ta một chút chính là, hiện tại thời gian còn không tính quá tốt, ngươi trước tiên đem mình qua tốt lại nói." Trương Vạn Niên thở dài đáp tạ, Hách Ca quen thuộc vô cái bụng làm đáp lại. "Ngươi đừng mẹ hắn đến giả kỹ năng a. Cùng ta không cần phải khách khí. Ngươi nhớ kỹ đi tuần phủ ti làm một chút hộ tịch, không phải không tốt tại đường phố này bên trên lẫn vào." Nghe theo Hách Ca đề nghị, hắn một mình đi ra cửa đi. Trương Vạn Niên tổng cộng tại cái này Giang Nam thành ngây người bất quá 2-3 ngày, nhưng đường phố chính đường hắn đã nhớ cái đại khái. Nhìn thấy Yên Vũ lâu, ta liền biết làm như thế nào đi. Đi hướng trong thành vật tham chiếu chính là Yên Vũ lâu, bởi vì nó là cao vấp nhất kia một tòa. Không bao lâu, hắn đi tới tuần phủ ti. Hôm nay tuần phủ ti bên trên không có việc gì, đám quan sai từng cái đều rất lười nhác, ngồi tại cửa ra vào vị kia vẫn còn đang đánh chớp mắt. Bởi vì Lâm Phàm sự tình, tổng tuần phủ Lý Tế Hoàn bị gọi đi phủ thành chủ tra hỏi, bất quá đại khái cũng chính là mặt ngoài hỏi đến một chút, người này, thành chủ không nhất định trọng nổi. Các vị, ta muốn tiến hành Giang Nam thành thân phận hộ tịch. Quan sai có chút mở to mắt, gặp người tới, lại rất nhanh nắm lại. Tính danh: Trương Văn Nghiên. Tốt, giao tiền đi. Không nghĩ tới, trong thành này hộ tịch làm vậy mà như thế đơn giản, hỏi qua tính danh giao xong tiền, tại cái này lớn như vậy Giang Nam thành bên trong liền có thể có thân phận. Trương Văn Nghiên tìm kiếm lấy hầu bao, bên trong có các thôn dân để lại cho hắn một sâu đồng tiền. Cho ngươi. Quan sai mở mắt lần nữa, nhìn thấy trên bàn tiền, lại chậm rãi nhắm lại. Không đủ. Muốn 2 lượng ngân. Trương Vạn Niên đơn giản khó có thể tin, nếu như nói một cái trong thành cư dân thân phận đều phải tốn nhiều tiền như vậy đến mua đến. Những cái kia vốn là cùng khổ người làm sao xử lý. Quan sai nhìn ra Trương Vạn Niên nghi hoặc, nhiệt tâm giải thích nói, bản địa cư dân là không cần đưa tiền, nhưng là nơi khác tới. Đều muốn cho số tiền này. Ngươi lại sao hiểu được ta có phải hay không trong thành người. Quan sai vui vẻ cười một tiếng, nói chuyện hành động, cử chỉ, còn có ngươi cái này toàn thân trên dưới ăn mặc, không phải người bên ngoài. Ta đều không cần đi làm. Một cái khác quan sai nhãn lực tốt, liếc mắt liền nhìn ra Trương Vạn Niên thân phận, ngươi chẳng phải vừa mới cái kia ngồi xe lửa phía trên thôn dân sao? Không phải người bên ngoài là ai? Trong thành này lớn nhỏ vụ án đều là chúng ta tới làm, ngươi thật sự cho rằng chúng ta si đần sao? Trương Vạn Niên quay người liền từ tuần phủ trong ti rời đi, trên mặt có chút không vui. Bất quá 2 lượng ngân với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, tại trong thành này kiếm tiền cũng không phải phiền phức. Vì ở trong thành có thể đâm xuống góc chân, hắn quyết định cố gắng một chút. Hắn đi vào một nhà tiệm tạp hóa, mua một bộ con báo mặt nạ. Vì cái gì chủ yếu là tận khả năng để cho mình hành động điệu thấp một điểm, không thể luôn luôn để cho người ta nhận ra ta gương mặt này tới. Trương Vạn Niên vẫn là càng ưa thích ra mặt của mình, hắn không muốn luôn luôn mượn người khác mặt xuống qua. Đi vào càng lớn hoàn cảnh bên trong, giả dối quỷ quyệt, lòng người biến ảo, hắn rất khó giống đối đại thôn dân đồng dạng đối đãi nơi này bất tính. Trương Vạn Niên mang lên mặt nạ, trong nháy mắt ngăn cách. Đại ẩn ẩn tại thành thị, nhỏ ẩn ẩn tại dã, chính là như thế. Trước mắt hắn tính toán vì chính mình nhiều kiếm một chút tiền, dạng này liền có thể tại cái này Giang Nam thành có cuộc sống tốt hơn. Hắn là không muốn một mực sống nhờ dưới người, liền xem như bằng hữu. Trở lại tiệm mì, Hách Ca ngay tại khí thế ngất trời lo liệu lấy việc buôn bán của mình. Đến giờ cơm, phụ cận láng giềng nhao nhao tới chiếu cố sinh ý. Nhìn đến đây, Trương Vạn Niên bụng cũng có chút đói bụng. Lộc cộc, ăn cơm trước đi, ăn cơm lại nghĩ sự tình phía sau. Tiểu nhị, cho ta đến tô mì thịt bò, lại 5 cái trứng gà. Tiểu nhị 10 phần có thứ tự chạy tới, ân cần nói ra, lao ra, 10 văn tiền. Trương Vạn Niên vừa định móc ra trong túi tiền, lại bị Hách Ca cản lại. Người trong nhà, không cần tiền. Hắn như có điều suy nghĩ. Tựa hồ có lời muốn cùng Trương Vạn Niên giảng, đến, ta có lời nói cho ngươi. Chương 80, ta, Trương Vạn Niên, Giang Nam thành tiêu thụ long đầu xì. Linh lợi, Trương Vạn Niên nhanh chóng nuốt chửng tay lau kỹ đỏ tô mì, hương vị tươi hương nồng úp, so với hắn tại trong sơn trại ăn còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Bất quá một hồi, trên mặt của thiếu niên này liền đã bốc lên vắng dầu, nhìn xem hắn đều thơm ngào ngạt. Trước mặt cái này tinh minh trung niên nam nhân ngay tại vừa đi vừa về lượn quanh cằm của mình. Hắn muốn nói cái gì? Trương Vạn Niên rất rõ ràng, nhưng làm bộ không biết, tự mình ăn mặt. Địch không động, ta không động. Đối phương không mở miệng, mình cũng sẽ không chủ động đến hỏi, đây là thói quen của hắn. Ngạch. Vạn Niên a, là như thế này. Trương Vạn Niên ngẩng đầu lên, thả ra trong tay mà hỏi, thế nào? Kỳ thật mấy ngày nay, tiệm mì sinh ý. Ai? Hách Ca ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Vạn Niên, rốt cục, hắn nói ra hắn tố cầu, ngươi nhìn trước ngươi cũng rất có bản lãnh, có thể hay không giúp đỡ ca? Tại sinh ý phương diện, hắn 10 phần khó mà mở miệng, thậm chí đều nói ra câu đảo ngược. Hách Ca cũng không nghĩ tới, Trương Vạn Niên không nói 2 lời liền đáp ứng xuống tới, đây cũng là hắn chuyện đương nhiên việc. Loại chuyện này đều không cần xem như hỗ trợ, thiện tay mà thôi. Hách Ca tựa như nhặt được bà bối, không để ý trường hợp trực tiếp hô to một tiếng, tốt, tốt rồi. Trong mắt hắn, Trương Vạn Niên chính là mình cây cỏ cứu mạng. Trong khoảng thời gian này, Hách mặt một mực không nóng không lạnh, muốn nói có thể duy trì sinh hoạt, xác thực, mọi người qua không lên thời gian khổ cực. Nhưng Hách Ca là cái muốn kiếm đồng tiền lớn người, dùng vô số thủ đoạn, giao hàng, đánh gãy, đưa trứng gà, nhưng thủy chung là không có cách nào thu hoạch được càng lớn lưu lượng khách. Vừa nhìn thấy Trương Vạn Niên trở về, hắn cũng cảm giác. Nhân sinh của mình liền như là húc nhật đông thăng lại mọc lên ở phương đông. Nói tóm lại, chính là một đường cất cánh. Hắn cực kỳ hưng phấn, lặng lẽ đối một bên tiểu nhị nói, từ nay về sau, người này tại tiệm chúng ta bên trong ăn cơm, không cần tiền. Hách Ca sợ khách nhân chung quanh nghe đỏ mắt, cho nên đặc biệt cẩn thận. Trương Vạn Niên nhìn qua cái này khổng lồ tiệm mì, trong lòng lập tức liền có chủ ý. Đêm hôm ấy, tại tiệm mì tắm rửa một cái, hắn sạch sẽ mặc Hách Ca chuẩn bị cho hắn màu xanh áo vải, mang trên mặt mặt nạ. Thừa dịp tất cả mọi người ngủ, hắn mở ra độ thuần thục bảng bên trong độ thuần thục độ giám. Bán vật phẩm. Hắn nhớ mang máng trước đó tại Giang Nam chợ giải tỏa loại năng lực này. Bán vật phẩm, mỗi khi ngươi tăng lên độ thuần thục, mua bán thời điểm có thể lại càng dễ thuyết phục người khác. Tăng lên độ thuần thục biện pháp, mỗi bán đồng dạng vật phẩm bình thường, độ thuần thục 1 điểm, hàng hiếm có, độ thuần thục 10 điểm. Quý báo bảo vật, độ thuần thục 20 thăng cấp hiệu quả, tẩy não, thần thức yếu tại ngươi nhân vật có thể bị ngươi khống chế, ngươi có thể dùng tới làm một chút bí ẩn chuyện xấu. Loại năng lực này nếu như có thể dùng để kiếm tiền, vậy đơn giản chính là cất cánh. Chờ đến tiền kiếm được tay, ngay tại trong thành này mình mua cho mình một bộ phòng ở, tu hành loại hình sự tình liền rất thuận tiện. Phân tích trong cục thế trước mắt mà nói, hắn cần làm hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là giúp mình lấy tới tại Giang Nam thành hộ tịch, chuyện thứ hai chính là trợ giúp Hách Ca cải thiện việc buôn bán của hắn. Kỳ thật hai chuyện này hoàn toàn có thể cũng tuyến tiến hành, có tiền, hộ tịch vấn đề cũng liền tự nhiên giải quyết dễ dàng. Hắn quyết định sáng sớm ngày mai liền bắt đầu giúp Hách Ca làm việc. Trương Vạn Niên quyết định ra ngoài đi một chút. Lúc này Giang Nam thành đến ban đêm phồn hoa nhất thời điểm, đèn hoa mới lên, đám người tụ tập, lui tới người qua đường lẫn nhau hàn huyên, ánh đèn vẩy vào khuôn mặt của bọn hắn, từ đó làm nổi bật ra một loại nhàn nhã đắc ý, thân ở phồn hoa trong đô thị, một loại làm cho người hướng về nhân gian khí tức. Hắn mang theo mặt nạ, đi từ từ đến Yên Vũ lâu dưới, nhìn qua phía trên kia nữ nhân si ngốc mà người. Trên lầu, nữ nhân ngay tại ngóng nhìn nơi xa tinh không, miệng bên trong ngâm nga lấy điệu hát dân gian, Giang Nam hoa đã mở. Lấy hiện trạng của hắn, đi tìm nàng còn không quá phù hợp. Lần thứ nhất đi vào không tốn tiền còn chưa tính. Nếu là về sau cũng không tốn tiền, đầu này coi như rốt cuộc không có cách nào nâng lên. Đơn giản nhìn mấy lần, hắn liền xoay người lại. Cổng sông ra tới Lâm Phàm, uống say như chết, ở ngoài cửa mặt vừa đi vừa về cuồng hô lấy, nữ nhân của ta à. Trương Vạn Niên mười phần khinh thường lắc đầu, hướng phía Lâm Phàm cái mông đạp một cước, bên miệng lẩm bẩm một câu, tên điên. Hắn thừa dịp bóng đêm, khoan thai dạo bước tại dưới ánh trăng, theo dòng người chậm rãi về tới tiệm mì. Giang Nam Thành, Hách Mặt. Trương Vạn Niên ngồi xếp bằng nhắm mắt, đến ban đêm nhập định, đồng thời cũng là tu hành thời gian. Hắn tạo mỗi ngày đều đến tu luyện thói quen tốt, tu hành tiếp tục tính năng đủ trợ giúp hắn càng nhanh quán thông. Một ngày trôi qua. Trương Vạn Niên. Hách Ca đi vào gian phòng của hắn, lại phát hiện người đã không thấy bóng dáng. Không phải là ở không quen đi. Hắn nhìn thấy trên giường giữ lại một tờ giấy, chữ viết tinh tế. Chờ ta đem người khai ra thời điểm, để tiểu nhị làm lớn kình chiều khách nhân. Mà lúc này, Trương Vạn Niên ngay tại trên đường phố ngồi xổm, đồng dạng, hắn mang theo mặt nạ, thập phần thần bí. Hắn ngay tại quan sát trên đường phố dân sinh muôn màu. Các loại tiểu phiến cửa hàng phí hết tâm tư lôi kéo muôn khách, cuống họng cũng phải gọi hỏng. Tất cả mọi người đang kêu, trên thực tế hiệu quả chính là một cái trình độ bên trên giao hàng phương thức. Muốn vượt qua trình độ này, mới có thể hữu hiệu hơn mời chào khách nhân. Trương Vạn Niên trong lòng đã có biện pháp. Hắn ngay tại quan sát trong thành dễ dàng nhất bị đại đa số người nhìn thấy địa phương. Một phen lục soát dưới, hắn tìm được Giang Nam chợ, nơi đó có một khối rất lớn đền thờ, phía dưới là một cái cỡ nhỏ quảng trường, thường xuyên có người ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Mắt thấy cũng sắp đến giờ cơm, hắn cho là mình đã có thể xuất động. Trương Vạn Niên nhẹ nhàng đẩy mặt nạ của mình, đi vào Giang Nam chợ trước mặt mọi người. Ngay từ đầu còn không có gì người phát giác hắn tồn tại, hắn liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Thỉnh thoảng, có mấy cái chuyện tốt bách tính sẽ tiến đến trước mặt hắn, quan sát hành vi của người này cử chỉ. Người này mang theo mặt nạ, là muốn làm gì đâu? Trương Vạn Niên thỉnh thoảng sẽ hướng phía những người kia ngoắc ngoắc ngón tay, hấp dẫn đối phương tới. Đợi đến người trước mặt thoáng hơi nhiều thời điểm, Trương Vạn Niên bắt đầu phát lực. Hắn đứng tại đường đi chính giữa, bắt đầu đánh lên quyền. Lập lại chiêu cũ, mê tung quyền. Chỉ gặp Trương Vạn Niên trong tay biến hóa ngàn vạn, hai cái nắm đấm như là hư ảnh, trên không trung nhanh chóng bay múa, như là trận trận cắt vàng ở không trung không chút tiếng kỵ vung dậy, dương nhanh múa bước, nhìn mười phần bá đạo. Dân chúng đã thật lâu không có nhìn thấy dạng này võ giả, lần trước nhìn thấy loại này biểu diễn, vẫn là lần trước. Hiếu kỳ bách tính cứ như vậy mắc câu, nhất là nam tử này mang theo mặt nạ, mọi người thì càng hiếu kỳ hắn là cái gì bộ dáng. Không phải là cái môi dạy nam nhân xấu xí mới không dám lộ mặt đi. Đang lúc Trương Vạn Niên kiếm được tiếng hô cùng bách tính mong đợi thời điểm, hắn lướt qua liền thôi, hướng phía thành Bắc Phương hướng đi. Muốn tiếp tục xem biểu diễn, đi theo ta bên này. Mà dân chúng chờ mong cảm giác bị không ngừng ôm lấy, tựa như trong sông cá. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, trên đường phố tạo thành một đạo cực kỳ hùng vĩ trắng cảnh, mười phần uy phong. Giang Nam thành, thành Bắc đường đi. Trương Vạn Niên tại tiệm mì vị trí dừng lại, dựa theo ước định, hắn tại tiệm mì cổng đánh quyền. Hách Ca vừa định cùng hắn chào hỏi, "Vạn Niên, ngươi đây là đi đâu?" Quay đầu nhìn lại, trước cửa đã là người đông nghìn nghịt. Hùng vĩ dòng người trong nháy mắt cọ rửa nhà này tiệm mì, Hách Ca lúc này mới ý thức được, thiếu niên này thật chính là hắn thường thanh cây. "Tới, tới, đại gia hỏa, mau tới chào hỏi xin ý." Bán vật phẩm độ thuần thục một, bán vật phẩm độ thuần thục một, bán vật phẩm độ thuần thục một, bán vật phẩm độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong lúc nhất thời, trong tiệm ngoài tiệm đều ngồi đầy khách nhân, nhìn xem biểu diễn, Trương Vạn Niên tay cầm ném bóp, vừa vặn là lúc ăn cơm, khán giả vừa vặn bụng cũng đói, không bằng ngay tại cái này ngừng chân ăn cơm rau dưa. Hách Ca đơn giản cười đến vui nở hoa, hắn liên tục đuốt Trương Vạn Niên bả vai, không cầm được ca ngợi, "Trương Vạn Niên, ngươi thật sự là cái này." Hắn nhìn thấy một cây to lớn ngón tay cái. "Ngươi tăng lên một cái truy phục người, 61, 1000, chương 81, làm cái hộ khẩu." Trương Vạn Niên tại thành công dung nhập tiệm mì về sau, cho tiệm mì đại gia hỏa nhóm đều thiết lập thông thường ăn bài. Hắn kết hợp mọi người trên người mình nắm giữ bản sự, có biết ăn nói, có biết khiêu vũ, còn có tướng mạo rất có thiên nhiên chi bảo khí, đứng ở nơi đó liền rất có vui cảm giác. "Các ngươi không chỉ là tại tiệm mì làm công người, tại kiếm tiền thời điểm, mỗi người kỳ thật đều là mình, thỏa thích hiện ra phong thái của mình đi." Tỉ mỉ Trương Vạn Niên cho mỗi người đều an bài cái gọi là ngăn kỳ. "Cầu thạng, hôm nay ngươi biểu diễn nuốt kiếm. Vương tài, ngày mai ngươi biểu diễn dựng ngược gội đầu. Ba đồng tử, hậu thiên ngươi cái gì đều không cần làm, tại kia phạt đứng liền có người nhìn." Cứ như vậy, Hách Mặt bọn tiểu nhị riêng phần mình cũng đều có được nhân sinh của mình, tại Trương Vạn Niên mỗi ngày làm cho người biểu diễn dưới, những này thanh niên nhóm cũng đều là quần ma loạn vũ. Bất quá 3 năm ngày, Hách Ca tiệm mì đã trở thành Giang Nam thành bên trong xem như tương đối nổi danh một nhà. Tay nâng lấy đồng tiền còn có dần dần nhiều lên mặt vụn, Hách Ca thập phần hưng phấn. Hắn thông qua một chút, tổng cộng 5 đến 62 dáng vẻ, đem những này phân cho Trương Bằng Nghiên. "Cảm ơn ngươi. Về sau nếu là có cái gì cần dùng đến ta, ngươi cứ việc nói." Nhìn xem Hách Ca vô cùng cảm kích ánh mắt, Trương Bạn Niên tâm tình cũng 10 phần vui vẻ. Hắn chiếu vào Hách Ngự khí nói một câu, "Khách khí cái rắm." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Tốt, cũng đến đi tuần phụ ti làm hộ tịch thời điểm." Đang vì đám kia tiểu nhị quy hoạch công tác thời điểm, Trương Bạn Niên ở trong lòng cũng đang lưu đồ người tương lai mình động tác, chờ đến đột phá trúc cơ giai đoạn, liền đi gia nhập tông môn. Tông môn ẩn chứa đại lượng công pháp, đan dược, bảo dược tài nguyên, chính quy chỉ đạo, tập thể tu luyện, đối với người tu đạo trưởng thành tới nói phi thường trọng yếu. Rất nhiều người tự cao thanh cao, tự cho là cầm tiên phú mà ngạo, lựa chọn một mình tu hành, ở trong đó con đường khúc chiết, tìm kiếm tài nguyên liền đã lãng phí quá nhiều thời gian, lại thêm còn muốn đối phó cái khác tán tu, dẫn đến mình tiến triển không lớn bằng người. Nếu như là quy mô khá lớn tông môn, tài nguyên phong phú, đan dược, bảo dược, chọn vẹn có thể đem người nuôi đầy bồn đầy bát. Nếu là có thiên phú người, càng là có thể thực hiện thời gian ngắn đại cảnh giới đột phá. Hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ mạnh kinh. Về phần hiện tại các đại tông môn, mấy trăm năm quá khứ đều đã có riêng phần mình phát triển. Luyện khí kỳ thuộc về thấp nhất trình độ, đoán chừng đều không đủ gia nhập cánh cửa. Rất nhiều chuyện đều là chầm chậm lưu toan, không được đi quá giới hạn mà đi, giới gấp giới nóng này. Thiếu niên này trước mắt muốn làm chính là để cho mình tại Giang Nam thành có hộ tịch. Giang Nam thành, Giang Nam tuần phủ ti. Một ngày này đám quan sai đều hết sức chăm chú, bởi vì là phía trên quan giám khảo chênh lệch biểu hiện thời gian, nếu như kém cỏi, hắn tại Giang Nam thành bắt sắt liền muốn vứt bỏ. Trương Vạn Niên đứng tại cổng, trong trong ngoài ngoài đều là muốn tới làm việc người. Từ bên cạnh người đi đường hắn thăm dò được, Giang Nam tuần phủ mỗi tháng liền có thể lĩnh 5 lượng đồng lộc, ăn ở toàn bao, còn có thể. Hắn bắt đầu bán cái nút. Còn có thể cái gì? Liền ngay cả Trương Vạn Niên cũng không nhịn được đặt câu hỏi, để hắn không muốn nói nhảm. Mỗi tháng liền có thể có 4 lần miễn phí tiến Yên Vũ lâu thưởng Yên Vũ cơ hội. Nghe nói, đây là thành chủ vì khao thưởng các huynh đệ phúc lợi. Thật sự là thật là lớn quan uy a. Trương Vạn Niên đối cái này tuần phủ ti bắt đầu sinh ra một chút hứng thú. Đây cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Bên cạnh người qua đường đặt câu hỏi, như vậy, như thế nào gia nhập tuần phủ ti đâu? Người kia lắc đầu, hai tay bãi xuống, hiện tại nghe nói đã đủ con số. Cái này một chậu nước lạnh rồi, Trương Vạn Niên trong nháy mắt liền không muốn nghe. Bất quá cũng không quan hệ, loại chuyện này vốn chính là trên trời địa bánh, ai ăn vào tính người nào đi bận, ăn không được cũng sẽ không chết đói. Bất quá. Ân. Còn có lời nói. Bất quá lại có một tháng, liền sẽ có một trận Giang Nam thành đại hội luận võ. Các lộ cao thủ mây tụ tại đây, nói không chừng liền sẽ có anh kiệt bị đặt vào thành chủ dưới trướng. Người kia run lên lông mày, dùng tay hướng phía tuần phủ ti bên trong chỉ một chút. Lý Tế Hoàn là 3 năm trước đây võ đạo thứ nhất, bị thành chủ đại nhân trọng kim cầu xuống tới. Nói chuyện trời đất mấy cái này, trừ miệng bên trên công phu, một chút công sức đều không có. Loại sự tình này, bọn hắn đám này dân chúng thấp cổ bé họng liền có thể không cần suy nghĩ, chuyện này bọn hắn đều ngầm hiểu lẫn nhau. Trương Vạn Niên cũng không tiếp tục nghe bọn hắn đối thoại, chỉ là đại hội luận võ chuyện này để hắn bỏ vào trong đầu. Cái này không phải liền là để cho người ta truy phủng cơ hội tốt sao? Nếu như có thể cầm tới một cái thứ tự tốt, ở trước mặt mọi người bày cái mặt, tự nhiên là sẽ cho người kính ngưỡng. Uy, uy. Mấy người kia nói chuyện phiếm nói chuyện thật sự là vâng ngã, thật tình không biết từ đội ngũ đã qua hơn phân nửa. Rất nhanh, mấy người cùng nhau tiến vào tuần phủ thi. Tính danh, giao tiền đi. Một bộ quá trình nước chảy mây trôi, ở bên ngoài xếp hàng sắp có 2 nén hương thời gian, tiến đến bất quá trong chốc lát liền làm xong. Nhìn xem trong tay tuyên khắc lấy tên của mình hàng hiệu, Trương Vạn Niên rất là đắc ý, bắt đầu từ hôm nay hắn tại cái này Giang Nam thành xem như có thân phận. Ngay tại hắn trở về đi trên đường đi tới, hắn nhìn thấy một bang mặc vải rách đông vải phục các thôn dân ngay tại xe đẩy, cật lực biểu lộ cảm giác 10 phần bất vả. Trên xe tràn đầy một chút không thể nói danh hào thảo dược, tại thành này bên ngoài chân núi khắp nơi có thể thấy được. Dẫn đầu chính là Tú Nga. Tú Nga. Trương Vạn Niên chủ động cùng bọn hắn chào xuất hỏi, đồng thời đụng lên đi hỗ trợ xe đẩy. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Tú Nga trông thấy Trương Vạn Niên, trong lòng cũng là cao hứng, xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra, chúng ta trong thành tuyển chỗ tốt, tại Giang Nam chợ. Nghĩ ở chỗ này mở tiệm thuốc đâu? Từ trong miệng của bọn hắn Trương Vạn Niên mới biết được, nguyên lai, Thanh Phong trại địa động bên trong ẩn giấu rất nhiều vàng bạc. Dựa vào ký ức, Tú Nga mang theo các thôn dân cùng nhau đào móc, cũng liền có hiện tại khởi động một liếng. Lúc đầu muốn phân cho Trương Vạn Niên một chút, nhưng là không biết về sau hắn chỗ. Hiện tại cửa hàng đi lên, tiền cũng dùng đến không sai biệt lắm. Bọn hắn một đường đi tới, trò chuyện thật lâu. Đến một kiện phòng trống cổng, đối diện đúng lúc là một chút tiểu phiến quầy hàng. Chúng ta đến. Vạn Niên, nếu như ngươi rất cần tiền, ngươi có thể cùng ta nói. Trương Vạn Niên tạm thời còn không có dùng tiền dự định, lại nói, hắn không có ý tứ tìm nữ hải tử này nhà đòi tiền. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là đáp ứng. Ngày sau cần giúp đỡ, tùy thời đến thành Bắc tiệm mì tìm ta chính là. Hắn cùng đám người này cáo biệt về sau, về tới tiệm mì. Từ ngày đó bắt đầu, trong quán bán đi mỗi một bát mì đều tự động cùng Trương Vạn Niên sinh ra liên hệ bán vật phẩm độ thuần thục tăng lên bên trong. Theo Trương Vạn Niên kế hoạch tiêu thụ, Hách Ca tiệm mì sinh ý bắt đầu trở nên càng ngày càng khoa trương, đến mức ăn cơm đều muốn ở ngoài cửa hàng bày cái bàn. Đang bán ra thứ 900 tô mì thời điểm, Trương Vạn Niên nhận lấy trở xuống nhắc nhở, bán vật phẩm độ thuần thục tăng lên đến, tông sư, 500, bán vật phẩm thăng cấp làm vậy não, thúc đẩy người khác làm thay. thu hoạch được độ thuần thục đẳng cấp ít 3 độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 57, 500, rốt cục hắn thu được năng lực này. Tẩy não, như thế nào tẩy đâu? Cái gọi là tẩy não chính là lấy bản nhân chi ý chí khống chế người khác tâm thần, là vì quỷ bí chi thuật. Mời tìm kiếm tâm trí yếu tại ngươi người, nói với hắn ra ngươi ý nghĩ liền có thể thần thức có thể quét hình ra đối phương tâm trí phải chăng mạnh hơn ngươi đại khái nhấp một chút. Hắn tìm đúng một cái vật thí nghiệm, hắn yên tĩnh đem tiệm mì tiểu nhị gọi tới, ngươi có thể hay không giúp ta đem trong quán tiền đều trộm tới. Chương 82, lại về Yên Vũ lâu tẩy não phát động có hiệu lực. Tiểu nhị ngốc ngốc sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ, giống như là mất hồn. Hắn không nói hai lời gật đầu đáp ứng, được, bất quá ngươi phải đợi ít người thời điểm, hiện tại nhiều người ta không có cách nào trộn. Chư bạn niên y mắng về tới phòng của mình, đơn thuần chỉ là nghĩ kiểm tra một chút hắn năng lực mới. Xem ra thật đúng là dùng rất tốt, về sau rất nhiều chuyện đều có thể để người khác làm thay, thậm chí là kẻ không quen biết. Hắn ngồi ở trên giường bắt đầu ngồi xuống, quên trước đó cùng tiểu nhị đã nói. Thời gian lặng lẽ từ giữa ngón tay di chuyển. Đến trạng vào tối, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước cửa. Đông, đông, người nào? Chư bạn niên như là chim sợ cành cong, mười phần cảnh giác. Mở cửa xem xét, tiểu nhị cười hì hì lộ ra rõ ràng rằng, trong tay bưng lấy một đống lớn bạc. Đây là hách ca vô liếng. Ngươi nhưng cẩn thận một chút hoa. Hắn vỗ chán của mình, một mặt bất đắc dĩ. Người này thật đúng là rất nghe lời, vì hắn ngay cả lão bản tiền cũng dám trộm. Ngươi mau đem tiền trả lại, ta hiện tại không muốn tiền của hắn, nói đùa. Nhớ kỹ, thay ta giữ bí mật. Tiểu nhị lại hấp tấp chuẩn bị đem tiền đưa trở về. Trương Bạc Niên. Trương Bạc Niên. Hách ca tràn đầy phấn khởi đi đến lâu đến, vừa vặn muốn tới tìm hắn nói sự tình. Nhưng vào lúc này, hai người gặp thoáng qua. Hách ca nhìn xem tiểu nhị trong tay ôm tiền, lập tức suy nghĩ. Ngươi tiền này chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị gặp hách ca thần sắc bối rối, ấp úng nói không ra lời. Ta. Hắn không nói gì, kiên trì muốn đem tiền đưa về vị trí cũ. Hách ca một đường chạy chậm, đi theo tiểu nhị xuống lầu. Nhìn xem hắn đem tiền bỏ vào quầy hàng, hách ca ý thức được, cái này tiểu nhị rất có thể là trộm tiền. Mẹ nó, ngươi trộm lao tử tiền là đi. Chợt chính là một cái bàn tay chuẩn bị đánh tới. Vì ngăn lại hách ca, Trương Bạn Niên vội vàng xông đi lên, cản lại phát cáo lão bản. Hắn đôi hách ca nói một phen, khiến cho bị tẩy não. Tẩy não phát động bên trong hách ca, tin tưởng ngươi tiểu nhị, hắn không có phạm sai lầm, vô sự phát sinh. Trong nháy mắt, hách ca lửa giận trên mặt biến thành mười phần vui cảm giác tiêu dung. A ha ha ha, làm sao đều đứng tại cái này a? Nhìn thấy trên quầy bị lộn xộn xử lý tiền, hắn chật chật thở dài, tiền vẫn là rất trọng yếu, không thể tùy tiện giao cho người khác. Hách ca đi đến trước quầy, 10% chú chỉnh lý tốt tiền tài, sau đó lại lần phân ra một bộ phận, đây là Trương Vạn Niên những ngày này nên được thù lao. Vạn Niên à, cái này 20 lượng bạc ngươi cầm, đây là trong khoảng thời gian này thu hoạch. Ta rất ra một chút cho ngươi. Kỳ thật hắn lúc đầu bên tìm đến Trương Vạn Niên chính là tới nói chuyện này, mặc dù hắn mười phần yêu tiền, nhưng uống nước không quên người đảo giếng đạo lý hắn hiểu được vô cùng. Vừa mới liền nghĩ lên lầu tìm ngươi, không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc tựa như rút đồng dạng. Thứ lỗi, thứ lỗi. Trương Vạn Niên tiếp nhận tiền, bỏ vào mình trong ví. Tiền đủ. Hắn hướng phía Yên Vũ lâu phương hướng tiến đến, chỉ vì nhìn thấy cái kia đã lâu không gặp Hồng Nhan giai nhân. Ra ngoài cẩn thận, hắn mang tới con báo mặt nạ. Trên đường phố, hắn cố ý mua thổi phồng hoa, đặt ở mình tay áo bên trong. Đây coi như là đã lâu không gặp lễ gặp mặt đi. Vào cửa trước đó, hắn sớm ăn một viên đại bổ đan, giống như là biết tương lai muốn phát sinh cái gì. Giang Nam Thành, Tiên Vũ lâu. Từ trước đến nay giết người không chớp mắt Trương Vạn Niên tại lúc này lại có chút khẩn trương, chân không ngừng đạp mặt đất. Tiên Vũ lâu bên trong người đông nghìn nghịt, đến náo nhiệt nhất ca múa biểu diễn thời gian. Giang Nam Hoa đã mở, Lang Quân khi nào về ai này nhà quen thuộc Giang Nam điệu hát dân gian vang lên lần nữa, kia đoạn phong trần chuyện cũ lần nữa trở lại Trương Vạn Niên trong đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy mình đi không từ giá thật đúng là mười phần vô lễ. Hy vọng nàng sẽ không phẫn hận tại ta. Đi vào cửa trước, cái kia quen thuộc áo xanh người phục vụ tiến lên ân cần thăm hỏi, khách quan, đến Yên Vũ lâu là muốn làm thứ gì, uống trà, ăn nhẹ, vẫn là muốn nhìn một chút mưa bụi. Trương Vạn Niên đã hết sức quen thuộc bọn hắn ngành nghề tiếng lóng. Ta là tới tìm Liễu Như Yên. Đối phương nghe lời này, trực tiếp liền huyền tự hắn. Vị khách quan kia, chúng ta Như Yên tiểu thư gần đây thân thể khó chịu, chúng ta còn có cái khác tiểu thư. Trương Vạn Niên lắc đầu, ta đi nàng trước cửa hỏi một chút đi. Dứt lời, hắn cầm trong tay bạc phân ra một nửa giao cho đối phương. Hắn không có quản bên cạnh người phục vụ, tự mình hướng phía một bên trên bậc thang đi. Phượng Loan hiên cổng, một cái say như chết thiếu niên chính cục ở chỗ này, Như Yên, ngươi thật liền không thể cho ta cơ hội sao? Người này chính là Lâm Phàm, Yên Vũ lâu khách hàng quen. Chỉ gặp người kia nước mắt đầy mặt làm trên mặt ố chọc không chịu nổi dáng vẻ, đường đường nam nhi bảy thực tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu trời trách đất, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Vốn cho rằng là cái chuyên tình người, nhưng là loại này chuyên tình liền như là nước mắt cá sấu, giả không thể lại giả. Tăng thêm hắn Giang Nam thành nhỏ thái tử thân phận, càng thêm điệu giới. Liễu Như Yên là sẽ không thích loại này không thể diện người. Hắn nhìn thấy Trương Vạn Niên, càng là giận để bụng đến, người này mang theo mặt nạ, cố lộng huyền hư dáng vẻ để hắn rất là khó chịu, ngươi thứ gì à? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tới tìm chúng ta Như Yên nói chuyện. Nguyên bản trong phòng phiền muộn không chịu nổi Liễu Như Yên tựa hồ nghe đến động tĩnh ngoài cửa. Đông, đông. Trương Vạn Niên nhẹ nhàng gõ lấy Liễu Như Yên cửa, quen thuộc gõ cửa tiết tấu cùng cường độ, tựa như bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt như thế. Trong phòng nữ nhân đột nhiên hù dọa. Loại cảm giác này, phản phất ngay tại sao động lấy lòng của nàng cửa. Ầm, ầm. Là hắn đến rồi. Nàng ra vẻ trấn định, bước chân cũng đã vụt bật. Cách cửa mở ra. Trước mặt mang theo mặt nạ nam nhân rất là thần bí, còn có một cái ngã trên mặt đất đang đổ lãng tử. Nàng nhìn xem nam nhân kia thân hình tư thái, nhẹ cảm giác quan thứ 6 liền có thể nhận ra được hắn đến tột cùng là ai. Sáng rỡ trong con ngươi nhiều một chút xúc động, nhưng trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, khỏe miệng lộ ra một tia khó có thể tin rung động. Ngươi, tới rồi. Như Yên, ngươi rốt cục bỏ được mở cửa. Mà bên cạnh nhỏ thái tử tồn tại cũng rất là làm ầm ĩ, Lâm Phàm chính là giống Như Yên, cùng nhiệt muốn bỏ vào nữ nhân kia cửa phòng. Đông. Liễu Như Yên nhẹ giơ lên một chân, đem nó đạp càng xa. Nàng gặp ta. Nữ nhân này bất kỳ một cái nào rất nhỏ cử động đều có thể nổi lên Lâm Phàm to lớn gợn sóng. Hắn quả là nhanh sắp điên rơi mất. Sau đó, nàng đem vị kia mang theo mặt nạ nam nhân dẫn vào trong phòng. Mắt thấy hai người song song vào phòng, Lâm Phàm ánh mắt cũng dần dần trở nên trống rỗng. Cái này mẹ hắn là ai a? Như Yên, không muốn a. Tiến vào Liễu Như Yên phòng, quen thuộc mùi thơm ngát lần nữa chui vào Trương Vạn Niên lỗ mũi, bên trong tựa như là có một cái tay nắm chặt suy nghĩ của hắn, nắm chặt linh hồn của hắn. Vẫn là như là thường ngày, hai người vẫn là không có nói chuyện. Nhưng lần này, Trương Vạn Niên lựa chọn chủ động. Hắn chậm rãi tháo xuống mặt nạ của hắn, đã lâu không gặp. Trước mặt nữ nhân kia ánh mắt thanh lãnh, giống như là đã không quá quen thuộc hắn. Nhìn thấy này hình, hắn cầm ra bên trong kia một bó hoa, đưa tới trước mặt của nàng. Liễu Như Yên cũng không có mua chướng, mà là lạnh lùng đáp lại nói, bỏ được tới. Trương Vạn Niên nhẹ gật đầu, một mặt xấu hổ cười. Ha ha, đúng thế. Ba. Nàng đánh rất Trương Vạn Niên trong tay hoa. Trương Vạn Niên không biết nữ nhân này đến tột cùng là thế nào, có lẽ là tại giận hắn, cho nên vẫn lung túng giải thích, thật rất xin lỗi đi không từ giã, nhưng lúc đó ta thật là tình thế bức bách, ta không có cách nào. Có lẽ người sáng suốt đến đâu cũng sẽ bởi vì tình duyên trở nên nghĩ một đằng nói một nẻo. Liễu Như Yên khẽ cắn môi, phẫn hận lại bị khuất ánh mắt để cho người ta mười phần đau lòng. Nàng đi đến Trương Vạn Niên trước mặt, từ trong ngực móc ra cái kia khăn tay. Ta đã không thích ngươi.